Không biết hai vị đã ăn sáng chưa? Nếu chưa, mời hai vị nếm thử tay nghề của tiểu nữ. Nghe vậy, ánh mắt Điền Đại Phu liền sáng lên, cười nói. Vậy phiền Tiêu Nhi cô nương. Thanh Tiêu Nhi cười nhẹ, mời hai người họ vào phòng rồi cùng Tiểu Châu đi chuẩn bị. Thanh Phu Nhân cũng có việc mà xin cáo lui. Trong phòng chỉ còn lại Điền Đại Phu và Khương Hy, Khương Hy đành đánh cho lão một cái ánh mắt, ý bảo. Lão bá, xin người tự trọng. Điền Đại Phu đưa tay lên giả bộ ho khụ khụ nói. Đại nhãn tử, người đang độ tuổi lớn, nên ăn uống đầy đủ. Khương Hy dại ra, hắn còn không biết Điền Đại Phu còn có mặt này, như vậy không khỏi quá mất mặt đi. Nhưng nhìn lão trông rất tùy ý, không quan tâm đến người khác nhìn thế nào lại khiến hắn có chút suy nghĩ. Quan hệ giữa hắn và Điền Đại Phu tính đến giờ cũng xem như là thân nhân đi. Bình thường ở nhà, lão tuy tùy ý nhưng cũng không đến độ không đánh thái cực mà trực tiếp đồng ý ăn ở nhà người khác. Ở Lâm Phủ, lão cư xử rất lễ độ, kể cả lần trước ở Thanh Gia, lão càng tỏ ra vị thế của bối phận cao, đến mức không trực tiếp tiếp chuyện với Thanh Tiêu Nhi. Hôm nay quả thật Điền Đại Phu rất khác thường. Khương Hy trầm mặc một đoạn thời gian, hắn âm thầm quan sát xem xung quanh có người nào khác không rồi mới nói. Lão bá! Có chuyện gì sao? Điền Đại Phu thu lại bộ dạng tùy ý, ánh mắt đầy ẩn ý mà nhìn hắn, nói. Đại nhãn tử, ngươi thấy Thanh Tiêu Nhi như thế nào? Như thế nào là như thế nào? Khương Hy đánh một cái ánh mắt sang bên trái, nghĩ đến gì đó rồi nói. Quá đen đủi. Điền Đại Phu bật cười đáp. Ha ha ha, đúng, quá đen đủi. Không bao lâu sau, Thanh Tiêu Nhi quay trở lại cùng với một bàn điểm tâm. Khương Hy đã rõ ý của Điền Đại Phu, hắn cũng làm bộ như đói lắm rồi bắt đầu ăn. Ăn uống xong xuôi, Thanh Tiêu Nhi liền nói. Điền Đại Phu, Khương Đại Phu, tiếp theo đây đành trông vào hai vị rồi. Điền Đại Phu cười nói. Tiêu Nhi cô nương chớ lo. Thanh Tiêu Nhi cười cười, ánh mắt trông có chút chần chừ, sau đó nàng hít một hơi sâu rồi nói. Nhưng tiểu nữ có một điều kiện. Điền Đại Phu ngạc nhiên, hỏi. Điều kiện gì? Tiêu Nhi cô nương nói xem. Thanh Tiêu Nhi ấp úng nói. Hai vị có thể bịt mắt được không? Điền Đại Phu nói ra. Nếu bịt mắt, làm sao ta chữa bệnh được? Điền Đại Phu đùa rồi, y thuật của ngài thông thần, bịt mắt có là gì đâu? Một giọng nói bỗng nhiên phát ra, Điền Đại Phu giật mình quay lại, nhìn thấy Thanh Phu Nhân liền thở ra một hơi, nói. Thanh Phu Nhân đánh giá hơi cao láo già này rồi. Thanh Phu Nhân cười nhẹ đáp. Y thuật của Điền Đại Phu ta đã biết, ngài không cần phải giấu giếm. Hơn nữa thân thể của con gái ta sao có thể để người ngoài thấy được? Điền Đại Phu nhìn Thanh Phu Nhân, nói. Thanh Phu Nhân nói gì ta không hiểu. Thanh Phu Nhân từ tốn đáp. Ngài định dùng phẫu thuật chăng? Nghe đến đây, ánh mắt của Điền Đại Phu liền chuyển thành kinh hãi mà nhìn Thanh Phu Nhân, lao nói. Làm sao ngươi biết? Thanh Phu Nhân đưa tay che miệng cười khẽ. Điền Đại Phu, Linh Vân Trấn là gia sản của Thanh gia. Điền Đại Phu liền trầm xuống, ánh mắt có chút biến hóa. Dường như mọi dự định của lão đã bị biến chuyển đi rất nhiều. Nếu có để cho Thanh Phu Nhân nói lại lần nữa, lão vẫn sẽ kinh ngạc thôi. Một bí mật được cất giấu mấy chục năm bỗng dưng bị phát hiện chỉ trong vài ngày, tâm tình của lão thật có chút không ổn. Khương Hy ở bên quan sát hết thể tình huống, hắn liền nói. Xem ra rễ của Thanh gia cắm rất sâu tại Linh Vân Trấn này rồi. Thanh Phu Nhân liền quay qua nói. Khương Đại Phu quá khen. Khương Hy khẽ cười nói. Lâm Lục Viễn cô đến đâu đi nữa thì cũng không đấu lại các người. Hắn không gọi là Lâm Đại Nhân mà gọi thẳng ra là Lâm Lục Viễn, trước mặt người không biết gì hắn sẽ diễn, trước kẻ tường tận đến vậy thì không cần thiết nữa. Khương Hy dù gì cũng từng là Nguyên Anh lão tổ, độ cao nhận thức của hắn không phải ai cũng có thể so. Lâm Lục Viễn càng không có tư cách để hắn gọi hai chữ đại nhân. Lại nói, những ngày này Lâm Lục Viễn đúng là xuất lực rất nhiều, dưới con mắt của Khương Hy, hành động của Lâm Lục Viễn đương nhiên là để lấy nhân tâm. Chỉ có điều, Lâm Lục Viễn rốt cuộc cũng xe cắt dã chẳng rồi. Thấy hai người không nói gì tiếp, Thanh Phu Nhân liền mở miệng. Hai vị yên tâm, mỗi người đều có bí mật riêng, Thanh gia sẽ không chạm đến giới hạn của hai vị. Hai vị chỉ cần bịt mắt và cứu chữa cho con gái ta liền được, Thanh gia sẽ có hậu đái cho hai vị. Điền Đại Phu bình tâm lại, suy nghĩ những lời của Thanh Phu Nhân. Trước đó Thanh Phu Nhân dựa trên góc độ là ta để quyết định, bây giờ nàng sử dụng góc độ của Thanh gia để nói, đây đã trở thành một vấn đề khác rồi. Điền Đại Phu trầm mặc một chút rồi nói. Trường hợp của Tiêu Nhi cô nương có chút đặc biệt, ta khó mà tuân theo được. Thanh Phu Nhân nhíu mày lại, liền trầm mặc, Thanh Tiêu Nhi ở bên sắc mặt có chút đỏ ửng, nàng cũng có chút khẩn trương. Đồng nhiên, ánh mắt của Khương Hy ngưng lại, tập trung vào thai của Thanh Phu Nhân. Hắn thấy thai nàng có chút động đậy, hắn thầm nghĩ. Truyền âm thuật. Ánh mắt hắn liền bình tĩnh lại, tĩnh lặng như mặt hồ, khí thế liền thay đổi. Hắn từ một người bình thường bỗng dưng lại tỏa ra một cảm giác nguy hiểm đến tột cùng. một áp lực vô hình liền bao phủ lấy toàn bộ căn phòng. Điền đại phu là người đầu tiên nhận ra, tiếp đến là Thanh phu nhân, nàng có cảm giác không lành. Khương Hy nhàn nhạt nói ra, Thanh lão gia nếu đã đến rồi sao còn không ra mặt. Hắn vừa nói xong, không gian liền yên tĩnh đi, không có một chút tiếng động nào được phát ra. Thanh phu nhân ánh mắt đại biến, bờ môi run rẩy, khó tin mà nhìn hắn. Không nghe thấy câu trả lời, Khương Hy khẽ hừ lạnh. Tay phải hắn xoay một vòng rồi nắm lại, sau đó xuất ra một quyền đánh về phía Thanh phu nhân. Sắc mặt Thanh phu nhân liền tái trắng lại, nàng không suy nghĩ mà kéo Thanh Tiêu Nhi ra phía sau, dùng thân người mình làm lá chắn cho con gái. Thanh Tiêu Nhi kinh hãi mà thốt lên. Mẫu thân, đừng. Ngay lúc này, từ ngoài cửa, một bóng người từ đâu không biết đông xuất hiện, lấy tốc độ nhanh vô cùng mà tiến đến chắn cho hai nàng, đồng thời tay phải của y cũng xuất ra một quyền. Hai quyền va vào nhau, kêu một tiếng ầm, kinh lực do giao thủ liền lan ra chấn động xung quanh làm vỡ hết bộ ấm trà đang để ngay trên bàn gần đó. Khương Hy gặp phản chấn liền điểm nhẹ mũi chân lùi về sau ba bước, dùng thân mình chắn cho Điền đại phu rồi tản đi kinh lực. Người giao thủ với hắn vẫn bất động như sơn, hai chân vững vàng mà đứng trên đất, tựa hồ như không có chuyện gì xảy ra. Lần giao thủ này, Khương Hy liền rơi vào thế hạ phòng, tay phải của hắn có chút đau nhức. Một quyền kia của đối phương rất mạnh, nếu hắn không kịp tản lực đi thì cánh tay của hắn cũng bị phế đi rồi. Tuy ở thế hạ phong nhưng ánh mắt của hắn vẫn trấn tĩnh như mặt hồ vậy, hắn nhìn người kia mà nói. Thanh gia chủ không thể xuất hiện một cách chính thống hơn được sao? Người xuất thủ kia đương nhiên là Thanh Bình Thanh lão gia, chỉ có điều ngoại hình của người này liền không đúng. Theo thông tin từ Lâm Lục Viễn, Thanh lão gia năm nay ít nhất cũng đã qua 50 tuổi nhưng người đang đứng trước mặt Khương Hy đây chỉ là một nam thanh niên nhân, dáng vẻ trẻ tuổi vô cùng. Điền đại phu nghe Khương Hy nói cũng nhìn không được mà nhìn thử, kết quả lại có chút ngoài ý muốn, lão chỉ có chút ngạc nhiên mà thôi, ngoài ra lão còn có chút lo lắng mà nhìn Khương Hy. Lần giao thủ vừa rồi lão đương nhiên là thấy, lão đoán chừng Khương Hy đã chịu thương rồi, lão không hy vọng Khương Hy sẽ đánh tiếp. Điền đại phu liền dùng tay nắm lấy vạt tay áo của hắn, nắm thật chặt không buông. Thanh niên nhân kia nghe vậy liền cười nhẹ, đáp: "Khương đại phu cũng không phải quá nóng vội rồi sao?" Thanh lão gia đáp lại câu hỏi của Khương Hy cũng bằng một câu hỏi, Khương Hy bỗng dưng liền bật cười, khí thế của hắn biến mất đi. Thanh lão gia thấy vậy cũng thu lại khí thế của mình, hắn quay lại nhìn vợ con rồi khẽ gật đầu như báo bình an. Khương Hy cũng quay lại vỗ nhẹ lên tay Điền đại phu đang nắm chặt tay áo hắn, ý bảo không sao hết rồi. Hai bên đều đã chấn định xong, Thanh lão gia nói ra: "Đây là lần thứ hai hai vị đến Thanh gia, thứ cho Thanh mộ thất lễ không thể đón tiếp." Điền đại phu nhìn Thanh lão gia thật kỹ rồi lên tiếng: "Thanh gia chủ, người là tu sĩ sao?" "Không có vòng vo, chỉ có trực tiếp, phi thường trực tiếp." Lúc này đây Điền đại phu không cần phải diễn gì nữa cả, đôi bên đều đã chơi bài ngửa hết rồi. "À không, có lẽ bên phía lão vẫn còn một chút." Nghe vậy, Thanh lão gia lắc đầu nói: "Ta không phải là tu sĩ, nói đúng hơn thì ta biết đôi chút công phu mà thôi." Điền đại phu nhíu mày, đương nhiên lão không tin. Cảm giác mà Thanh lão gia đem lại cho lão giống hệt lần đầu lão gặp cháu trai của Nguyệt Hải thành chủ vậy. Thanh lão gia nói mình không phải tu sĩ không khác gì đang nói cảm giác của lão sai cả. Điền đại phu là đứng trên lập trường cảm giác mà suy đoán, còn Khương Hy thì tin là Thanh lão gia nói thật. Đợt giao thủ vừa rồi, hắn dùng linh lực để gia trì, còn Thanh lão gia dùng chính là nội lực. Nội lực dù cao đến đâu thì về chất vẫn không bằng linh lực được, bởi vậy hắn dù rơi vào hạ phong nhưng cũng không đến nỗi thảm hại, dù sao tu vị hiện tại của hắn cũng chỉ là luyện khí tầng 1, còn Thanh lão gia về mặt võ lực đã ngang ngửa với tu sĩ luyện khí tầng 7 rồi. Tầng 1 và tầng 7 là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, đừng nghĩ Khương Hy rơi vào hạ phong là do hắn có kinh nghiệm của đời trước, kinh nghiệm và thân thể vốn không có chút liên quan gì, ngược lại còn là bi ai. Rõ ràng là có cách đấu lại nhưng thực lực của bản thân không cho phép. Mặt khác, Thanh lão gia cũng không dùng hết sức. Khương Hy trầm mặc, Thanh lão gia thấy vậy, nghĩ rằng cuộc đối thoại này có lẽ sẽ lâu hơn dự kiến, đành ra hiệu cho Thanh phu nhân đi chuẩn bị trà. Một khoảng thời gian khá lâu sau, Khương Hy trực tiếp nhìn Thanh Tiêu Nhi mà nói: "Chuyện chữa trị cấp bách, chúng ta nên tập trung vào đó trước. Còn về chuyện bịt mắt, ta nghĩ dù không bịt ngươi cũng không mất mát gì đâu nhỉ, Thanh tiểu thư." Đột nhiên, khoe miệng hắn cong nhẹ lên, ánh mắt đầy ý vị mà nói tiếp: "Hay ta nên gọi là Thanh công tử đây nhỉ?" Chương 31, âm dương đảo loạn. Nếu hỏi người dân Linh Vân Trấn rằng ai là đệ nhất mỹ nữ thì hầu như toàn bộ sẽ trả lời là Thanh tiểu thư. Thanh tiểu thư là Thanh gia đích nữ, là đứa con duy nhất của Thanh lão gia. Đời này Thanh gia không có con trai nên 10 phần chắc 9 toàn bộ gia sản sẽ thuộc về vị Thanh tiểu thư. Vậy nên kẻ nào cưới được Thanh tiểu thư thì không khác gì một bước lên trời cả. Trong trường hợp Thanh tiểu thư là nữ thì có lẽ đúng là vậy. Lời Khương Hy vừa nói ra, Thanh Tiêu Nhi sắc mặt đang tái trắng lại càng trắng hơn, bờ môi khô khốc mà ngồi thụt xuống, hai bờ vai run rẩy hết cả lên. Ánh mắt nàng rung động mà hoảng sợ nhìn Khương Hy. Thanh phu nhân nhanh chóng đỡ con gái mình, ánh mắt nàng lướt qua vẻ không thể nào. Vẻ tự tin của nàng khi đối đầu với Điền Đại Phu chỉ vì một câu nói của Khương Hy mà lột hết xuống. Người duy nhất giữ bình tĩnh được có lẽ là Thanh Lão gia. Hắn chỉ nhướng mày lên đôi chút, miệng khẽ ồ rồi gật gật đầu mà thôi, tựa hồ như đã đoán được trước đó rồi. Điền Đại Phu cũng vậy, đoạn đối thoại riêng tư trước đó của hai người chính là bàn về vấn đề này. Điền Đại Phu làm sao biết được thì Khương Hy đoán không ra, nhưng nếu đọc hết toàn bộ y sách của Lão thì có lẽ hắn sẽ giải đáp được. Thanh phu nhân run nhanh chóng lấy lại tinh thần, ánh mắt có chút sắc nhìn về Khương Hy mà nói. Khương Đại Phu làm sao biết được? Khương Hy cười nhẹ, hắn quay lại nhìn Điền Đại Phu rồi chìa tay ra như đang xin thứ gì đó. Điền Đại Phu đương nhiên hiểu, chỉ có thứ đó mới khiến Thanh phu nhân tin được. Lão lấy ra một cái hộp gỗ, trong đó chính là thấu thể kính. Cầm thấu thể kính trong tay, Khương Hy nói. Thanh phu nhân còn nhớ vật này chứ? Nhìn thấy thấu thể kính, Thanh phu nhân như thể sực nhớ ra, nét mặt liền có chút khó coi, nàng lẩm bẩm. Bất cần rồi. Lúc Khương Hy dùng thấu thể kính để kiểm tra Thanh Tiêu Nhi, hắn dĩ nhiên không trắng trợn mà soi vào hạ thân, hắn còn không biến thái đến thế. Lúc phát hiện ra thực thủy trùng chúa ở phần bụng trái của nàng, hắn cũng nhìn ra nàng không có tử cung. Điểm kỳ lạ ở một chỗ là nàng cũng không có yết hầu luôn, hắn lục lọi hết toàn bộ tri thức ở trong đầu để xem thử đây là tình huống gì. Kết quả đúng là hắn đã tìm ra. Thanh lão gia nghe vậy liền quay lại nắm lấy tay Thanh phu nhân, tay còn lại vỗ nhẹ lên vai Thanh Tiêu Nhi, hắn cười nói. Không sao đâu. Sau đó hắn quay lại nhìn Khương Hy mà nói. Nếu Khương Đại Phu đã biết thì át hiểu tại sao phu nhân của ta làm vậy. Khương Hy gật nhẹ đầu, đáp. Câu trả lời của Thanh lão gia thế nào? Thanh lão gia bật cười, sau đó hắn thở dài nhìn Khương Hy đáp. Khuyển tử đành nhờ vào hai vị đại phu vậy. Thanh lão gia quyết định xong, Thanh Tiêu Nhi có chút ủy khuất. Điều đó có nghĩa là nàng phải để lộ toàn thân thể trước mặt Khương Hy. Tuy nàng nhận định được bản thân mình là thân nam tử nhưng nhận thức của nàng không có điểm nào là của nam nhân cả. Bi ai hơn là nàng lại được nuôi dạy như một nữ nhân ở nhiều phương diện. Nhưng để sống sót nàng đương nhiên không còn sự lựa chọn nào khác cả. Nằm trên bàn, Thanh Tiêu Nhi ném cho Khương Hy một ánh nhìn ai oán, toàn bộ áo ngoài của nàng lúc này đã cởi ra hết, để lộ thân hình nhỏ gầy của mình. Thân thể của nàng đương nhiên là nam tử, chỉ có điều trông rất mỏng manh và yếu đuối. Bắt được ánh mắt đó, Khương Hy khẽ cười nói. Thanh công tử còn điều gì muốn nói sao? Thanh Tiêu Nhi hừ một tiếng, nhưng nhìn thấy nụ cười của hắn nàng lại có chút đỏ mặt, nàng liền mặc kệ hết thảy mà nhắm hai mắt lại. Điền Đại Phu thấy cảnh đó cũng chỉ lắc đầu ngao ngán, Thanh Tiêu Nhi nhìn Khương Hy như thế nào lão đương nhiên nhìn ra, rất nhiều người nhìn Khương Hy như thế rồi. Nếu Thanh Tiêu Nhi là nữ nhân thì không sao nhưng đằng này đành phải để Khương Hy tự xử lý rồi. Chuẩn bị xong, Điền Đại Phu nói. Chúng ta bắt đầu thôi. Nghe thấy vậy, Thanh Tiêu Nhi liền nuốt một ngụm nước bọt, nàng không dám mở mắt ra để nhìn. Theo như được báo, phẫu thuật là thứ gì đó rất ghê rợn và đau đớn, nàng không rõ mình có thể chịu được không. Đột nhiên, toàn thân nàng liền mất cảm giác, tựa như bị rơi xuống một khoảng không bóng tối vô tận vậy. Mắt không thể thấy, tai không nghe, ý thức của nàng dần dần bị phai đi cho đến khi nàng không còn nhận thức nào nữa. Ưng! Tiểu thư, người tỉnh rồi. Một giọng nói của nữ nhân vang lên, mang vẻ vui mừng tột độ, nàng là nha hoàn của Thanh Tiêu Nhi. Nàng chính là Tiểu Châu. Vị tiểu thư trong miệng của nàng đương nhiên là Thanh Tiêu Nhi rồi. Thanh Tiêu Nhi khó khăn mở mắt ra, bất giác mà đưa tay lên vùng bụng của mình. Nàng nhíu mày lại, khẽ thốt một tiếng. Đau. Tiểu Châu lo lắng nói. Tiểu thư, Khương Đại Phu bảo người không nên chạm vào vết thương. Thanh Tiêu Nhi thở ra một hơi, nàng thu tay lại, cố gắng chống người dậy tựa vào thành giường, rồi nói. Tiểu Châu, cho ta chén nước. Tiểu Châu gật đầu đáp. Vâng. Nàng nhanh chóng chạy đến bàn lấy nước, đây là phòng của Thanh Tiêu Nhi nên nàng cũng không tốn quá bao nhiêu thời gian cả. Lại nói, lúc Thanh Tiêu Nhi tỉnh lại, thời gian đã trôi qua nửa ngày rồi. Mang nước đến cho Thanh Tiêu Nhi, Tiểu Châu nói. Nước của người đây, Tiểu Thư. Tiếp nhận lấy chén nước, Thanh Tiêu Nhi yếu ớt đáp. Cảm ơn muội, Tiểu Châu. Tiểu Châu lắc đầu nói. Tiểu Thư, giữa chúng ta sao phải khách sáo chứ? Thanh Tiêu Nhi cười nói. Vậy muội nói xem. Sao muội lại gọi ta là tiểu thư khi chỉ có hai chúng ta ở đây? Sắc mặt của Tiểu Châu có chút không thoải mái, sau đó nàng thở dài một hơi rồi đáp. Thiếu gia, bệnh của người sẽ không sao chứ? Ánh mắt Thanh Tiêu Nhi vô định mà nhìn về xa xăm, nàng đáp. Không biết nữa, theo ý trời đi. Trong lúc Thanh Tiêu Nhi vừa tỉnh lại thì Điền Đại Phu, Khương Hy cùng đôi phu thê Thanh lão gia đang nói chuyện với nhau ở đại sảnh. Đại sảnh của Thanh gia có lẽ là nơi ra dáng nhà giàu nhất ở Thanh phủ, ít nhất ở đây được trang trí cẩn thận bằng ngọc, thạch anh và không thể thiếu nhất chính là cây cối. Thanh lão gia lúc này nên gọi là Thanh gia chủ mới đúng, sau khi hắn hiện diện trước mặt Điển Khương hai người thì gọi vị này bằng lão cũng có chút hơi quá. Thanh gia chủ đưa tay lên chắp trước ngực mình rồi nói: "Ta muốn chính thức giới thiệu bản thân đôi chút, ta gọi là Thanh Bình, đương nhiệm gia chủ của Thanh gia. Chuyện của khuyển tử đa tại hai vị rất nhiều, Thanh gia sẽ có hậu đãi cho hai vị." Điền đại phu dù lớn tuổi hơn nhưng cũng không dám thất lễ, lao hành lễ đáp lại: "Thanh gia chủ khách khí, đây là chức trách mà thôi." Thanh Bình cười lớn nói: "Ha ha ha, chức trách đó theo ta nghĩ chỉ có hai vị mới mang được thôi." Khương Hy làm một hớp trà rồi nói ra: "Đừng tính ta vào, chức trách đó chỉ mỗi lao bá mới hợp thôi." Thanh Bình càng cười sảng khoái hơn, Điền đại phu thở dài một hơi rồi cũng cười khổ. Không khí đôi bên tương đối vui vẻ, đột nhiên, ánh mắt của Khương Hy quét tới chỗ ngồi của Thanh phu nhân, mặc dù nàng đã bảo trì trấn định nhưng sâu trong mắt lại toát lên vẻ lo lắng và gấp rút. Thấy vậy, Khương Hy nói: "Thanh phu nhân có điều gì muốn nói sao?" Nghe vậy, Thanh phu nhân khẽ liếc qua nhìn Thanh Bình, nhận được cái gật đầu nàng mới bắt đầu nói ra: "Hai vị đã phẫu thuật cho con trai ta rồi, không biết hai vị có phát hiện điều gì kỳ lạ không?" Điền đại phu trầm ngâm đáp: "Ngoại trừ không có yết hầu ra thì cơ thể của Thanh công tử tương đối yếu ớt. Yếu ớt ở đây không phải là yếu mà là tựa như thể chất của nữ nhân vậy, khí lực có lẽ không lớn hơn nữ nhân là bao." Thanh phu nhân gật đầu nói tiếp: "Đúng là vậy, con trai ta từ lúc sinh ra đã không giống với người bình thường. Tiêu nhi từ nhỏ thể chất rất bình thường nhưng phu quân ta lại bảo không phải như vậy." Điền đại phu khó hiểu nói: "Không phải như vậy?" Thanh Bình thở dài nắm lấy tay Thanh phu nhân rồi đáp: "Để ta kể tiếp vậy, Tiêu Nhi lúc sinh ra đời cơ thể tuy bình thường như khí trong cơ thể của nó lạ bất thường. Nếu là nam tử, khí trong cơ thể sẽ là dương, còn nữ sẽ là âm. Đằng này, trong cơ thể của con trai ta lại toàn là âm. Vậy nên dù thân là nam nhân nhưng thể chất và một số đặc điểm cơ thể lại thuộc về nữ nhân. Ta đã bí mật mời rất nhiều y sư nhưng đều vô ích cả." "Ra vậy." Điền đại phu gật gù. Thanh phu nhân nói tiếp: "Điền đại phu, ngài có thể chữa được không?" Điền đại phu trầm mặc một khoảng thời gian rất lâu. Lão đang cân nhắc nguyên nhân gây bệnh, các trường hợp và phương pháp chữa trị phù hợp, cuối cùng lão đưa ra kết luận: "Xin lỗi, lão phu bất lực." Nghe vậy, ánh mắt Thanh phu nhân liền trầm xuống, nàng như già thêm 10 tuổi. Vốn dĩ nàng đã có chút hy vọng khi thấy Điền đại phu nhẹ nhàng mà giải quyết dịch trùng kiết nhưng nghe được câu trả lời của lão, nàng không biết phải diễn tả cảm giác của mình như thế nào. Thất vọng chăng? Có lẽ là vậy. Thanh Bình thở dài ra, nhưng cảm giác của hắn khác với Thanh phu nhân. Trong khi Thanh phu nhân tựa như là vô vọng không còn cách nào thì Thanh Bình trông có vẻ như vẫn còn cách. Biểu hiện của hắn đương nhiên không thoát khỏi mắt của Khương Hy. Khương Hy đã đoán được Thanh Bình sẽ làm gì, hắn liền trầm mặc một đoạn thời gian rồi nói: "Về bệnh của Thanh công tử, ta nghĩ mọi người hiểu sai rồi." Thanh Bình giật mình, khó hiểu mà nhìn hắn. Thanh phu nhân đang tuyệt vọng nghe vậy cũng nhìn sang phu quân mình rồi quay sang nhìn hắn. Còn Điền đại phu có chút ngờ ngợ mà nhìn hắn, lão là người hiểu Khương Hy nhất nên lão biết hắn không nói dối, lão thầm tự hỏi: "Sẽ không phải lại từ kỹ viện chứ?" Khương Hy nhìn ba người họ mà có chút đau đầu, hắn nói tiếp: "Về bệnh của Thanh công tử, nguyên nhân chủ yếu là đến từ âm dương cân bằng. Đúng hơn là âm dương đảo loạn." Thanh Bình bỗng dưng ngắt lời: "Âm dương đảo loạn? Ý của Khương đại phu là sao?" Khương Hy cầm chén trà lên uống một chút rồi nói tiếp: "Có phải thi thoảng Thanh công tử sẽ nói ra giọng nam đúng chứ?" Lúc này, Thanh phu nhân liền gật đầu mà nói: "Đúng rồi, thỉnh thoảng Tiêu Nhi nói nhiều giọng sẽ chuyển thành giọng nam dù chỉ trong chốc lát. Nhưng chuyện đó có liên quan gì sao?" Khương Hy cười đáp: "Có liên quan, hơn nữa liên quan rất nhiều. Nam nhân có thể nói giọng nam sở dĩ là vì nam nhân có yếu hầu. Thanh công tử đúng là có yết hầu nhưng không lộ ra mà thôi." Sau đó hắn nói tiếp: "Mỗi một người đều có âm dương trong cơ thể mình, ở nam nhân thì phần dương sẽ nhiều, ở nữ nhân phần âm sẽ chiếm thế thượng phong. Trong tình huống của Thanh công tử, phần âm chiếm ưu thế nhưng không có nghĩa là phần dương bị mất đi. Nhờ vào phần dương này, Thanh công tử mới có yết hầu, chỉ là nó rất nhỏ mà thôi." Nghe vậy, Thanh Bình liền gật gù hiểu rõ, sau đó hắn nói: "Khương đại phu hiểu rõ tình huống của Tiêu Nhi như vậy, liệu ngươi có cách gì không?" Khương Hy cười đáp: "Cách không phải Thanh gia chủ đã nghĩ ra rồi sao?" Ánh mắt của Thanh Bình đột nhiên co rụt lại. Hắn có chút hối hận khi đối chiêu với Khương Hy lúc trước, hắn nên dùng thân mà đỡ mới đúng. Lấy cấp độ của Thanh Bình hiện tại, ăn một đòn của Khương Hy cũng không đến nỗi bị thương. Khương Hy biết cách của Thanh Bình là gì, khi đối chiêu với Thanh Bình, Khương Hy bị rơi vào thế hạ phong nhưng ngoài cảnh giới và thực lực ra vẫn còn một lý do khác. Đó chính là dương khí của Thanh Bình cực kỳ nhiều, quá nhiều đối với cơ thể của hắn. Chính vì lượng dương khí này mà chỉ xém chút nữa thôi tay của hắn đã bị phế rồi. Khương Hy đoán rằng Thanh Bình tu luyện một loại công pháp võ thuật nào đó nhằm đẩy dương khí của cơ thể lên mức cao nhất có thể rồi sau đó sẽ chuyển qua cho Thanh Tiêu Nhi. Chỉ tiếc rằng cách đó vô ích. Thanh Bình trầm mặc một đoạn thời gian rồi nói. Theo Khương Đại Phu, cách đó có hiệu quả chứ? Khương Hy đáp. Không phải của mình thì vĩnh viễn vẫn không phải là của mình. Thanh Bình nói tiếp. Vậy còn cách của Khương Đại Phu? Khương Hy nói. Cách thì đúng là có nhưng cũng như không thôi. Thanh Bình nhíu mày nói. Ý của Khương Đại Phu là sao? Khương Hy nhìn hắn, rồi lại nhìn lên bầu trời, nắng đã nhạt đi rất nhiều, bầu trời cũng chuyển dần sang màu cam. Khương Hy trầm mặc rất lâu rồi khẽ thở dài mà nói. Ngươi không hiểu được đâu, thuận theo ý trời đi. Thanh Phu Nhân tuyệt vọng, ánh mắt nàng mang máng chút nước, nàng quay lưng chạy về phía phòng của Thanh Tiêu Nhi. Thanh Bình nhìn nàng mà lắc đầu, nhưng hắn vẫn không tuyệt vọng, hắn có cảm giác Khương Hy còn có ẩn ý gì đấy có lẽ khó nói mà thôi nhưng chung quy lại là vẫn có cách. Cách vẫn còn thì hắn sẽ không bỏ cuộc, hắn không thể để con trai sống một đời dưới thân phận nữ tử được. Từ lúc Thanh Tiêu Nhi được sinh ra, vì để quản lý Linh Vân Trấn, Thanh Bình đã ra lệnh giữ bí mật thân phận của con trai mình rồi tuyên bố với ngoại giới là sinh con gái. Với thực lực của hắn, đáng lý ra hắn sẽ không e sợ ai cả, đáng tiếc trong trấn này còn một kẻ gọi là Lâm Lục Viễn. Lâm Lục Viễn là quan lại, Thanh Bình dù là phú ông nhưng về địa vị vẫn không bằng Lâm Lục Viễn, giá trị vũ lực trong trường hợp này không có tác dụng gì cả. Cùng lắm là kiềm chế nhau mà thôi. Thanh Bình biết Lâm Lục Viễn cáo giả như thế nào, dã tâm của Lâm Lục Viễn chính là biến Linh Vân Trấn thành tài sản riêng, một khi hắn thành công, trấn này liền xong. Nếu thân phận nam tử của Thanh Tiêu Nhi bị lộ, e rằng Lâm Lục Viễn sẽ nghĩ cách để diệt trừ, nhưng nếu sống dưới thân phận nữ tử thì sẽ khác. Lâm Lục Viễn tuyệt đối sẽ để con trai hắn theo đuổi và sự thật đúng là vậy. Vài ngày trước, hắn nhận được một mật tin từ Lâm Phủ rằng Lâm Thanh Đình đã bị phế. Hắn không biết ai đã phế Lâm Thanh Đình nhưng nếu hắn biết được, hắn sẽ toàn lực bảo vệ người đó khỏi hai mắt của Lâm Lục Viễn, đồng thời thưởng cho người đó cực kỳ hậu hĩnh. Cũng vì tình huống đó mà hắn mới gấp gáp tìm cách cứu chữa cho con trai mình trước khi quá muộn. Tại sao lại quá muộn? Năm nay, con trai hắn đã 17 tuổi rồi. 10, 20 năm đầu sống dưới thân nữ tử thì không nói nhưng lâu hơn nữa thì sẽ ra sao? Con trai hắn không thể đi lấy chồng, như vậy tuyệt đối sẽ bị lộ, mà lộ ra lại càng bị mất mặt. Mặt khác, nữ tử hơn 20 chưa kết hôn tuyệt đối sẽ bị lời ra tiếng vào, hắn đương nhiên không muốn con trai mình bị soi mói như vậy. Thanh Bình cũng hối hận vì để con trai mình đóng giả nữ nhân, chí ít đến ngày hôm nay hắn mới hối hận. Thân là người làm cha, hắn còn không nhận ra con trai hắn có ý với Khương Hy sao. Chuyện nào không cần biết, chuyện này tuyệt không thể được. Con trai hắn buộc phải trở lại làm nam nhân. Chiêu ta kéo đến, Điền Đại Phu và Khương Hy liền ngồi xe ngựa mà trở về Lâm Phủ. Ra tiễn bọn họ đương nhiên là Thanh Phu Nhân, đôi mắt nàng ánh lên một chút đỏ, hẳn đã phải khóc rất nhiều. Thấy cảnh đó, Điền Đại Phu cũng cảm thấy khó chịu trong lòng, Khương Hy chỉ có thể thở dài an ủi nàng mà thôi. Trên xe, Điền Đại Phu mở hộp thuốc, lấy hàn huyền cao và băng vải ra rồi nhìn Khương Hy mà nói. Đại nhãn tử, đưa tay đây. Hắn ngoan ngãn mà đưa cánh tay phải ra, lão khẽ chạm vào chốc lát, rồi lao mắng. Ngu xuẩn, sao còn để đến tận bây giờ? Khương Hy cười khan không đáp. Tay còn lại đưa lên gãi đầu, trông như một thằng đốc. Cánh tay của hắn không bị thương gì nặng, chỉ là xương cổ tay của hắn bị dạn đi đôi chút. Hắn sử dụng linh lực gia trì lên đó để bảo vệ thương tổn rồi lúc về sẽ chữa trị sau, nào ngờ bị lao nhân này bắt phải rồi. Điền Đại Phu thấy dáng vẻ đó của hắn liền có chút đau lòng mà hậm hực, trong lòng thầm mắng Thanh Bình không ít. Lao vừa băng bó vừa hỏi. Chuyện vừa rồi là như thế nào? Chuyện vừa rồi, Khương Hy nghiêng đầu khó hiểu. Điền Đại Phu điếu môi, hậm hực nói. Đừng diễn trước mặt lão phu, làm sao ngươi biết chuyện em mở dương đảo loạn? Khương Hy thở ra một hơi mà nói. Lão bá, ta nghe. Lại là từ kỹ viện chứ gì, Điền Đại Phu híp mắt nhìn hắn mà cắt ngang. Khương Hy khẽ gật đầu, người hắn co rụt lại, hai đầu gối co lên thu sắt vào ngực tựa như đứa trẻ phạm lỗi. Điền Đại Phu định nói gì đó nhưng thấy cảnh đó, lão lại thấy không nỡ, đành thở dài một hơi không nói gì nữa. Ở trên đường, bóng xe ngựa ngày càng một trải dài ra, kéo dài như vô tận. Chương 32, Thái Âm Minh Nguyệt tụ huyền trận. Đêm nay trăng tròn sáng tỏ, thật to mà cũng thật gần. Dù vầng trăng kia chỉ là một hình ảnh phản chiếu nhưng ảnh hưởng thực sự của mặt trăng không phải là thứ mà tòa trận pháp nhỏ nho đó có thể cản được. Thậm chí, những đại trận kiên cố nhất huyền đô đại lục cũng không chặn nổi. Vầng trăng kia có loại năng lượng gì mà hùng mạnh đến vậy? Trăng là tiên thiên kỳ quan, không ai biết nó sinh ra bao giờ, xuất hiện từ đâu. Người thường lẫn tu sĩ đều chỉ biết là từ lúc họ ý thức được, trăng đã luôn luôn treo ở trên trời cao. Ở Đại Tinh Hoàng Triều, trăng còn có một tên gọi khác, nó gọi là Thái Âm Tinh. Thái Âm Tinh mang lực lượng của âm khí từ mặt trăng là tiên thiên linh khí sinh ra một trong ngũ hành linh khí thủy linh khí. Mà ảnh hưởng đó tạo thành ở đây chính là âm thủy linh khí. Vạn vật đều có âm dương, ngũ hành cũng không nằm ngoài điều đó, từ đó mà tu sĩ có thể phân ngũ hành ra làm 10 thuộc tính ứng với 10 căn chi. Canh kim là dương, thân kim là âm, nhâm thủy là dương, quý thủy là âm, giáp mộc là dương, ất mộc là âm, bính hỏa là dương, đinh hỏa là âm, mậu thổ là dương, kỷ thổ là âm. 10 thuộc tính này chính là căn bản của mọi loại công pháp trong thiên hạ, cũng quyết định luôn phương hướng tu hành của tu sĩ. Thời điểm trăng tròn cũng chính là lúc âm thủy linh khí mạnh nhất, hùng hậu nhất và tinh thuần nhất. Đối với tu sĩ mang linh căn có thuộc tính thủy thì đây chính là thời điểm tuyệt vời nhất để tu luyện. Tiếp rằng, đây không phải là thường thức của tu sĩ, chúng chính là bí văn. Tại Huyền Đô Đại Lục, hơn 8 thành tu sĩ không biết được các bí văn này, đa số chúng đã được các tông phái mà Hoàng Triều liên thủ cất giữ và phong bế thông tin. Đứng ở vị thế của những người cầm quyền, những bí văn này chỉ họ biết là được rồi. Hơn nữa, bản thân bí văn đã là minh chứng cho địa vị siêu nhiên của những thế lực này. Ngay lúc này tại trong phòng tắm của Lâm Phủ, một thiếu niên trên người không mảnh vải đang ngồi đả tọa mà hấp thụ linh khí. Xung quanh hắn có những hình vẽ bằng nước kỳ quặc, nguyện ngoạc được sắp xếp theo một trật tự nào đó, nếu có tu sĩ nào bắt gặp được sẽ cực kỳ kinh ngạc. Bởi những hình vẽ đó khi kết hợp với nhau liền tạo thành một loại trận pháp. Bất cứ người nào thấy được cũng sẽ biết đó là trận pháp nhưng không có mấy ai có thể kể ra được tên của loại trận pháp này. Trận pháp này là một loại cổ trận, nó có tên gọi là Thái Âm Minh Nguyệt Tụ Huyền Trận. Từ viễn cổ, Thái Âm Minh Nguyệt Tụ Huyền Trận là loại đại trận duy nhất có thể hút âm khí từ mặt trăng. Về mặt tác dụng thì không khác gì tụ linh trận nhưng bản chất lại khác hoàn toàn. Ngũ hành linh khí có thể so với âm khí sao? Đương nhiên là không, vĩnh viễn là không. Tu sĩ sử dụng âm khí để tu luyện trong một tháng bằng với việc sử dụng ngũ hành linh khí tu luyện trong 10 năm. Chỉ một điều này thôi cũng đủ nói lên sự đáng sợ của âm khí rồi, chưa kể sự xuất hiện của âm khí cũng sẽ gây nên biến đổi cho ngũ hành linh khí nữa. Đây chính là một mũi tên bắn hai con nhạn. Người biết được cách bày trận này đương nhiên cũng biết luôn bí văn về mặt trăng, tự nhiên địa vị của người đó cũng cực kỳ kinh người. Người đó chính là Khương Hy, một tòa công thư lâu di động trong nhân gian. Lấy tu vi hiện giờ của Khương Hy, dĩ nhiên hắn không đủ sức để bày toàn vẹn Thái Âm Minh Nguyệt Tụ Huyền Trận rồi, thậm chí trận pháp hắn bày ra hiện giờ cũng không hút được một tia âm khí nào cả, nhiều nhất hiện tại hắn chỉ có thể nhờ vào trận này để hấp thụ thủy linh khí tinh thuần mà thôi. Nhưng như vậy cũng đủ rồi, âm khí quá mẫn cảm. Hắn dám chắc những nguyên anh lão tổ kia sẽ không vì chút âm khí đó mà đến đây, nhưng tu sĩ kim đan cảnh thì lại khác. Không nói đâu xa, cách đây 50 dặm về phía nam còn có sự tồn tại 5 vị kim đan cảnh của Nguyệt Hải Thành. Một trong số đó còn là kim đan đỉnh phong, hắn tránh không nổi. Vậy nên thủy linh khí tinh thuần là tốt lắm rồi. Đạt được trạng thái tốt nhất, Khương Hy liền đưa tay lên bấm quẻ. Hắn muốn tính xem thời điểm nào mới tốt để có thể đột phá. Hôm nay, Khương Hy dự tính sẽ đột phá đến luyện khí tầng 2 nhờ vào Thái Âm Minh Nguyệt Tụ Huyền Trận, vốn dĩ hắn sẽ đợi đến chuyến đi rừng vào ngày kia rồi đột phá nhưng hôm nay thật may mắn cho hắn. Hắn đã có đủ tài liệu cần thiết cho việc đột phá rồi. Tài liệu ở đây chính là thực thủy trùng, đặc biệt là những con điền đại phu lấy ra từ trong cơ thể người bệnh. Khi thực thủy trùng hút nước trong cơ thể người thì bản thân nó cũng sẽ đạt được một loại sinh cơ nào đó có thể giúp nó tồn tại được, đáng nói là chỉ có nước trong cơ thể người mới có được hiệu quả đó. Loại sinh cơ này khi cộng hưởng với nhau sẽ tạo thành một trợ lực cực kỳ đáng sợ đối với trùng chúa. Trùng chúa nếu thôn phệ đám sinh cơ này, nó tuyệt đối sẽ lột xác thành sinh vật có sinh mệnh cao giai hơn. Nhưng đáng tiếc, con trùng chúa này không có được diễm phúc đó, bản thân nó lúc này chính là tâm trận của Thái Âm Minh Nguyệt Tụ Huyền Trận. Còn những con thực thủy trận khác sẽ đóng vai trò như kỳ trận, một khi Khương Hy khởi động đại trận thì toàn bộ cơ thể trùng chúa chính là trung gian chuyển hóa linh khí cho hắn. Khương Hy lẩm bẩm bấm quẻ không được bao lâu, ngón tay liền dừng lại, hắn khẽ thở dài tự nói. Một giờ đồng hồ nữa. Thời gian tuy không dài nhưng cũng không ngắn, hắn không thiếu việc để làm. Một tiếng này ngoài việc giữ trạng thái luôn luôn được đỉnh phong ra, hắn cần phải suy tính đến chuyện khác nữa. Đơn cử ưu tiên nhất hiện tại nhất chính là tìm tài liệu chế luyện ẩn căn phủ. Hắn mặc dù đã có dự tính đầy đủ cho chuyến đi ngày kia nhưng kỳ biến phát sinh là điều chắc chắn sẽ có, hắn không thể không phòng. Tại sao Khương Hy lại chắc chắn đến vậy? Tu sĩ tu luyện vì trường sinh. Đây chính là nghịch lý trời, mà đã nghịch lý trời tất phải bị diệt. Phàm nhân một khi bước chân vào con đường tu chân thì nhân quả đã được kích hoạt rồi, con đường tu chân căn bản không còn đường lui, đường lui duy nhất chính là chết. Một khi tu sĩ một có động thái nào đó thì trong vô hình sẽ có kỳ biến xuất hiện ngăn cản. Nhân quả của Khương Hy đương nhiên đã bắt đầu rồi, lần ám sát vừa rồi chính là minh chứng cụ thể nhất. Dù đây chỉ là ý định tức thời của Lâm Thanh Đình nhưng từ góc độ của Khương Hy mà nói, đây là việc chắc chắn sẽ xảy ra. Tại tu chân giới, câu nói phổ biến nhất khi nói về phàm nhân chính là phàm nhân vô tri đến ngớ ngẩn, toàn bộ cuộc sống và số mệnh đều bị thao túng mà không hề hay biết gì hết. Khương Hy nhắm mắt lại, bắt đầu minh tưởng. Ngoài kia, mặt trăng ngày càng sáng, không khí ngày một mát mẻ. Cuối cùng, một giờ đã trôi qua. Khương Hy mở mắt ra, khoe miệng hắn khẽ cong nhẹ lên rồi nói nhỏ. Bắt đầu thôi. Lời vừa dứt, khí thế của hắn liền toàn diện mở ra, hắn vận linh lực lên, bắt đầu khởi động thái âm minh nguyện tụ huyền trận. Những hình vẽ kỳ dị bằng nước đã sớm khô kia bắt đầu lại hiện lên, mang theo những tia sáng huyền ảo màu tím nhạt. Đại trận được mở ra, những con thực thủy trùng liền bắt đầu cố gắng dãy giụa, chúng tựa như rất đau đớn nhưng Khương Hy sẽ quan tâm sao. Linh khí xung quanh bắt đầu hội tụ lại quanh trận, từng đoàn thủy linh khí tách ra khỏi không khí và nước mà tiến nhập về phía trung chúa. Đây là công đoạn cực kỳ khó khăn, Khương Hy không giữ lại chút sức lực nào, hắn mở linh thức ra và bắt đầu dẫn dắt từng đoàn linh khí đó lần lượt tiến vào cơ thể trung chúa. Cơ thể trùng chúa liền run lên rồi bắt đầu to ra, so với việc hấp thụ nước thì trực tiếp hấp thụ thủy linh khí bổ hơn nhiều. Khương Hy chính là đang cho trùng chúa ăn, trùng chúa không biết chuyện gì đang xảy ra cả, nó đang sung sướng vô cùng. Nó không quan tâm đồng bào, con dân của nó đang bị đau đớn đầy đọa như thế nào, nó chỉ biết đoàn thủy linh khí kia chính là bữa ăn tuyệt vời nhất. Nó tham lam chủ động vươn ra ba cái vòi dài mà ra sức hút, cho đến khi cơ thể của nó không còn lớn được nữa, nó liền dừng, Khương Hy cũng dừng. Cơ thể của trùng chúa này cực kỳ to, to đến khủng bố, nó hiện tại đã to bằng một đứa trẻ sơ sinh. Chỉ nghĩ đến việc một con trùng to đến thế cư ngụ trong cơ thể người thôi mà dùng hết cả mình, đương nhiên không có người nào có thể chứa nổi con trùng đó. Trùng chúa lúc này rất thỏa mãn, nó không có mặt mũi nên Khương Hy không biết tâm trạng của nó thế nào nhưng ba cái vòi cứ ngoe ngoậy tựa như đôi mèo kia cũng đủ làm hắn hiểu rồi. Khương Hy nhếch miệng cười, cho ăn xong rồi thì bước kế tiếp dĩ nhiên sẽ là làm thịt. Hắn dùng hai tay bắt ấn. Tập trung toàn bộ lực lượng của Thái Âm Minh Nguyệt tụ huyền trận lại rồi bao vây lấy con trùng chúa. Con trùng chúa đang thỏa mãn với bữa ăn của mình đột nhiên bị từng đoàn ánh sáng tím bao phủ lấy liền hoảng sợ, dù nó chỉ là sinh mệnh cấp thấp nhưng đứng trước tử vong, vạn vật đều bình đẳng, nó cũng không ngoại lệ. Trùng chúa cảm ứng được tử vong đang kéo đến. Nó bắt đầu dãy giụa nhưng bất thành, cơ thể của nó đã quá to, quá tròn, đến mức nó không thể kiểm soát được cơ thể của mình nữa. Thấy vậy, Khương Hy dùng linh thức tác động vào nó. Đúng hơn là lượng linh khí được chuyển hóa trong cơ thể nó. Hắn bắt đầu thu hoạch. Trùng chúa dù có nguyện ý hay không thì nó hiện tại không khác gì một cái đỉnh luyện cả, nó buộc phải nhả thủy linh khí ra. Từng đoàn thủy linh khí thoát ra khỏi cơ thể nó liền nhập vào đoàn ánh sáng tím kia, xanh tím đan xen lẫn nhau mà hòa trộn trông rất huyền ảo. Đây chính là một trong hai hình thái đỉnh cao nhất của thủy linh khí quý thủy linh khí. Quá trình này diễn ra rất nhanh, cho đến khi trùng chúa bị rút khô, cơ thể nó liền keo lại còn rất nhỏ. Từ một cơ thể to bằng trẻ sơ sinh mà trong vòng không đến 5 phút đã bị teo lại bằng một ngón tay. Nó yếu ớt rơi xuống đất, không rõ sống chết. Nhìn đoàn quý thủy linh khí kia, Khương Hy khẽ gật đầu. Hắn bắt đầu hấp thụ chúng, đoàn linh khí kia dưới sự dẫn dắt của linh thức mà từ từ vây quanh lấy hắn rồi theo thứ tự mà nhập thể. Khí thế của Khương Hy nhanh chóng hồi phục đến đỉnh phong 22 chu thiên và có xu hướng xông thẳng lên. Ầm. Một tiếng kêu liền phát ra, khí thế của hắn bắt đầu kéo lên. Cửa quan 22 chu thiên nhanh chóng bị phá, hắn liền tiến nhập vào chu thiên thứ 23. Không dừng tại đó, khí thế của hắn liên tục bứt phá rồi xông thẳng qua cửa ải thứ 24. Một tiếng vang nhỏ kêu lên ở trong người hắn. Xương cốt và bắp thịt đều bắt đầu có động thái của cựa. Trên làn da của hắn, từng lỗ chân lông bắt đầu giãn ra, một đoàn chất lỏng màu đen theo đó mà xuất hiện dần. Cơ thể hắn đang bắt đầu đào thải tạp chất, ở giai đoạn này, tạp chất của hắn đã không nhiều như lúc trước nữa rồi. Khương Hy lúc này thành công qua ải, hắn đã chính thức trở thành tu sĩ luyện khí tầng 2. Quý thủy linh khí vẫn còn, hắn đương nhiên không để phí rồi. Khương Hy tiếp tục vận lực mà hấp thu, khí thế của hắn lại tiếp tục tăng cao. 25-26-27-28-29-30. Ngay lúc hắn đạt được 30 chu thiên, quý thủy linh khí cũng không còn. Khương Hy vui mừng, hắn không nghĩ tới hiệu quả lại tốt đến vậy. Phải biết ở đời này hắn rất trọng thị việc hấp thụ linh khí ở giai đoạn đột phá, mục đích của hắn là đạt được hoàn mỹ đột phá. Hoàn mỹ căn cơ. Vậy nên hắn luôn chờ tới thời điểm thích hợp, cũng chính vì vậy mà linh khí hắn hấp thu về chất lại cao đến dọa người. Theo hắn tính ban đầu thì hắn sẽ đạt được tầm 26, 27 chu thiên là cùng. Nào ngờ hắn lại một hơi đạt đến luyện khí tầng 2 trung kỳ, quả nhiên là ngoài ý muốn. hắn mỉm cười rồi giải đi trận pháp, bắt đầu ổn định cảnh giới. Không bao lâu sau, Khương Hy thở nhẹ ra một hơi, hắn đã tạm thời ổn định bước đầu. Hắn không thể ngồi lâu ở trong phòng tắm được nữa, tuyệt đối sẽ bị người khác nghi ngờ. Hắn đứng dậy nhìn xung quanh một lượt, Khương Hy nghĩ đến gì đó rồi khẽ cười, sau đó hắn dùng linh lực bọc trùng chứa lại cho vào hộp gỗ. Còn những con thực thủy trùng kia thì thôi, chết rồi thì còn giá trị gì nữa. Hắn nhanh chóng mà dọn dẹp trong im lặng, sau đó liền tẩy rửa thân thể mình cho sạch sẽ, nhất là những tạp chất kia, hắn không xử lý thì không được. Sau khi xong xuôi hết thì thời điểm lúc này cũng đã quá nửa đêm. Trên đường về, Khương Hy đương nhiên không quên ngắm vầng trăng trên trời kia, hắn mỉm cười nói. Thật đẹp. Chương 33, nổi giận. Nắng lên, đường liền đông người. Hôm nay, Linh Vân Trấn đông đúc đến lạ thường, đối với người ngoài có lẽ là đúng nhưng với người dân ở đây không. Đây là cảnh vốn dĩ và đáng ra phải luôn tồn tại ở Linh Vân Trấn mới đúng. Nào ngờ chỉ một cơn dịch trùng đi qua mà đã cướp đi quá nhiều thứ ở đây rồi, giờ đây, Linh Vân Trấn mới thật sự là Linh Vân Trấn. Sáng sớm hôm nay, Lâm Lục Viễn đã cho mời Điền Đại Phu và Khương Hy đến đại sảnh có việc. Điền Đại Phu có chút không hiểu, đại sảnh lao đã đi qua không ít lần nhưng đó là vào giờ ăn tối. Còn vào ban ngày, Lâm Lục Viễn thường dùng nó vào việc thương nghị nội vụ của Linh Vân Trấn hơn, ở thời điểm này thì đúng là không có điều gì liên quan đến lao cả. Cũng bởi vậy mà lao có chút suy nghĩ. Dù trong lòng có chút buồn chồn nhưng người đã mời rồi thì Điền Đại Phu không đi không được, lao đành dẫn Khương Hy đến đại sảnh. Trên đường đi, nhiều gia nô nhìn thấy cảnh này mà lén cười khúc khích. Sắc mặt Điền Đại Phu có chút đỏ lên, không rõ có phải là thẹn quá hay không. Điền Đại Phu đang làm chính là dẫn Khương Hy, là dẫn chứ không phải bảo hắn đi theo. Khương Hy lúc này một tay thì bị Điền Đại Phu kéo, tay còn lại đang rủi rủi vào mắt, thi thoảng hắn còn ngáp vài cái, quần áo, tóc hai có chút lộn xộn. Thoạt nhìn trông có chút luồn thuộm, đáng yêu nhưng nên nhớ đối tượng là ai. Ở độ tuổi 15 của Khương Hy, đối với nam nhân thì vừa đủ tuổi cho việc kết hôn. Độ tuổi này đáng ra nên có chút chững chạc mới đúng, nào có lôi thôi như hắn, tính ra Điền Đại Phu dẫn hắn đi cũng có chút xấu hổ. Lão không biết sao hôm nay hắn lại dậy trễ đến thế, lão phải gọi 5 lần 7 lượt như gọi đò mới lôi hắn xuống giường được. Nhưng lão cũng không trách, đành phải cắn răng tự đủ. Thôi thì mất mặt một chút cũng được. Khương Hy là người tu hành, hơn nữa còn là lão quái vật, hắn hiển nhiên không có ngủ quên trời quên đất đến thế. Đêm qua sau khi đột phá xong, hắn trở về phòng liền tiếp tục ổn định cảnh giới. Dù sao Điền Đại Phu cũng đã ngủ rồi, hắn cũng không quá để ý đến việc hai người đang chung phòng. Kết quả đến gần sáng mới ổn định xong, hắn ngủ còn không đến một canh giờ liền bị gọi dậy lôi đi. Tại đại sảnh, Lâm Lục Viễn đã thức dậy từ sớm, y phục cũng đã chỉnh trang toàn diện. Thấy Điền Đại Phu đến, hắn bèn tới chào hỏi một hai câu, cho đến khi thấy Khương Hy thì giật mình không thôi. Không chỉ Lâm Lục Viễn mà đến cả Điền Đại Phu cũng giật mình, Khương Hy hôm nay khác ngày thường thì thôi nhưng đến Lâm Lục Viễn cũng khác thường. Vốn dĩ, Lâm Lục Viễn là một trung niên nhân dáng gầy mặt béo nhưng hôm nay thì không còn như thế nữa, hắn bây giờ là một thân 10 phần béo tốt. Làn da căng bóng, khí sắc hường hào, thân hình to béo đúng chuẩn quan lại, giờ đây bộ đồ hắn mặc không còn rộng như trước nữa mà vừa khít như in. Lâm Lục Viễn thấy Điền Đại Phu giật mình cũng không biết nên nói thế nào. Trước đây vì dịch trùng mà hắn ăn không ngon ngủ không yên mới để cho tình trạng thân thể suy nhược đến vậy, còn bây giờ dịch trùng cũng đã xử lý xong. Chỉ còn mỗi nguồn nước nữa thôi nhưng đó cũng không phải chuyện của hắn. Vậy nên Lâm Lục Viễn mới thoải mái mà sinh hoạt điều độ như trước. Mấu chốt là hắn đã béo tốt lên mấy ngày rồi, chẳng qua là Điền Đại Phu mỗi lần chữa bệnh xong liền về cắm túi mà ăn, đến nói chuyện cũng không làm thì làm sao mà nhận ra được. Điền Đại Phu nhận ra bản thân có chút thất thố liền đưa tay lên giả vờ ho vài tiếng rồi nói. Không biết hôm nay Lâm Đại Nhân gọi Lão Phu đến có chuyện gì không? Nghe vậy, hai má Lâm Lục Viễn có chút rung nhẹ, hắn cười đáp. Ha ha ha, những ngày qua Điền Thần Y và Khương Đại Phu đã vất vả rồi. Hôm nay, bản quan mời hai vị đến là muốn chính thức cảm tạ hai vị một phen. Điền Đại Phu cười nhẹ, lắc đầu nói. Lâm Đại Nhân quá khen, đây vốn dĩ là chuyện nên làm, ngài không cần phải cảm tạ bọn ta. Nếu Phủ Thành Chủ không báo thì bọn ta đã không biết, ngài nên cảm tạ Phủ Thành Chủ mới đúng. Lâm Lục Viễn lắc đầu mà đáp. Điền Thần Y kìa, Nguyệt Hải Thành Phủ Thành Chủ cũng không phải là ngài, họ cũng như ta, đều là làm theo chức trách. Hơn nữa, hôm nay bản quan đại diện cho Linh Vân Trấn mà không phải là cá nhân, mong Điền Đại Phu đừng từ chối. Đây cũng là ý tốt của dân chúng Linh Vân. Điền Đại Phu nghe vậy liền, lao trầm mặc một chút rồi đáp. Thôi được rồi, Lão Phu đành nhận vậy. Lâm Lục Viễn liền cười vui vẻ, hai má thịt của hắn khẽ rung lên, hắn quay lại ra hiệu cho Lão Quản gia đang đứng gần đó. Lão Quản gia hiểu ý liền cung kính gật đầu, sau đó Lão nói. Vào đi. Lời vừa dứt, từ đằng sau tấm bình phong, một đoàn người liền đi ra, trên tay mỗi người mang theo từng hòm dương nhỏ. Sắc mặt Điền đại phu có chút đen lại, lão còn không nhận ra thì sống mấy chục năm cũng uống công. Từ bao giờ mà ý tốt của dân chúng lại được đặt trong hòm trang trọng đến thế kia? Từng chiếc hòm lần lượt được mở ra, ở trong không ngoài dự đoán, toàn là vàng bạc. Lâm Lục Viễn bảo lấy danh nghĩa của Linh Vân Trấn hay cá nhân hắn đều không quan trọng, dù sao cũng chỉ là một cái cớ để tặng quà mà thôi. Để Lâm Lục Viễn phải dùng đến việc lấy cớ khác ngoài bản thân mình thì trên đời này e rằng chỉ có một mình Điền đại phu đây. Với lão nhân này mà nói, vàng bạc đã không phải là thứ quá quan trọng, lão là một người đã kinh qua sinh tử, mạng sống mới là quan trọng nhất. Hơn nữa, bản thân Điền đại phu cũng chính là một phú hộ, lão nhân này rất giàu nhưng ngặt nỗi lại không thể hiện ra. Khương Hy sống cùng lão đương nhiên hắn biết, lão mà không có tiền thì làm sao mua được nhiều huyết tinh thảo đến thế. Nhưng lời đã nói ra thì không thể rút lại được, Điền đại phu đã nói nhận thì lão sẽ nhận, chỉ có điều tâm trạng của lão không tốt lắm mà thôi. Đằng sau lão, Khương Hy lúc này đã hoàn toàn tỉnh ngủ, trong lúc đám gia nhân mở từng hòm dương ra, hắn đã tranh thủ chỉnh trang tóc thai và y phục gọn gàng. Xong xuôi hết thì chăm chú mà quan sát đám người, ở góc độ của hắn, hắn thấy được những điều mà Điền đại phu không thể nhận ra. Thì như ánh mắt của Lâm Lục Viễn chẳng hạn. Bản thân Khương Hy là tu sĩ, hơn nữa sau khi đột phá đến luyện khí tầng 2, linh thức của hắn lúc này cực kỳ mạnh. Ở phương diện chiến lược mà nói, toàn lực dùng hết mọi thủ đoạn hiện tại thì hắn cũng có vốn để đánh với Thanh Bình một trận ra trò chứ đừng nói tới là Lâm Lục Viễn. Khương Hy nhận ra Lâm Lục Viễn có chút khác lạ từ lúc hắn chào hỏi Điền đại phu rồi. Nếu mấy ngày trước, ánh mắt của Lâm Lục Viễn mang hình bóng của một vị quan vì dân vì mình thì bây giờ ánh mắt hắn lại mang một cái gì đó rất kỳ lạ. Tựa như một như con hổ ly vậy. Khương Hy trầm mặc, ánh mắt của hắn có chút đổi, nhân lúc không người để ý, hắn khẽ nhếch mép lên. Điền đại phu sau khi đồng ý tiếp nhận thì Lâm Lục Viễn cũng cho người đem từng hòm dương đó trở về trạch viện của bọn họ. Khương Hy đợi đến lúc này mới lên tiếng. Tiện thể Lâm đại nhân ở đây, ta cũng có đôi lời muốn nói. Lâm Lục Viễn liền nhướng mày lên nhưng rất nhanh trở lại như cũ, hắn cười đáp. Khương đại phu cứ tự nhiên. Khương Hy cười nói ra. Ta muốn gặp Lân. Nghe vậy, ánh mắt của Lâm Lục Viễn có chút đổi, lão quản gia đứng ngay sau hắn trong lòng như rơi một tiếng buộc, Điền đại phu dù có chút phiền muộn nhưng nghe đến cái tên Lân, lão cũng nghiêm túc hẳn lên. Điền đại phu lo lắng Khương Hy sẽ bị ám sát một lần nữa nên lão đã đi tìm lão quản gia để hỏi ngọn ngành chi tiết, và lão biết được cái tên Lân. Qua thám thính, lão cũng biết được Lân là tên gia nô hầu cận với Lâm Thanh Đình, lão liền tức giận. Lúc đó nếu không phải vì công chuyện, lão đã trực tiếp đưa Khương Hy ra khỏi Lâm phủ rồi. Lâm Lục Viễn trầm mặc đôi chút rồi gật đầu đáp. Được, bản quan sẽ để quản gia dẫn đường. Khương Hy lắc đầu nói. Lâm đại nhân không cần phiền đến thế, lão bá tuổi đã cao, những nơi ẩm thấp như đại lao thật không phù hợp, chi bằng trực tiếp áp giải hắn đến đây. Lâm đại nhân thấy thế nào? Sắc mặt Lâm Lục Viễn liền trầm lại, hắn đưa mắt quan sát Khương Hy, cố gắng tìm ra sơ hở. Người thiếu niên trước mặt hắn đây quả thật không giống với người bình thường, so với Điền đại phu thì Khương Hy chính là đối tượng mà hắn cẩn trọng hơn cả. Hắn đã nhìn nhầm Khương Hy tận hai lần thì ai dám nói chắc sẽ không có lần thứ ba. Nhưng càng nhìn hắn càng thấy không đúng, bởi vì hắn không nhìn thấy bất cứ gì cả. Một người dù tâm tư có kín đáo đến đâu thì hắn cũng sẽ nhìn ra, mỗi tội không biết được người đó đang giữ điều gì thôi. Còn đằng này là không thấy một cái gì hết, tựa như hắn đang nhìn vào một mặt hồ sâu thẳm vậy. Lâm đại nhân, Khương Hy đột nhiên gọi hắn. Lâm Lục Viễn liền khẽ giật mình có chút thất thố, hắn nhanh chóng ổn định cảm xúc mà đáp. Bản quan hiểu rồi. Cứ làm theo ý Khương đại phu đi. Sau đó, hắn quay sang dùng ánh mắt mà ra hiệu cho lão quản gia, lão nghiêm túc nhận lệnh rồi đi đâu đó. Đại sảnh chỉ còn ba người, không khí bỗng dưng căng thẳng hẳn lên, Điền đại phu thì ngồi xuống ghế mà đợi, lão không nói gì hết, chỉ rót trà ra chén rồi uống, uống xong rồi lại rót rồi lại uống. Lão cứ lặp đi lặp lại hành động đó liên tục, cho đến khi lão quản gia trở về thì bình trà đã cạn đáy rồi. Theo lão quản gia trở về là hai binh lính đang áp giải một thiếu niên. Thiếu niên này trông thật thảm hết chỗ nói. Trên cổ bị đeo một cái gông nặng đến mức còng hết cả người xuống đất, hai tay hai chân thì bị xích lại, y phục trên người thì chỗ rách chỗ nát, trên đó còn có vết máu khô đọng lại, mặt mày thì lấm lem, dù nhìn ở góc độ nào đi nữa thì cũng quá mức thê thảm. Thiếu niên đó không ngoài ai khác chính là Lân. Nhìn Lân, Khương Hy không nảy lên bất cứ cảm xúc nào đặc biệt cả, hắn chỉ im lặng mà nhìn một khoảng thời gian ngắn rồi mới lên tiếng. Tại sao ngươi lại muốn giết ta? Đang bị gông đè ép xuống mặt đất, Lân liền gắng gượng người mà ngẩng đầu lên, hắn khó khăn đáp. Không vì lý do gì cả. Không vì lý do gì, Điền đại phu bất chợt nói ra, giọng nói giản mua đầy ổn trọng của lão thường ngày đã không còn, lão bây giờ chỉ có phẫn nộ mà thôi. Lão nói tiếp. không vì lý do gì mà ngươi lại muốn giết người, ngươi cho rằng Lao Phu sẽ tin. Lân nghe vậy liền cười khẩy một tiếng, hắn nói. Điền thần y kìa, tin hay không là chuyện của ngươi, không phải của ta. Ngươi, Điền đại phu nói không nên lời, bực tức mà chỉ vào hắn. Mặt Lao liền đỏ hết cả lên. Lao vốn dĩ là đã cố gắng giữ bình tĩnh lắm rồi, nhưng khi gặp kẻ được cho là chủ mưu vụ ám sát Khương Hy, Lão liền nổi giận. Thật tình cũng không trách được Điền đại phu, một người vốn dĩ cô đơn gần một đời như Lão Đông Dương có được một đứa con thì cũng khó tránh việc cảm xúc thái quá. Thấy vậy, Khương Hy nhanh chóng lại dỗ dành Lão đồ ý chút, chờ Điền đại phu nguôi ngoai rồi hắn mới chuyển qua Lân mà nói. Vậy là ngươi sẽ không chịu nói sao? Lân đáp. Ta nói rồi, là ta làm, không liên can đến ai cả. Dầm. Một tiếng động đột nhiên vang lên, Lân liền ngã xuống đất, miệng thổ ra một ngụm máu, cái gông đeo trên cổ hắn cũng bị gãy làm đôi. Ngay lúc Lân vừa dứt lời, Khương Hy cũng vừa vặn vận xong linh lực mà đánh thẳng vào ngực hắn, thân người hắn dưới kình lực kinh người mà bị đập vào cột nhà. Khương Hy đưa hai tay lên phủi phủi rồi nhìn hắn mà nói. Nếu vậy thì ta giết ngươi cũng không sao đâu nhỉ. Lân chật vật đứng dậy, ánh mắt hắn như không thể tin được mà nhìn Khương Hy. Hắn lại phun ra thêm một ngụm máu. Miệng run rẩy như muốn nói gì đó mà không thể nói nên lời. Toàn bộ đại sảnh liền yên tĩnh trở lại. Điền đại phu trố mắt mà nhìn Khương Hy. Lâm Lục Viễn cùng lão quản gia kinh dị cùng không ngờ mà xem hắn. Hai tên lính áp tải đi theo thì chết lặng một chỗ. So với bọn hắn, mọi việc diễn ra quá nhanh, bọn hắn còn không kịp biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Lâm Lục Viễn là người đầu tiên ổn định lại được, không hổ danh là người lăn lộn trong chốn quan trường. Hắn cười có chút khó khăn mà nói. Khương đại phu, người không thể giết. Ánh mắt Khương Hy lạnh nhạt mà nhìn sang, trong một khoảnh khắc, sống lưng của Lâm Lục Viễn như lạnh lại, hắn khẽ run lên, tự đủ. Người này. Chương 34, một người tham, kẻ bước dài. Trong lòng Lâm Lục Viễn lúc này như muốn dậy sóng, hắn không ngờ mọi chuyện chỉ trong chốc lát liền bị lật đổ nhanh như vậy. Hôm trước, sau khi nhận được toàn bộ thông tin về Lân từ Lao quản gia, hắn đã đích thân đến Đại Lao để thẩm tra. Dựa vào thông tin hắn lấy được, hắn thành công tìm ra thủ phạm chân chính của vụ ám sát. Kết quả không ai khác ngoài Lâm Thanh Đình, hắn vốn dĩ đã nghĩ đến rồi nên cũng không ngạc nhiên là bao. Nhưng cũng vì thế mà hắn rất đau đầu. Nếu chuyện xảy ra trong tình huống bình thường thì Lâm Lục Viễn có thể sẽ đưa con trai hắn vào diện điều tra mà răn dạy một phen, dù sao đối với hắn, chỉ cần Khương Hy không chết thì không thành chuyện lớn. Hắn tự nhiên sẽ có cách để đổi đen thành trắng, xóa mọi nghi ngờ cho con trai. Đối với dân chúng, hắn tự nhiên mà trở thành người công chính nghiêm minh, từ đó liền tín nhiệm hắn hơn. Đúng là một mũi tên trúng hai con nhạn. Tuy nhiên, tình huống bây giờ không cho phép hắn làm được điều đó. Lâm Thanh Đình đã bị phế, cả ngày chỉ có thể sống vật vờ như cái xác không hồn, Lâm phu nhân từ chuyện đó đến giờ ngày nào cũng dùng nước mắt để rửa mặt. Nếu hắn dám đưa Lâm Thanh Đình vào vòng điều tra, Lâm phủ coi như tan tác. Lâm Lục Viễn về bản chất là một con cáo giả, quan lại có ai không cáo giả chứ? Nên nhớ rằng, Thanh gia kiểm soát Linh Vân Trấn những 30 năm. Tuy rằng Lâm Lục Viễn chỉ trễ hơn có 10 năm nhưng dưới tình thế đó hắn vẫn có thể gây dựng thế lực riêng cho mình cũng đủ chứng minh năng lực của hắn rồi. Gặp người khác có khi bị Thanh Bình bước đi rồi cũng nên. Thanh Bình hiện nay trong mắt phàm nhân cũng có thể được xem là quái vật bởi không có phàm nhân nào giữ được tuổi trẻ thanh xuân như hắn cả, hơn nữa võ lực của hắn cũng cực kỳ cao thâm. Đến một nhân vật như vậy mà vẫn còn kiêng kỵ Lâm Lục Viễn thì quả thực kẻ này khó chơi. Quay lại chuyện chính, Lân không phải là trẻ cô nhi, hắn có gia đình. Vì gia cảnh quá nghèo khó mà hắn phải gán thân tại Lâm Phủ. Với vị thế của nhà hắn lúc đó thì Lân cũng được xem là rất may mắn rồi. Trong đợt dịch trùng vừa qua, phụ thân hắn không may là một trong những người đầu phát bệnh nên đã qua đời. Mẫu thân hắn dù không nhiễm dịch trùng nhưng nàng vốn dĩ cũng đã mắc một căn bệnh nan y dì, cùng với nỗi đau mất chồng mà bệnh tình ngày một xấu đi. Lân dù đang ở tại Lâm Phủ nhưng khi biết chuyện, lòng hắn liền buồn chồn không yên. Nếu nói nghịch Lân của Lân nằm ở đâu thì hiện tại chắc chắn là mẫu thân hắn. Bởi vậy hắn mới ra sức làm việc tại Lâm Phủ, bất kể tốt xấu, hắn đều tự đặt cho mình một trọng trách phải để mẫu thân mình sống an nhiên hết quãng đời còn lại. Lâm Thanh Đình đương nhiên biết được việc đó và hắn đã cùng Lân làm một cái giao dịch. Giao dịch đó là hắn phải thay Lâm Thanh Đình gánh hết mọi tội lỗi, đổi lại là một mảnh trời bình yên cho mẫu thân. Trong mắt Lâm Thanh Đình, giao dịch này xem như đã xong, nhưng trong mắt Lâm Lục Viễn, giao dịch này còn chưa hết. Lân dù có thay con trai hắn nhận tội thì chuyện có liên can đến Điền Đại Phu tất sẽ có Nguyệt Hải Thành can dự vào. Nguyệt Hải Thành một khi đã muốn quản thì dù Lâm Lục Viễn có dùng bất cứ thủ đoạn nào đi chăng nữa cũng không thể làm gì được. Vậy nên Lâm Lục Viễn đã quyết định, trước khi chuyện đó xảy ra, Lân buộc phải chết, hơn nữa còn phải là tự sát. Nếu hắn giết Lân, mọi điều tra đều sẽ dồn về phía hắn, đến lúc đó hắn sẽ bị đào sâu đến từng ngóc ngách trong quá khứ, tội chồng tội là điều không thể tránh khỏi. Còn nếu Khương Hy đánh chết hắn, mọi hướng điều tra sẽ đổ dồn về con trai hắn, Điền Đại Phu chưa từng nghi ngờ Lân bao giờ, cái Lao muốn nghe nhất chính là cái tên Lâm Thanh Đình. Đừng nghĩ Lao nhân này là y sư mà hiền từ, Lão một khi đã lạnh nhạt với ai thì kẻ đó cũng nên lo đi là vừa. Về phía Nguyệt Hải Thành, họ đương nhiên sẽ tin lời Lao hơn rồi. Theo dự tính, Lâm Lục Viễn cùng với Lân đã làm một cái giao dịch, dùng mạng hắn đổi lấy phần đời an nhiên cho mẹ. Giao dịch này không khác gì với Lâm Thanh Đình nhưng hy vọng của Lâm Lục Viễn lại hơn hẳn, chưa kể hắn còn lấy danh dự ra đảm bảo sẽ tìm người chữa trị bệnh cho mẫu thân của Lân nữa nên Lân đã gật đầu đồng ý. Theo dự tính, hôm nay chính là lúc Lân sẽ tự sát trước mặt họ, Lâm Lục Viễn đã có dự tính trước, dù Khương Hy có mở miệng hay không thì hắn cũng sẽ đưa họ đi gặp Lân. Nếu có khác thì chẳng qua là hắn không muốn thấy Lân chết ngay tại đại sảnh mà thôi. Nơi đây hắn dùng để thương nghị nội vụ, sao dám để có người chết ở đây được. Nào ngờ sau khi ăn một đòn từ Khương Hy, hắn lại trông như sống dở chết dở rồi. Lâm Lục Viễn nhìn Khương Hy, hắn hít vào một hơi thật sâu rồi nói. Khương Đại Phu, bản quan hiểu cảm giác của ngươi nhưng xin ngươi giữ bình tĩnh, người này không thể chết được. Khương Hy nhắm mắt lại, tựa như đang suy nghĩ gì đó, không bao lâu sau, hắn mở mắt ra mà nói. Được, ta sẽ không giết hắn nhưng mà. Lời vừa dứt, thân ảnh hắn như quỷ mị mà đột ngột xuất hiện trước mặt Lân, tay phải hắn nắm lại thành quyền đánh về phía ngực Lân. Bất ngờ bị trúng đòn, thân người Lân liền cong lại, miệng phun ra một ngụm máu rồi ngã xuống đất mà ngất đi. Đánh ngất hắn thì không sao chứ, Khương Hy quay người lại nói. Lâm Lục Viễn liền há hốc mà nhìn, hắn không thể tin nổi người thiếu niên này lại kinh khủng đến như vậy. Trong đầu hắn vô thức mà nảy ra vô số câu hỏi. Người đã đánh rồi thì còn hỏi làm gì? Đường đường là một y sư sao lại ra tay hung tàn đến thế? Không phải có câu lương ý như từ mẫu sao? Lão quản gia cũng chấn kinh không ít. Lão là tâm phúc của Lâm Lục Viễn đương nhiên biết kế hoạch ngày hôm nay. Từ lúc thấy Khương Hy ra đòn, Lão đã cầu mong sao cho Lân đừng có chết rồi, may thay Lân không chết nhưng giờ hắn ngất rồi. Người đã ngất rồi thì còn tự sát được sao? Phát hiện ra Lâm Lục Viễn cũng thất thố, Lão liền e hẻm vài tiếng báo hiệu cho hắn. Dù sao Lão quản gia sống cũng đã lâu, định lực của Lão vẫn cao lắm, ở mặt này, Lâm Lục Viễn chưa chắc đã qua được Lão. Nhờ Lão quản gia, Lâm Lục Viễn liền sự tỉnh. Hắn thở dài ra một hơi rồi phất tay ra hiệu cho hai tên lính lại đem Lân trở về đại lao. Nào ngờ, Điền Đại Phu đông dưng lên tiếng. Khoan đã. Lâm Lục Viễn có chút ngờ vực mà nói. Điền thần y còn có chuyện gì sao? Điền Đại Phu nghiêm túc nhìn hắn đáp. Thương thế của hắn rất nặng, nếu không nhanh chóng chữa trị, hắn sẽ chết. Trong giây lát, ánh mắt của Lâm Lục Viễn liền lướt qua một tia tinh quang, hắn nói. Vậy theo ý của Điền Đại Phu là? Điền Đại Phu nhìn qua Khương Hy một chút rồi đáp. Mang hắn tới trạch viện của lão phu sẽ lo liệu cho hắn. Nhưng mà, có ta ở đây, Khương Hy nói ra. Lâm Lục Viễn giật thót quay lại, hắn không biết Khương Hy từ lúc nào mà đã xuất hiện sau lưng hắn. Hắn bỗng dưng nhớ đến cảnh Lân bị đánh đến ngất đi, sắc mặt hắn đột nhiên tái trắng lại. Hắn thầm nghĩ nếu Khương Hy muốn giết hắn thì chắc chắn hắn đã thần không biết quỷ không hay mà chết rồi. Nhìn thấy sắc mặt đó, Khương Hy liền nói. Lâm đại nhân, ngươi không sao chứ? Lâm Lục Viễn bất giác mà tránh ánh mắt của hắn, xua tay mà đáp. Không, không sao, bản quan có chút hơi mệt. Vậy đại nhân nên về nghỉ ngơi, Khương Hy ân cần mà nói ra. Sau đó, không cần đợi Lâm Lục Viễn, hắn liền ra lệnh cho hai tên lính mang Lân tiến về trạch viện. Đại sảnh rất nhanh liền chỉ còn lại Lâm Lục Viễn và Lão quản gia, Lão quản gia lo lắng mà nói. Đại nhân, ngài định để như vậy sao? Lâm Lục Viễn hít vào một hơi, sắc mặt tuy còn chút tái nhưng ánh mắt đã trở nên âm trầm hơn hẳn. Hắn nói, đương nhiên là không nhưng Lân không được chết, ở đây chỉ có hai người họ mới cứu được hắn mà thôi. Mặt khác, cho người theo dõi Khương Đại Phu, nhất cử nhất động của hắn phải báo lại cho ta. Lão quản gia nghe vậy, Lão suy nghĩ một chút rồi nói. Đại nhân, võ công của Khương Đại Phu e rằng còn cao hơn cả tưởng tượng của chúng ta, cho người theo dõi có khi đánh rắn động rừng cũng nên. Lâm Lục Viễn nhíu mày, hắn nói. Vậy theo ngươi, chúng ta nên làm gì? Lão quản gia nói. Hay là cho người theo dõi Điền Thần Y gì ấy? Lâm Lục Viễn lắc đầu. Điền Thần Y không phải là đối tượng mà chúng ta có thể động, đằng sau Lão có người, hơn nữa bên người Lão vẫn còn tấm lệnh bài kia. Nhưng dựa vào biểu hiện vừa rồi của Lão thì không có gì bất thường cả. Lão không đáng lo, Khương Đại Phu mới đáng lo. Lão quản gia liền trầm mặc rất lâu cũng không biết nên dùng cách gì, Lão liền nhìn Lâm Lục Viễn một hồi rồi nói. Đại nhân, chúng ta buộc phải thế này sao? Lâm Lục Viễn nghe vậy liền thở dài đáp. Lâm phủ không thể đổ, cơ nghiệp của bản quan cũng không thể đổ. Hai người họ đành phải chịu ủy khuất một chút vậy. Nhưng, là bất nghĩa đúng chứ? Lão quản gia liền im bặt lại, không nói gì nữa. Lâm Lục Viễn nói ra tiếp một câu. Một đời làm quan, một đời tham vọng nào có ai liêm chính được cơ chứ? Trở về trạch viện, Điền Đại Phu liền trực tiếp bắt tay vào việc chữa trị cho Lân. Toàn bộ người Lân đúng là quá thảm, chưa kể còn bị Khương Hy đánh nữa, thương chồng lên thương, thảm lại còn thêm thảm. Nhưng có thế đi nữa thì cũng không ảnh hưởng đến việc chữa trị cả. Một tiếng sau, mọi việc liền xong xuôi hết, Điền Đại Phu liền quay sang nhìn Khương Hy, lao híp mắt lại mà nói. Đại nhãn tử, nói đi, ngươi bắt Lao Phu mang hắn về là có ý gì? Việc Điền Đại Phu đưa Lân về đây cũng là do Khương Hy nhờ cậy Lao, còn nhờ cậy lúc nào thì câu trả lời là lúc Điền Đại Phu đang tức giận. Khương Hy nhờ vào việc dỗ dành Lão mà hắn mới có cơ hội để truyền đạt ý định của mình, lúc đó hắn còn chưa có đánh Lân. Nhưng hắn đã dự tính là sẽ đánh rồi. Khương Hy khẽ cong miệng mà đáp Lão. Là để bảo toàn mạng cho hắn. Bảo toàn mạng, Điền Đại Phu nghi vấn. Đúng, là bảo toàn mạng, Khương Hy gật gù đáp. Điền Đại Phu bĩu môi mà nhìn hắn, Lão nói. Ngươi xem thử hắn còn dùng được chỗ nào. Lão hất cằm về phía Lân đang nằm, toàn thân người hắn bây giờ đâu đâu cũng toàn là băng, tựa như một cái xác cứ vậy, một bên giường còn nguyên một chậu nước và khăn đã thấm qua máu. Nhưng đúng như Khương Hy nói, hắn vẫn còn giữ được cái mạng. Khương Hy cười không đáp, ánh mắt hắn chuyển sang nhìn Lân. Điền Đại Phu biết không thể hỏi được thêm gì nữa, Lão liền lắc đầu rồi quay sang rót một chén nước. Lúc quay đi, Lão đã bỏ lỡ một chuyện. Sâu thẳm trong ánh mắt của Khương Hy, một tia tinh quang đỏ hồng đống dưng hiện ra, rồi dần dần lan ra hết con ngươi. Hắn đông nhiên lộ ra một nụ cười quỷ dị, nhưng rất nhanh, hắn liền trở về bình thường. Khương Hy quay lại nhìn Điền Đại Phu mà nói. Lão bá, chúng ta đi ăn sáng thôi. Điền Đại Phu nhìn qua Lân đang nằm, xác định hắn trong thời gian ngắn sẽ không tỉnh lại, Lão liền gật đầu đáp. Được rồi, chúng ta đi thôi. Sau khi hai người rời đi được một khoảng thời gian thì Lân bắt đầu có dấu hiệu động đậy. Nếu có người ở đây tháo hết đống băng kia ra thì sẽ thấy toàn thân hắn nổi hết cả gai ốc lên. Lân khó khăn mà mở mắt ra, sống lưng hắn đã đổ hết mồ hôi lạnh, vừa rồi dù đang ngất đi nhưng tận sâu trong linh hồn hắn liền run rẩy, hắn không biết phải mô tả cảm giác đó như thế nào, cứ như tử thần ghé thăm vậy. Hắn liền nhíu mày lại, đau đớn như lan đến toàn thân. Những ngày này hắn chịu khổ quá nhiều, tâm trí lúc nào cũng căng như dây đàn, hắn đúng là đã giao dịch với Lâm Lục Viễn nhưng ở lâu trong Lâm phủ hắn còn không hiểu sao. Lời Lâm Lục Viễn nói ra 10 phần thì hắn tin nhiều nhất là 6 phần mà thôi, 4 phần còn lại không tin nổi. Một khi mẹ hắn còn chưa có được lợi ích gì từ giao dịch này thì bước cuối cùng kia hắn sẽ không làm. Lân cố gắng nén đau lại, hắn gắng gượng mà ngồi dậy. Đồng nhiên, trời tối đi. Hai con ngươi hắn liền co rụt lại, bây giờ mới sáng sớm, làm sao trời tối được? Câu trả lời là tầm nhìn của hắn đã bị cái gì đó che chắn lại. Lân đột nhiên run rẩy hết cả lên, hắn từ từ mà ngẩng đầu lên. Ánh mắt mang vẻ hoảng sợ mà nhìn người trước mặt, miệng hắn khẽ run lên. Nếu trên đời này người Lân trân trọng nhất là mẹ hắn, người hắn ngờ vực nhất là Lâm Lục Viễn thì kẻ khiến hắn sợ nhất chính là người thiếu niên này, kẻ đó chính là Khương Hy. Khương Hy nhìn hắn rồi nói. Sao thế, mặt ta dính gì sao? Hắn rõ ràng đã rời đi rồi, tại sao lại xuất hiện ở đây? Khương Hy vốn đang đi cùng Điền Đại Phu nhưng trên đường đi hắn ngáp rất nhiều. Điền Đại Phu thấy thế liền nhớ đến lúc sáng, lão đành bảo hắn trở về ngủ một chút. Đó là lý do mà hắn tình cờ xuất hiện trước mặt Lân. Lân khẽ run lên, lắp bắp nói. Không dính gì hết. Khương Hy bật cười đáp. Ngươi thật thà quá rồi. Hắn lại lấy một cái ghế rồi ngồi xuống trước mặt Lân mà nói. Ta đáng sợ đến vậy sao? Lân nuốt một ngụm nước bọt rồi nói. Không, công tử không đáng sợ. Khương Hy phất tay, tựa như mặc kệ chuyện đó, hắn nói tiếp. Mẫu thân ngươi đã an toàn rồi, khoảng thời gian này cứ ở lại đây, chuyện của ta thành hay bại đều là ở ngươi. Nhớ rồi chứ. Nghe vậy, Lân liền nhanh chóng mà gật gật đầu, hắn khó khăn mà hạ người thấp người, hành lễ với Khương Hy. Đây không phải là vì sợ, đây chính cảm kích. Hắn cảm kích vì Khương Hy đã cứu hắn, cảm kích vì đã làm đúng giao dịch. Ban đầu, Lâm Lục Viễn cho rằng hắn đã nắm được cục diện nhưng so với Khương Hy, hắn còn non lắm. Khương Hy dù đến sau nhưng hắn đã đi trước một bước. Một bước rất dài. Chương 35, Lạc Tử. Lân an tĩnh mà ngồi thẳng lưng đối mặt với Khương Hy. Hắn là người bệnh, hắn có thể nằm nhưng hắn không dám dùng quyền hạn đó, nhất là với người trước mặt. Với người ngoài, hôm nay là lần đầu Khương Hy và Lân giáp mặt, với người trong cuộc, đây chính là lần thứ hai. Như vậy, lần đầu đâu? Lần đầu gặp mặt của hai người là vào một đêm tối, hôm đó là ngày trung niên nhân nọ được cứu. Khương Hy đương nhiên không nghe lão quản gia mà trực tiếp bí mật tìm đến Đại Lao. Toàn bộ Linh Vân Trấn cũng không tính là to lớn, quan phủ lại chỉ có một thì Đại Lao đương nhiên cũng chỉ có một mà thôi. Khương Hy rất nhanh liền tìm thấy Đại Lao, tình cơ thay, đêm hôm đó hắn cũng bắt gặp Lâm Lục Viễn cùng lao quản gia đi ra từ phía ngục thất của Lân. Khương Hy đã nghĩ đến rất nhiều điều, hắn là người biết chân tướng sự việc, hắn không tin phía Lâm Phủ lại không thể moi thông tin ra được từ Lân, trừ phi bản thân Lâm Lục Viễn muốn giấu đi mà thôi. Khương Hy nghĩ tới chuyện Lâm Lục Viễn sẽ lật lọng, dù chưa có chứng cứ nhưng hắn có trực giác như vậy. Đối với tu sĩ mà nói, đặc biệt là tu sĩ có linh thức mạnh, trực giác không có chuyện lầm. Tu sĩ ở một góc độ nào đó mà nói thì đã siêu việt phàm nhân, họ đã vượt qua cái ngưỡng mà mọi thứ vốn được cho tưởng tượng, là huyễn hoặc. Vậy nên một khi họ đã có trực giác thì cũng có nghĩa là nhân quả đã bắt đầu chuyển động rồi. Nhân quả như thế nào thì rất khó mà giải thích được, ít nhất đối với đại đa số tu sĩ là vậy. Khương Hy thì có hiểu biết đôi chút, nhân quả có dính dáng đến thiên cơ, người nào biết bói toán liền có thể tự bấm quẻ cho mình. Chuyện nhỏ thì su cắt tị hung, chuyện lớn thì tìm cách bố cục hoặc tranh né. Tu luyện đến nguyên anh cảnh, người tệ nhất cũng phải biết bói toán, ít nhất là tự bói cho mình, nếu không làm sao còn sống sót mà đến cảnh giới này được chứ. Trên đời này không thiếu thiên kiêu, có người là bá chủ một phương, có kẻ thì chiến lược kinh người, nhưng kết quả đều rơi vào trong cục của kẻ khác mà vẫn lạc. Khương Hy đương nhiên biết bói toán, không phải người tệ nhất nhưng cũng không quá giỏi. Nhưng chỉ cần là phàm nhân, hắn có thể tính ra hết thảy. Giờ phút này, Khương Hy núp sau một gốc cây, hắn bắt đầu bấm quẻ, diễn hóa sự việc. Không bao lâu sau, hắn liền trầm mặc lại, vẻ mặt đăm chiêu. Sau đó hắn liền nhìn ngó xung quanh rồi bắt đầu di chuyển, đích đến là ngục thất của Lân. Lân sau khi bị tra khảo xong thì hắn được mang trở về ngục thất của riêng mình. Nói tốt vậy thôi, đã là đại lao thì chỗ nào cũng như chỗ nào, ở chung hay ở đều không khác gì nhau, khác biệt duy nhất là ở chỗ có chịu cực hình hay không mà thôi. Lân ngã toàn bộ thân ngựa, đổ gục trên chiếc giường đá, vẻ lạnh toát từ đá truyền vào người làm hắn muốn dùng mình lên. Hắn thầm mắng một tiếng, rồi cả người liền co ro lại. Đêm tối ở đại lao quả thực không có chút nào dễ chịu cả, nhưng hắn muốn ngủ, ngủ để quên đi nỗi đau, để quên đi cái lạnh. Dần dần, hắn thấy cả người liền ấm lên, ấn đường hắn liền giãn ra, toàn bộ cơ thể như muốn thả lỏng, ánh mắt hắn có chút mở lại. Cơn buồn ngủ đến rồi. Nhưng rất nhanh, Lân liền nhận ra rằng, hắn không ngủ được. Hắn bắt đầu thấy nóng ngực, đúng, là thấy nóng. Mùa này ở bên ngoài chưa chắc đã nóng được, đừng nói là ở cái nơi ẩm thấp như đại lao này. Hắn liền bật dậy, miệng mở ra như muốn gọi người, thanh âm ú ớ liền phát ra. Hai con ngươi hắn co rụt lại, hắn không nói được, dù hắn cố gắng đến thế nào đi chăng nữa cũng không thể nói được, tựa như một người câm vậy. Thân nhiệt hắn ngày một tăng, cả người hắn bắt đầu đỏ lên như bị sốt, hắn có cảm giác như lại bị tra tấn. Da hắn ngày càng nhạy cảm hơn, mỗi tấc thịt chạm vào đống rơm trên sàn liền giật nảy lên, hắn có cảm giác như có đàn kiến đang bò khắp trên người, ngứa ngáy mà khó chịu. Hắn trà sát toàn thân lên tường, dưới sàn. Hắn đưa tay lên người mà cào cấu, từng đường một, từng đường một. Thương thế trên người chưa khỏi mà nay lại còn thêm những vết mới, thấm đẫm đầy máu tươi, trông rất ghê rợn. Đột nhiên, hắn liền nhìn về hướng hạ thân mình, nơi đó không hiểu vì sao lại bắt đầu cựa quậy. Hắn một lúc mỗi một khó chịu, hắn cắn răng chịu đựng mà nhìn ngó xung quanh, phát hiện không có ai, hắn liền thở dốc ra một hơi. Hai tay hắn như muốn bắt vào chỗ đó, nhưng hắn nhận ra rằng, lần này, tay hắn cũng không thể động được rồi. Ánh mắt Lân như muốn phát điên lên, miệng không thể nói, thân không thể động, hạ thân như muốn nước toát ra, đau đớn, ngứa ngáy thì triền miên không dứt. Hắn bắt đầu khóc, khóc đến khó coi. Ngặt nỗi, tiếng khóc của hắn không ai nghe thấy được. Lân khó chịu, hắn muốn chết, như thế này quá thống khổ, so với những loại cực hình kia còn thống khổ hơn nhiều. Thân người hắn ngày một đỏ hơn, nếu chuyện này cứ tiếp diễn thì không bao lâu sau hắn liền sẽ bốc cháy. Sâu trong ánh mắt đẫm nước của hắn, đột nhiên, một bóng đen liền hiện ra. Lân đương nhiên không thấy được, mắt của hắn đã bị nhòe đi, hắn lấy chút ý thức tỉnh táo còn lại của mình mà lay động con mắt. Hắn cứ nhắm vào rồi mở ra, nhắm vào rồi lại mở ra, lấy tốc độ nhanh nhất mà làm, không bao lâu sau hắn mới thấy được bóng đen đó là gì. Đó là một bóng người không quá cao, toàn thân tối thui, duy chỉ có ánh mắt người đó rất kỳ lạ. Ánh mắt của người đó lập lòe những tia tinh quang màu đỏ hồng như những đốm lửa ma chơi. Kỳ dị nhất là ánh mắt đó đang nhìn hắn, sống lưng hắn liền rùng mình lên. Lân không quản chuyện đó, hắn muốn mở miệng cầu cứu nhưng chỉ có thể phát ra vài tiếng u ớ mà thôi. Hắn dùng hết sức bình sinh mà lên tiếng, nhưng tất cả đều thất bại. Đáng sợ hơn là bây giờ hạ thân hắn như muốn nổ tung rồi. Trong lòng Lân càng cuồng mắng người kia. Con mẹ nó, ngươi bị mù sao? Sao ngươi còn đứng đó? Không thấy ta sắp không xong rồi sao? Nhanh, nhanh cứu ta. Chỗ kia không xong rồi, ta không muốn chết. Lân từ mắng chuyển sang cầu xin nhưng tất cả chuyện đó chỉ diễn ra trong đầu hắn mà thôi, hắn cố gắng mà truyền tải qua ánh mắt. Hắn bây giờ chỉ còn cách hy vọng vào đó mà thôi, nếu không có tác dụng thì hắn chết chắc. May cho hắn, người kia đã động. Vụ. Một tiếng xe gió liền vang lên, rồi đập vào người hắn, hắn liền cử động được. Ngay tức khắc, hắn không màng gì cả mà chạy vào góc rồi đưa tay xuống phía dưới. Bóng đen kia thấy vậy liền lắc đầu. Bóng đen kia không ai khác chính là Khương Hy, hắn tìm đến Lân không phải là để tám chuyện, với một người có khả năng mất mạng như Lân thì bị lợi dụng là tác dụng duy nhất còn sót lại. Trước khi lợi dụng ai đương nhiên là phải khiến kẻ đó ngoan ngoãn một chút mới được. Thế là hắn dùng sắc dục thiên. Một chiêu hắn dùng với Lân là hư vô sinh dâm nhưng mức độ thì khác hẳn, Khương Hy lần này mạnh tay hơn hẳn lần hắn dùng với Lâm Thanh Đình. Lâm Thanh Đình là hắn còn chưa muốn cho chết, còn Lân thì hắn cũng chưa cho chết được nhưng gần chết là được rồi. Trong số các chiến kỹ của sắc dục thiên thì hiện tại Khương Hy chỉ mới tiếp cận được thức đầu tiên. Dù chỉ là thức đầu tiên nhưng cũng thật đáng kinh ngạc, cộng thêm thuật châm cứu đặc thù mà Điền Đại Phu dạy cho hắn nữa thì một chiêu này đối với phạm nhân đúng là đủ hiểm. Nói gì thì nói, mặc dù đang lén lút nhưng nhìn nam nhân tự an ủi thế kia cũng làm cho Khương Hy đau hết cả mắt, nếu không phải Lân còn có chỗ dùng thì hắn đã phát lực mạnh hơn mà đánh chết Lân rồi. Sau khi xử lý xong, Lân phát hiện ra cơ thể hắn đã dịu đi rất nhiều. Lúc này đau đớn từ vết thương mới bùng phát lên, sắc mặt hắn liền nhăn nhó lại. Nhưng hắn cũng ý thức được người kia vẫn ở đây, hắn liền xấu hổ, chật vật mà lén nhìn người kia. Hai con ngươi hắn liền co rụt lại. Người kia cũng tức là Khương Hy, không biết từ lúc nào đã vào ngục thất mà nhìn hắn. Ở khoảng cách này Lân đương nhiên nhận ra đó là ai, hắn liền run lên, muốn nói gì đó nhưng giọng hắn vẫn chỉ là hai tiếng ú ớ mà thôi. Hắn biết được việc Khương Hy dựa vào một mình mà đánh bại bốn tên sát thủ nên trong ý nghĩ của hắn. Khương Hy là cao thủ. Đã là cao thủ thì ra vào ngục thất này không quá khó. Đúng như Lân nghĩ, Khương Hy ra vào rất tự nhiên. Ở trình độ của hắn, phi vài châm liền có thể khiến mấy tên cai ngục ngất hết, vậy nên hiện giờ hắn có rất nhiều thời gian. Đông nhiên một viên đá bắn về phía hắn rồi rơi xuống sàn, Lân khẽ rên một tiếng. A! Nghe được tiếng của mình, hắn liền run lên mà vui sướng nhưng niềm vui nho nhỏ của hắn không kéo dài được bao lâu. Bởi hắn thấy được viên đá kia trên sàn. Trên sàn còn vài viên khác nữa. Đây là đại lao, nơi đây không có gì ngoài rơm và sàn đá lạnh lẽo, nào có đá ở đây được. Lân lúc này mới hiểu ra, đá này là từ bên ngoài, hơn nữa mỗi viên đá được phóng ra đều có tác dụng riêng. Tại sao người hắn lại nóng lên? Tại sao hắn không nói được? Tại sao hắn không động được? Bây giờ hắn còn không nhận ra thì chết đi là được rồi. Toàn thân người liền run cầm cập cả lên, hắn khẽ ngước đầu lên mà nhìn người thiếu niên kia. Khương Hy nhìn hắn. Cười lạnh mà nói. Người sợ sao? Nghe thanh âm đó, sắc mặt Lân liền tái đi, hắn lắp bắp nói. Khương! Khương đại phu ta! Không đợi hắn nói hết, Khương Hy liền ngắt lời. Bỏ qua tiểu tiết đi, mẫu thân ngươi thế nào rồi? Nghe đến mẫu thân, ánh mắt của Lân liền đổi, hắn cẩn thận mà quan sát Khương Hy, ánh mắt hắn liền va vào ánh mắt của Khương Hy. Đốm lửa ma chơi kia lại hiện ra. Con ngươi Lân liền co rụt, hắn bất giác mà lui lại. Hai thái dương hắn mồ hôi còn chưa kịp khô nay lại đổ ra thêm. Cổ họng hắn khô khốc mà nuốt nước bọt, hắn bỗng nhớ về cảnh trước đó, hắn liền dùng mình. Hắn không muốn phải chịu lại cảnh đó một lần nữa. Nào ngờ, cơ thể hắn đột nhiên nóng lên, hắn hoảng hốt mà quỳ xuống không suy nghĩ, run rẩy nói. Công công tử tha cho tiểu nhân. Khương Hy liền nhướng mày lên. Công tử. Lân gật đầu lia lịa, đắp. Đúng, đúng, công tử. Khương Hy khẽ cười, đốm lửa ma chơi kia liền mất đi. Ánh mắt hắn trở về bình thường. Lân cũng cảm giác được cơ thể hắn đã trở lại bình thường, hắn liền thầm may mắn. Khương Hy lại nói tiếp. Trả lời câu hỏi của ta. Lân trầm mặc, lúc sau mới nói. Bẩm công tử. Lân liền kể lại hết mọi chuyện của hắn, từ chuyện lúc nhỏ, chuyện ở Lâm Phủ cho đến từng chuyện tốt, chuyện xấu mà hắn đã làm. Hắn không giấu giếm mà kể ra hết tất cả, bao gồm cả việc của Lâm Thanh Đình và Lâm Lục Viễn. Nghe xong, Khương Hy trầm mặc một hồi rồi nói. Ngươi tin hai người họ chứ? Lân khịt mũi mà đáp. Tiểu nhân nào có tin được hai người họ, nhất là Lâm Thanh Đình, hắn không đáng tin. Còn Lâm Đại Nhân thì tiểu nhân có tin một chút. Một chút thôi sao? Khương Hy cười hỏi lại. Lân liền co rụt lại, hắn thầm nghĩ. Công tử có ý gì? Không đợi hắn trả lời, Khương Hy lại nói tiếp. Về bệnh tình của mẫu thân ngươi, ta sẽ chữa cho nàng. Lân mở to mắt mà đáp. Công tử, người nói thật. Khương Hy hỏi vặn lại. Ta và Lâm Lục Viễn, ngươi nghĩ ai đáng tin hơn? Lân trầm mặc, vấn đề này hắn suy nghĩ rất nghiêm túc. Một khoảng thời gian sau, hắn mới đáp. Công tử đáng tin hơn. Nói về chữa bệnh, lời nói của một y sư đương nhiên có trọng lượng hơn lời nói của một viên quan rồi. Hơn nữa, nhân phẩm của Lâm Lục Viễn cũng không phải quá tốt đẹp. Khương Hy liền bật cười, sau đó hắn quay lưng rời đi, trước đó chỉ để lại một câu. Ngày hôm đó ngươi cứ thuận theo hành động của ta mà làm. Lần gặp mặt đầu tiên của Khương Hy và Lân diễn ra như thế đấy. Mọi hành động của Lâm Lục Viễn từ đầu tới cuối đều nằm trong dự tính của Khương Hy, Lâm Lục Viễn cứ như một quân cờ trên bàn cờ vậy, chỉ chờ người chơi là Khương Hy tùy ý di chuyển mà thôi. Hôm nay, hắn đã đi nước đầu tiên. Lân ngồi trên giường, nhìn Khương Hy một hồi rồi hít thật sâu, hắn nói. Công tử, chuyện người đánh tiểu nhân hình như không có trong dự tính. Khương Hy sắc mặt không đổi mà đáp. À, ta lỡ tay. Mà chúng ta có dự tính sao? Nghe vậy, Lân liền khựng người lại. Lỡ tay. Công tử không lầm chứ? Hắn thật không biết nên nói như thế nào nữa nhưng bên ngoài vẫn cố gắng bảo trì như cũ. Tố chất của Lân vốn không tệ, nếu không hắn đã không được chọn làm gia nô cho Lâm Thanh Đình. Chỉ là hôm ở ngục thất Khương Hy nặng tay quá mà thôi. Khương Hy không quản Lân thế nào, hắn nhìn qua thương thế của Lân rồi cho đi nghỉ ngơi. Lân đương nhiên sẽ thật tâm mà nghỉ ngơi, Khương Hy nói mâu thân hắn đã an toàn thì hắn như chút được một gánh nặng, lòng hắn nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Giao dịch giữa hai người, hắn sẽ cố mà thực hiện. Còn về phần Khương Hy thì dù có chút buồn ngủ nhưng hắn phải đi gặp một người, giấc ngủ đành tạm gác lại một bên vậy. An bài cho Lân xong, hắn lại mở cửa ra. Ngoài đó không biết từ bao giờ đã có lão nhân đứng sẵn. Lão nhân híp mắt mà nhìn Khương Hy, thanh âm đầy ý vị mà nói. Đại nhãn tử, người muốn nói gì không? Chương 36, vô tình hữu ý, già trẻ đối thoại. Nhìn thấy lão nhân kia, Khương Hy không có bất ngờ gì, dù sao đây cũng chính là người mà hắn phải gặp. Hắn cười đáp. Lão bá, người hiểu ta thật đấy. Điền đại phu khịt mũi, bĩu môi nói. Đại nhãn tử, ngươi còn không thèm giấu thì lão phu dù không muốn hiểu cũng phải hiểu thôi. Lão nói xong liền trực tiếp đi thẳng vào phòng, ngồi xuống rót một chén trà. Nhưng không có một giọt nào chảy ra cả, lão nhíu mày rồi đặt tấm xuống. Khương Hy thấy vậy bèn lại sau lưng mà giúp lão xoa bóp. Điền đại phu có chút ngạc nhiên nhưng lão vẫn tận hưởng cảm giác này. Bình thường Khương Hy đương nhiên không có chuyện đi xoa bóp giúp lão, hắn dù sao cũng từng là nguyên anh lão tổ, ít nhiều cũng đã quen với cuộc sống có người hầu hạ rồi. Khoảng thời gian hắn trùng sinh đến giờ cũng mới gần 3 tháng, trong 3 tháng này muốn thay đổi thói quen đó thì không dễ chút nào. Điền đại phu lại có ý nghĩ khác, một người bỗng dưng làm một chuyện không theo thói quen của bản thân thì tức là người đó có chuyện muốn tránh né. Hôm nay, lão không có ý định để hắn tránh. Cả hai người sống cùng dựa một mái nhà, một người thì thần thần bí bí, một người thì không hay biết gì, sống xa cách như vậy thật không phải là cảnh tượng mà Điền đại phu muốn thấy. Vậy nên lão mới quyết định quay lại. Khương Hy buồn ngủ thì lão cho trở về, đây là chuyện thật nhưng người buồn ngủ dù có ngáp cũng đâu ngáp liên tục trong một phút được chứ. Từ đó, lão bắt đầu sinh nghi, nên lão đành thuận ý hắn mà cho về, sau đó thì tự mình xuất hiện ở đây. Đợi một người nói ra chi bằng bắt tại trận rồi nghe, như vậy nhanh hơn nhiều. Tiếc là việc lão tự đến đây lại nằm trong dự tính của Khương Hy, dạo gần đây hắn phát hiện ra tâm tình của Điền đại phu có chút chập chờn, hắn không cần bấm quẻ cũng có thể đoán được. Vậy nên hắn mới cố tình ngáp đến lộ liễu như thế. Bị người bắt gặp chi bằng chủ động nói ra. Hai người dù ở góc độ khác nhau nhưng vẫn là vô tình mà hữu ý giống nhau. Đây là lần đầu Khương Hy xoa bóp nên hắn không biết nên làm thế nào mới phải, may mắn là hắn có kiến thức về kinh mạch, huyệt đạo và hơn hết là linh thức. Xoa bóp ở hình thái nào đi chăng nữa thì chung quy lại cũng là lưu thông khí huyết và thư giãn đầu óc. Lấy lực khống chế của hắn thì những bước đầu tuy có hơi ngờ ngợ nhưng dần về sau hắn thành thục hơn rất nhiều. Cứ nhìn vào biểu hiện của Điền đại phu là hiểu, lão tận hưởng đến quên trời quên đất luôn rồi, nếu cứ tiếp tục có khi lão ngủ luôn cũng nên. Điền đại phu tận hưởng rất nhiệt tình, Khương Hy xoa bóp thật sự rất thoải mái. Cũng may mà lão không quên chuyện chính, lão có chấp niệm khá sâu với người thân, làm sao lão có thể vì chút thoải mái này mà quên được chứ. Lão liền đảo hai vai đôi chút, cái này cũng biểu thị thay cho câu nói được rồi. Trong lòng Khương Hy liền khẽ ồ lên một tiếng, hắn thử xoa bóp cho lão một phần là vì trấn an nhẹ, một phần là để lão quên đi những chuyện kia. Dù sao thì bất được chuyện nào hay chuyện ấy, đáng tiếc là lần đầu vẫn là lần đầu, hiệu quả cũng không thể nhanh đến thế được, hắn thầm nghĩ. Chiêu này cũng không tồi, về sau có lẽ nên làm nhiều một chút. Hắn có rất nhiều thứ cần giấu, nếu có thể làm cho lão nhanh chóng quên đi mà không làm lão đau thì quá tốt rồi. Điền đại phu ổn định xong liền ra hiệu cho hắn ngồi xuống. Khương Hy nhún nhẹ vai rồi cũng ngồi xuống đối mặt với lão. Lão nhìn thật kỹ biểu hiện của hắn rồi mới nói. Đại nhãn tử, ngươi nói đi. Khương Hy nhìn lão một chút rồi một mặt vô tội nói ra. Ta biết bắt đầu từ đâu bây giờ? Lão đầy ý vị mà nói ra. Từ chuyện ngươi cầm huyết tinh thảo của lão phu. Hắn khẽ gật đầu, bên ngoài không có gì đặc biệt nhưng trong lòng thì có chút ngạc nhiên. Hắn không ngờ rằng lão sẽ biết chuyện này, dù hắn đã từng đánh tiếng là dùng thảo dược cũ để làm nước tắm nhưng ba chữ huyết tinh thảo thì hắn chưa từng đề cập đến. Đối với phàm nhân, huyết tinh thảo được ví như thần dược hồi xuân. Đối với quan lại, phú hộ thì độ chân quý lại càng đáng sợ hơn. Nếu biết có người đem huyết tinh thảo hòa với nước tắm thì những người này chắc tức đến hộp máu mất. Chưa kể sau hôm đó, hắn là người đi thanh lý đám thảo dược cũ đã hư, nào có chuyện lão có thể biết được. Khương Hy nghĩ đến nhiều khả năng, hắn không nghĩ là hắn đã để lộ sơ hở nào cả. Điền đại phu dù không thấy hắn có biểu hiện gì kỳ lạ nhưng lão lại khẽ cười, trong lòng thầm tự hào với bản thân. Thế nào, đã thấy sự lợi hại của lão phu chưa? Khương Hy tính đến rất nhiều thứ, thiếu điều đến nỗi hắn chuẩn bị đưa tay lên tự bấm quẻ xem Điền đại phu đã làm bằng cách nào nữa nhưng hắn cũng đành nhịn xuống, hắn liền nói. Lão bá sao ngươi biết? Lão liền cười đáp. Sao lại không biết được chứ? Sau đó lão liền nghiêm mặt lại, ra vẻ dạy dỗ mà nói. Đại nhãn tử, ngươi qua phung phí. Ngần ấy huyết tinh thảo mà ngươi dám đem làm nước tắm, ngâm xong liền vứt, ngươi cho là lão phu giàu có đến mức nào cơ chứ? Là lão phu thì đã đem đi ủ được vài vò rượu rồi. Khương Hy giật mình, hắn khẽ ngả người ra sau, vẻ mặt hơi dị nhìn lão mà nói. Lão bá người sẽ không nhìn trộm ta tắm chứ? Nghe vậy, sắc mặt của Điền đại phu liền đen lại, tay lão hơi run run chỉ hắn mà nói. Ngươi sang bậy, lão đột nhiên mà lớn tiếng. Ngươi cho lão phu là người nào? Ngươi còn không nhớ ngày đầu lão phu đem ngươi về sao? Thương thế của ngươi là lão phu chữa, đồ của ngươi là lão phu thay, người ngươi lão phu cũng lau qua. Ngươi nói xem ngươi còn cái gì để lão phu nhìn chứ? Vậy nếu ta còn, ngươi sẽ... Câm miệng, Điền đại phu đỏ hết cả mặt mũi mà mắng. Lão hiện tại rất là xấu hổ, lão đương nhiên không có đi nhìn trộm nhưng nói đến cái chủ đề này không phải quá mất mặt sao? Khương Hy thấy lão như vậy cũng không có ý muốn đùa nữa. Không khéo lao lại trực tiếp khâu miệng hắn lại cũng nên. Hắn lại đưa tay lên khẽ ho khụ khụ vài tiếng rồi nghiêm túc nói. Vậy, làm sao người biết được là ta dùng để ngâm nước tắm? Điền đại phu híp mắt nhìn hắn một hồi cũng đáp. Mùi của ngươi, huyết tinh thảo có mùi rất đặc trưng, ngươi không giấu được. Nếu như hàng ngày không phải ngươi ôm ngần ấy huyết tinh thảo mà ngủ thì cũng chỉ còn cách ngâm nước tắm mới có được cái mùi ấy mà thôi. Ánh mắt Khương Hy liền lướt qua vẻ hơi dị. Hắn thầm nghĩ. Huyết tinh thảo từ khi nào lại có mùi rồi? Ta không biết đấy. Linh dược trên lý thuyết là thiên tài địa bảo, đương nhiên sẽ có mùi đặc trưng. Thậm chí một số loại linh dược chỉ cần ngửi mùi thôi cũng cảm thấy đầu óc thanh tỉnh, thân thể thoải mái. Nhưng có một điểm cố hữu là linh dược một khi rời khỏi linh thổ liền mất hết mùi. Đám huyết tinh thảo Khương Hy dùng về bản chất thì có chút mùi hăng hơi nồng nhưng chúng chắc chắn đã được nhổ một khoảng thời gian rồi, nào có lưu lại mùi được chứ? Nhìn thấy vẻ mặt đó, Điền đại phu liền nhanh chóng giải thích. Huyết tinh thảo nếu còn được trồng thì sẽ có mùi nồng, nếu ngửi kỹ thì sẽ nhận ra chúng có mùi tanh giống máu. Một khi chúng được nhổ thì chúng sẽ mất đi mùi nhưng lão phu quanh năm suốt tháng làm bạn với huyết tinh thảo, đương nhiên sẽ nhận ra mùi mà ngươi không biết rồi. Khương Hy khẽ gật đầu, coi như đồng tình với quan điểm của lão, trong lòng thầm nói. Quả nhiên là huyết tinh cuồng nhân A. Nhưng, Điền đại phu đột nhiên nói. Nhưng, hắn nghiêng đầu khó hiểu. Lão nhìn hắn có chút bực mà nói tiếp. Ngươi còn chưa trả lời câu hỏi của ta. Khương Hy một mặt vô tội đáp. Không phải ta đã trả lời rồi sao? Lão ngạc nhiên nói tiếp. Lúc nào? Mới ban nãy. Lão nhíu mày, cố nhớ lại xem hắn đã nói gì nhưng trong trí nhớ của lão, hình như chỉ toàn lão nói mà thôi. Lão cũng tự an ủi hẳn là do có tuổi nên nghe không kỹ, lão đành nói. Ngươi nói lại đi. Khương Hy gật đầu, vô tội nói ra. Là để hòa nước tắm. Mặt Điền đại phu như muốn nứt ra. Nếu đơn giản như thế thì lão còn hỏi để làm gì? Nhưng nhìn vẻ mặt của hắn, kỳ lạ thay đúng là nói thật, lão cảm thấy bản thân có chút nghĩ hơi xa rồi, lão đành xem đó như câu trả lời vậy. Kỳ thực, nếu bỏ qua tiểu tiết, huyết tinh thảo đúng là dùng để hòa nước tắm. Sau đó lão liền hỏi tiếp rất nhiều câu khác nữa. Câu đầu của lão không được suôn sẻ nhưng những câu sau càng ngày càng sắc bén hẳn lên, tựa như từng lưỡi kiếm mà chém về phía Khương Hy. Khương Hy càng nghe càng có chút sợ. Bao nhiêu chuyện hắn giấu đều bị lão khui ra hết. Khương Hy có cảm tưởng mình giống như trái bắp vậy, từng lớp một dần dần bị gỡ xuống, cho đến khi trần trụi hoàn toàn rồi bị ăn mà thôi. Từ chuyện huyết tinh thảo, cho đến chuyện hắn bị ốm, chuyện hắn học võ công từ đâu, thậm chí là chuyện hao hụt dầu hương lão cũng hỏi đến. Chuyện hắn học võ công ngay từ đầu vốn đã là giả, hắn cũng không ngại mà dùng chuyện đó lấp đi việc hắn là tu sĩ. Hắn nói rằng võ công hắn học được là từ một cao nhân, ngặt nỗi người đó không cho nói ra. Điền đại phu tự nhiên không hỏi sâu nữa, lão liền cho đó là sự thật. Cao nhân hành sự quái đản, không cho lộ thân phận cũng không phải là chuyện lạ gì, bản thân lão hành sự cũng đâu giống người thường đâu. Còn chuyện bị ốm thì quá đơn giản, hắn trực tiếp nói mình tu luyện đến thời khắc mấu chốt cần bế quan là được. Chuyện đơn giản như thế nhưng nhìn ở một góc độ nghiêm túc hơn thì rất nghiêm trọng. Kể từ lúc trùng sinh đến giờ, đây là lần đầu Khương Hy có cảm giác mịt mờ không rõ đến vậy, rốt cuộc hắn đã phạm sai lầm ở chỗ nào mà lại bị nắm đuôi rồi. Hắn nghĩ mãi mà vẫn không ra. Cho đến tận cuối cùng, hắn vẫn là nghĩ không ra. Hôm nay, hắn dự định là muốn cho Điền Đại Phu một lời giải thích để lão có thể an lòng. Đâu ai biết được, bất ngờ này nối liền với bất ngờ khác, sự việc gần như rời khỏi dự tính của hắn. Hỏi xong hết một lượt, Điền Đại Phu rất là thỏa mãn, bên cạnh đó lão cũng không ngờ rằng Khương Hy giấu nhiều đến thế. Chuyện huyết tinh thảo thì thôi đi, đằng nào cũng là lão sơ suất mà bỏ đi. Ban đầu đúng là lão không biết cách chăm thật, sau đó lão mới gửi một phong thư đến người kia ở phủ thành chủ hỏi cách nuôi dưỡng huyết tinh thảo. Nhận được câu trả lời, lão liền quay lại kho nhưng đã trễ, số huyết tinh thảo đó đã không còn. Tình cờ thay, lão lại ngửi ra được mùi đó từ Khương Hy, hắn không hề hay biết rằng mình bị lộ từ lúc đó rồi. Chuyện võ công thì lão không có ý kiến nhưng chuyện dầu hương thì lão không biết nên nói thế nào. Câu trả lời của hắn làm lão có chút ngoài ý muốn. Nam nhân thích ngửi dầu hương sao? Câu này hỏi ra 10 người chắc chắn 10 người đều nói không. Nhưng Khương Hy dù sao cũng từng là kỹ nam. Chuyện như vậy xem như cũng được đi. Bất kể kết quả như thế nào thì tâm tình của Điền Đại Phu rất cao hứng. Trái ngược với lão là Khương Hy, hắn trầm lắng hẳn đi, hắn tựa như đứa trẻ làm chuyện xấu bị người lớn bắt quả tang vậy, nhưng ở góc độ khác thì không phải là thế. Mối quan tâm mà hắn lo ngại nhất là làm sao mà Điền Đại Phu lại biết được, chỉ tiếc là lão không nói gì cả. Hắn cũng đành chịu thua, đành phải tìm dịp khác vậy. Đột nhiên, Điền Đại Phu đánh ánh mắt qua Lân đang nằm trên giường, lão hỏi. Vậy còn chuyện của hắn là sao? Khương Hy hít một hơi sâu, ổn định lại tâm tình rồi đáp. Hắn là người của chúng ta. Điền Đại Phu nghe vậy rồi gật đầu, như đang đợi hắn nói tiếp gì đấy. Khương Hy thở dài ra một hơi, hắn đành phải kể cho lão nghe. Chuyện nào cần kể sẽ kể, chuyện nào không cần thì hắn trực tiếp bỏ qua. Hắn tin lão có thể nhìn ra hắn nói dối toàn bộ nhưng một lời nói với 7 phần thật, 3 phần giả thì thế nào? Hắn không tin lão có thể nhìn ra được. Nghe xong chuyện. Điền Đại Phu liền hừ một tiếng, nhỏ tiếng mắng. Tên ăn cháo đá bát. Lão đương nhiên là mắng Lâm Lục Viễn. Nhưng lần này thì lão không mắng như bình thường mà trực tiếp gán luôn cho hắn cái mác bội tín. Kẻ bội tín thường kết quả không được tốt cho lắm, nếu không muốn nói là quá xấu. Khương Hy nhún nhún vai không ý kiến, trừ Điền Đại Phu ra hắn không tin người nào cả, tự nhiên không quan trọng chuyện này. Lòng tin giữa người với người vốn đã rất mỏng manh, hơn nữa hắn lại là tu sĩ, tin người càng phải có căn cứ. Nếu không... Họa tới hắn liền xong. Hắn cũng không thể giải thích được tại sao hắn lại tín nhiệm lão đến thế, nhưng hắn nguyện tín nhiệm lão. Bởi vì trực giác của hắn mách bảo như vậy, hắn tin vào trực giác của hắn. Điền Đại Phu trầm mặc một hồi rồi nói tiếp. Đại nhãn tử, người rút đi. Chuyện này lão phu lo. Khương Hy mở to mắt mà nhìn lão, hắn hiểu ý của lão là gì, hắn đáp. Lão bá, chuyện đến nước này rồi, ta không thể rút được. Điền Đại Phu nói. Ngươi sẽ gặp nguy hiểm lão phu sẽ lo lắng. Khương Hy ngạc nhiên nhìn lão, sau đó hắn cười rạng rỡ mà nói. Sẽ không, mọi chuyện đều trong dự tính của ta cả. Điền Đại Phu trầm mặc một hồi rồi từ trong tay áo lấy ra tấm thông hành lệnh ném cho hắn, lão nói. Nhớ giữ nó cho tốt. Khương Hy gật đầu, cẩn thận tiếp nhận lấy tấm lệnh bài, hắn liền không nhìn mà trực tiếp cho vào áo. Theo ước tính, thời gian trở về Nguyệt Hải Thành cũng không còn bao lâu nữa, nhưng ngần ấy thời gian cũng đủ để hắn nghiên cứu tấm lệnh bài này rồi. Điền Đại Phu đưa cho hắn đương nhiên không phải là vật thường, thông hành lệnh chưa bao giờ là vật thường cả, kể cả thế, lão vẫn đưa cho hắn. Mặt trời dần dần lên cao, nắng cũng bắt đầu chói hơn. Điền Đại Phu cũng không nán lại nữa, lão đánh nhường lại phòng cho Khương Hy, trước khi đi lão híp mắt mà nhìn Lân một chút, lão liền khẽ nhíu mày trầm tư, rồi lại lắc đầu, tự nói. Chắc nhìn lầm rồi. Lão bá, có chuyện gì sao? Khương Hy nói. Lão lắc đầu đáp. Không có gì. Sau đó lão nhìn hắn thật kỹ, ống tay áo liền động, cánh tay khô gầy của lão đột nhiên vươn ra. Khương Hy thấy vậy liền hạ thấp người một chút, lão nhẹ nhàng xoa lên đầu hắn một hồi rồi nhẹ giọng nói ra. Đại nhãn tử, an toàn là trên hết. Khương Hy khẽ cong miệng đáp. Vâng. Ngươi dậy được rồi, Khương Hy đột nhiên nói ra. Ở trên giường, Lân mấp máy con mắt mà mở ra, hắn bất an mà thở mạnh ra một hơi. Lân tựa hồ như đã nghe được bí mật gì đó rất động trời nhưng thật lòng mà nói, hắn rất ủy khuất. Hắn không muốn nghe, cũng không dám nghe nhưng lại không dám bịt tai lại, bịt tai chứng tỏ hắn còn tỉnh. Đáng sợ nhất là biểu hiện của Khương Hy, Lân có cảm giác như đang gặp quỷ vậy. Trong mắt hắn, Khương Hy tuyệt đối là cơn ác mộng hắn không muốn gặp lại, nhưng vừa rồi thì thế nào? dù chỉ nghe thôi cũng làm hắn chịu không nổi rồi. Nếu Lân mà thấy được dáng vẻ e thẹn của Khương Hy khi trả lời mấy câu của Điền Đại Phu, có khi hắn tự đâm mù hai con mắt mình cũng nên. Chưa kể, vừa rồi, Điền Đại Phu chỉ nhìn qua thôi mà làm con tim hắn như muốn nhảy ra lồng ngực rồi. Lân không ngờ rằng lão nhân này ánh mắt tinh tường đến mức không hợp thói thường như vậy. Hắn vốn đã sợ Khương Hy 10 phần, nay gặp lão hắn liền sợ đến 7, 8 phần. Hắn còn hoài nghi đám y sư thời nay có phải ai cũng đáng sợ như vậy không nữa. Cân nhắc đến những chuyện này, Lân liền can đảm làm ra quyết định, hắn nhắm mắt lại, nói ra. Tiểu nhân không muốn tỉnh. Khương Hy nghe vậy liền lạnh nhạt nói ra. Trùng hợp, ta cũng không muốn ngươi tỉnh. Thanh âm không lớn nhưng vào tai Lân như lôi minh oanh đỉnh, hắn giật mình mở mắt ra như muốn nói gì đó nhưng ánh mắt hắn ngay tức khắc liền tối sầm lại, toàn bộ thân thể nặng trĩu mà nằm ép xuống giường. Từng ánh nắng xuyên qua cửa sổ mà dọi lên người hắn. Ánh quang của ngân châm liền lóe lên. Khương Hy không để ý đến hắn nữa, hắn liền quay trở về giường. Không bao lâu sau, hơi thở hắn đều đặn mà thở ra. Sử thượng tối cường người ở rể nó en rồi ông giáo ạ. En rồi, nó en vào đêm qua khóc. Chương 37, Thanh Minh qua, Cốc Vũ đến. Khương Đại Phu, ngài đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Một thanh âm bỗng dưng phát ra, thanh âm này mang vẻ trầm ổn có chút khàn đặc, tựa hồ người nói là một trung nhân nhân. Đại thúc yên chí, ta đã sẵn sàng. Khương Hy cười đáp. Trung niên nhân nghe vậy liền nhìn hắn ôn hòa khẽ gật đầu mà kiểm tra lại mọi thứ. Trung niên nhân kia chính là người đầu tiên được Điền Đại Phu cứu, kỳ thực bản thân hắn năm nay cũng chỉ vừa bước qua tuổi thứ 30 mà thôi. Dù không còn là thanh niên trai tráng nhưng gọi là trung niên thì cũng có chút ủy khuất cho hắn. Khương Hy thì không để ý lắm, hắn cũng quen miệng gọi thế rồi. Chưa kể khoảng cách giữa hai người lên đến 15 năm, gọi hắn bằng đại thúc cũng đâu có sai. 15 năm đối với tu sĩ là một khoảng thời gian không ngắn cũng không dài, cùng lắm chỉ bằng một lần bế quan trường kỳ mà thôi. Nhưng đối với phàm nhân, khoảng thời gian đó đủ để một đứa bé vừa sinh ra đời có thể trưởng thành và lập gia thất. Trung niên nhân đó gọi là A Tứ, vì hắn là đứa con sinh thứ tư trong gia đình. Tại Linh Vân Trấn, phần lớn tên người nào cũng đơn giản như vậy cả, nói khó nghe hơn tên cực kỳ xấu. Ở đây, không phải ai cũng có học thức cao như Thanh Gia hay Lâm Phủ mà có thể đặt tên con nghe cho kêu thai như Lâm Thanh Đình hay Thành Tiêu Nhi được. Chỉ cần tùy tiện hỏi tên bất kỳ một người ở Linh Vân Trấn thì kết quả cũng không sai biệt với A Tứ là bao, đều là những cái tên nồng đậm khí tức nông thôn cả thôi. Đối với dân chúng ở đây, tên là thứ dùng để gọi nhau là chính, nhiều khi đặt tên xấu một chút cho dễ nuôi cũng là chuyện bình thường. Hôm nay, A Tứ vừa vặn được phép hoạt động trở lại bình thường, hắn liền tự động lãnh trách nhiệm hộ tống Khương Hy tiến về khu rừng kia. Ngặt nỗi, đội ngũ của họ chỉ có đúng hai người, với đội ngũ như thế này mà dám đi vào rừng thì quả thực rất nguy hiểm. Rừng dù to hay nhỏ cũng đều tồn tại những hiểm nguy không ngờ, đội ngũ đông người một chút thì vẫn an toàn hơn. Nhưng tình huống quả thực không còn cách nào khác, A Tứ là người được phẫu thuật đầu tiên, đương nhiên hắn cũng là người đầu tiên phục hồi và có thể hoạt động. Trai tráng, trung niên còn khỏe mạnh ở trong trấn cũng không phải là không có nhưng quen thuộc với rừng nhất thì e rằng phải kể đến A Tứ. Bản thân hắn vốn dĩ là một tiểu phu. Với người khác, đi rừng là chuyện hiếm hoi, có khi là không bao giờ. Còn với A Tứ, đi rừng so với đi cày ruộng không khác nhau là bao, ngày nào hắn cũng đi, đi nhiều liền thành thói. Thay vì đi cùng một đoàn người không biết gì về rừng thì Khương Hy thà đi cùng một người am hiểu rõ về khu rừng kia còn an tâm hơn. Kỳ thực, Khương Hy vẫn có thể hỏi mượn vài tên lính từ Lâm Phủ, binh lính dù có không quen đi rừng thì họ vẫn có được năng lực tự vệ. Nhưng tiếc rằng, Khương Hy không làm thế, bởi hắn đã tính được Lâm Lục Viễn tất sẽ có hành động. Việc Khương Hy đi rừng cũng không phải chuyện bí mật gì, thậm chí hắn còn công khai tìm người dẫn đường nữa là đằng khác. Biết được điều đó, ngay sáng hôm qua, Lâm Lục Viễn liền phân bổ lại binh lính của Lâm Phủ, thậm chí hắn còn lấy danh nghĩa là trợ giúp những nhà có người bệnh mà giải binh lính ra toàn trấn. Hành động này của Lâm Lục Viễn vừa thu được nhân tâm, vừa cắt luôn cả binh lực trợ giúp cho Khương Hy. Khương Hy không khỏi khen ngợi mặt này của Lâm Lục Viễn. Nếu hắn tự động mở miệng ra xin thì Lâm Lục Viễn không có lý do gì để có thể từ chối cả, nhưng nếu Lâm Lục Viễn chủ động tự tạo ra một lý do công khai thì sao? Khương Hy dù có muốn mượn cũng khó mà mở miệng ra được, can hệ quá nhiều. Một chiêu này của Lâm Lục Viễn vừa vặn đẩy Khương Hy vào chỗ hiểm nguy mà không cần phải tự thân động thủ. Ở góc độ của Lâm Lục Viễn, Khương Hy chết luôn thì càng tốt. Trong động tác của Lâm Lục Viễn tựa hồ rất nhanh nhạy, cứ như đã rất quen thuộc rồi. Có lẽ hắn đã làm rất nhiều lần. Khương Hy không rõ bao nhiêu người đã rơi vào trong cục của hắn nữa. Nhưng số lượng tuyệt đối sẽ không ít. Kể cả thế, Khương Hy cũng không để tâm tới. Với hắn, ngoại trừ kỳ biến kia thì những chuyện còn lại hắn không quản là bao, những chuyện đó giết không được hắn. Mặt khác, chuyến đi này hắn không cần đi quá đông người, một mình A Tứ cũng vừa đủ rồi. Chuẩn bị xong xuôi, Khương Hy cùng A Tứ liền lên đường, khu rừng kia vốn rất gần Linh Vân Trấn, chỉ cách khoảng một dặm về phía tây nên hai người đi liền lựa chọn đi bộ. Bây giờ là sáng sớm, trời còn khá tối, người lại rất ít nhưng sự hiện diện của hai người họ lại tương đối bắt mắt. Khương Hy thì không nói, ngoại hình của hắn hiện tại ngoại trừ chiều cao ra thì còn lại đứng ở đâu cũng có thể vỗ ngực tự xưng là nhân trung long phượng rồi. Đáng chú ý là A Tứ, trên người hắn đang mang lỉnh kỉnh không ít đồ. Thông thường, việc đi rừng đòi hỏi chuẩn bị kỹ càng là chuyện tất yếu, A Tứ vì an toàn cũng như tiện nghi cho Khương Hy nên hắn càng chuẩn bị kỹ lưỡng hơn, số lượng đồ hắn mang hôm nay còn nhiều hơn so với bình thường rất nhiều. Khương Hy đã ngỏ lời tự mang phần của mình nhưng A Tứ nhất quyết không cho nên mới diễn ra cái tình trạng lỉnh kỉnh như vậy. Cuối cùng, Khương Hy vẫn giành được cái giỏ tre, chuyến đi này hắn lấy cớ là hái thảo dược nên thiếu giỏ tre thì quá bất hợp lý rồi. Một số người trên đường nhận ra Khương Hy liền chạy đến hỏi thăm hắn, có người còn dúi cho hắn mấy cái bánh bao để ăn đi đường. Hắn không từ chối, đi sớm như vậy hắn cũng chưa kịp ăn uống gì. Thuận miệng, hắn cũng tươi cười chào hỏi lại những người đó. Đột nhiên ánh mắt hắn liền tập trung vào một thân ảnh đằng xa, thân ảnh kia trắng toát từ đầu tới chân, trên tay đang cầm cây chổi xương mà quét sân, động tác có chút chậm mà vô hồn. Khương Hy nhận ra thân ảnh đó, hắn liền xin phép mà tiến về đó. Dân chúng xung quanh nhìn theo ánh mắt hắn rồi cũng khẽ lắc đầu mà thở dài, sau đó họ cũng tản đi mà trở lại với việc của mình. Người kia cũng đã nhận ra hắn tiến tới, đành đình chỉ hành động lại. Khương Hy khẽ gật đầu rồi nói. Qua cô nương, chào buổi sáng. Khương Đại Phu, chào buổi sáng, người kia cúi đầu đáp. Người kia chính là qua cô nương nọ, chỉ có điều bộ dạng lúc này của nàng rất tiều tụy, tóc xóa dài lộn xộn, hai mắt thì sưng đỏ lên, tựa như đã khóc rất nhiều. Khương Hy cũng không biết nên nói gì với nàng, nỗi đau mà nàng đang chịu đựng có lẽ rất lớn. Trang phục mà nàng đang mang chính là tang phục ti thôi cũng có nghĩa là bà của nàng đã qua đời rồi. Bà ra đi quá đột ngột, quá yên tĩnh. Qua cô nương không hay biết gì cả, nàng còn ngỡ là Lao đang ngủ. Sự thật đúng là Lao đang ngủ, một giấc ngủ không bao giờ tỉnh. Bà của nàng vốn đã mang căn bệnh nan y trong người, lại còn mắc thêm cả dịch trùng, chưa kể tuổi lão cũng đã lớn rồi. Cơ thể Lao đã không thể chống đỡ nổi nữa. Điền Đại Phu và Khương Hy chưa kịp đến thì Lao đã nhắm mắt xuôi tay. Khương Hy cũng lựa chọn không kể cho nàng nghe về căn bệnh nan y kia. Nếu nàng biết, có khi nàng sẽ tự trách bản thân mình nhiều hơn. Duy chỉ có một điều mà Khương Hy băn khoăn là liệu ước nguyện của Lao bà kia có thành hiện thực không? Khương Hy trầm mặc một đoạn thời gian, hắn không cùng nàng nói gì cả, hai người cứ yên tĩnh như thế mà đối mặt nhìn nhau. Một lát sau, hắn đành thở dài, tiến vào nhà nàng. Vì bà mà thắp một nén nhang. Ba tiếng trống liền vang lên. Trời bắt đầu sáng lên, tiết trời liền trong lành hẳn, hai người Khương Hy và A Tứ cũng vừa vặn ra khỏi Linh Vân Trấn. Ngoài Linh Vân Trấn chính là một thảo nguyên rộng lớn bạc ngàn, vượt qua thảo nguyên này chính là Bắc Nguyên. Theo Huyền Đô thường thức mà nói, toàn bộ đại lục được chia làm 5 khu vực, Đông, Tây, Nam, Bắc và Trung Tâm. Bỏ qua khu vực phía Tây và Trung Tâm ra thì ba nơi còn lại chính là địa phận của Nhật Nguyệt Tinh Tam Đại Hoàng Triều. Phương Bắc là Đại Tinh, phương Đông là Đại Nguyệt, phương Nam là Đại Nhật. Ngoài ra, ở Huyền Đô Đại Lục, phương Bắc còn được biết đến dưới một cái tên khác, gọi là Bắc Nguyên. Dựa theo địa thế này, Linh Vân Trấn e rằng là điểm đầu tiên của Đại Nguyệt và Nguyệt Hải Thành cũng chính là bức tường phòng thủ đầu tiên của Đại Nguyệt. Nếu có một ngày, chiến tranh giữa Đại Tinh và Đại Nguyệt diễn ra, Linh Vân Trấn tuyệt đối là nơi đầu tiên bị san bằng, Nguyệt Hải Thành là tòa thành đầu tiên tiếp lấy chiến hỏa. Nếu đã tồn tại Hoàng Triều thì chiến tranh có lẽ là sớm muộn, nhưng theo Khương Hy suy đoán thì chuyện này còn xa lắm. Tam Đại Hoàng Triều từ thời điểm lập quốc đến bây giờ cũng gần 2.000 năm, ngoại trừ xô sát chính trị đôi chút ra thì về mặt cơ bản, Tam Đại Hoàng Triều vẫn có thể sống chung hòa bình dưới cùng một vòng trời. Chưa kể, chiến tranh đâu phải muốn nổ ra là nổ ra, thập đại chính phái sẽ không cho phép điều đó. Tuy nhiên, đích đến hôm nay cũng không phải là Đại Tinh Hoàng Triều, Khương Hy cũng không cần phải cân nhắc đến vấn đề chính trị. Hôm nay, hắn chỉ có duy nhất một đích đến là khu rừng kia mà thôi. Đạp lên từng ngọn cỏ xanh mướt, Khương Hy cùng A Tứ thẳng tiến một đường mà tiến về phía tây. Trên đường đi, A Tứ cũng thuận tiện mà giải thích kỹ càng về kết cấu khu rừng kia, chỗ nào nên đi, chỗ nào cần tránh, chỗ nào có nước. Một dặm cũng không phải là quá xa, với khoảng cách đó, hắn đã thấy được khu rừng kia rồi. Đột nhiên, hắn liền nhíu mày lại. Khu rừng kia trông rất bình thường nhưng hắn lại có cảm giác không ổn chút nào. Càng lại gần, cảm giác bất an ngày một rõ rệt hơn. Sắc mặt Khương Hy liền giãn ra, hắn tự đủ. Không còn nghi ngờ gì nữa, nơi này có thứ ta cần. Khương Hy bây giờ hoàn toàn chắc chắn khu rừng này có đầy đủ nguyên liệu để hắn có thể hoàn thành tấm phù lục kia. tại sao hắn lại chắc chắn đến thế? Giây phút lại gần khu rừng này, sâu thẳm trong lòng hắn bỗng dưng bốc lên một cỗ khí tức tử vong. May mắn là hắn biết bói toán thiên cơ nên mới có thể nhận ra, còn không đổi lấy tu sĩ khác thì kẻ đó sẽ giống như A Tứ kế bên, không hay biết gì cả. Khí tức tử vong hiện diện cũng có nghĩa là thứ ở trong xứng đáng để hắn dùng mạng đến đổi. Đồng thời, kỳ biến có lẽ cũng sắp hiện rồi, hắn quay sang nói với A Tứ. Đa tạ đại thúc, ngươi đến đây là được rồi, đường còn lại ta sẽ tự đi. A Tứ giật mình, nói. Khương đại phu, ta làm sai gì sao? Nghe Khương Hy nói, A Tứ còn tưởng hắn đã làm điều gì đó không hợp ý, nhưng hắn nghĩ đi nghĩ lại thì đoạn đường này hai người chủ yếu là nói về khu rừng này, hắn không nghĩ là mình đã lỡ miệng ở chỗ nào cả, sao có thể đắc tội được chứ? Khương Hy lắc đầu nói. Không, không, ngươi không làm gì sai cả. Ta đến đây tìm thảo dược, một mình là thuận tiện rồi. A Tứ nói tiếp. Khương đại phu, ta làm tiểu phu cũng 10 năm, khu rừng này ta hiểu rõ. Ngài cần một nơi như thế nào, ta có thể dẫn ngài đi. Huống hồ. Huống hồ, Khương Hy hỏi. A Tứ nghĩ nghĩ một chút rồi lo lắng mà nói ra. Huống hồ khu rừng này có rất nhiều thú hoang, ta sợ ngài sẽ gặp nguy hiểm. Nghe vậy, Khương Hy liền bật cười, hắn đưa tay lên vỗ nhẹ lên vai A Tứ mà đáp. Đại thúc, ta không sao đâu, thú hoang đối với ta mà nói chỉ như thú cưng mà thôi. A Tứ giật mình, hai mắt khó tin mà nhìn Khương Hy. Hắn không nghĩ tới trên đời này lại có người xem thú hoang như thú cưng cả. Đơn cử mỗi chuyện lấy một con hổ và một con mèo cùng đặt lên một bàn cân, bên nào thú hoang, bên nào thú cưng không lẽ lại không nhìn ra. Hắn còn cho là Khương Hy sống ở Nguyệt Hải Thành đã lâu, đối với ngoại giới liền mụ tịt, tự nhiên không biết sự đáng sợ của thú hoang, vậy nên hắn đáp. Khương đại phu, thú hoang cũng không phải thú cưng a, thú hoang sẽ tấn công người đấy. Khương Hy khẽ gật đầu nói. Ta biết. Vậy tại sao? Khương Hy thở dài, hắn liền trầm mặt lại, một lát sau, hắn nhìn ngó xung quanh tựa như đang tìm thứ gì đó. Kết quả hắn tìm được một khúc cây thân gỗ cũ. A Tứ không hiểu sao Khương Hy lại cầm khúc gỗ ấy lên. Đột nhiên, con người hắn liền co rụt lại, hắn chấn kinh mà nhìn Khương Hy. Khương Hy nắm lấy hai đầu khúc gỗ lại, âm thầm mà vận linh lực lên. Hắn dùng toàn lực mà ép khúc gỗ lại. Rắc rắc. Thanh âm từ khúc gỗ liền phát ra, rất nhanh sau đó, khúc gỗ liền bị ép đến gãy thành đôi. Nhìn thấy thảm trạng của khúc gỗ kia, A Tứ liền nuốt một ngụm nước bọt, bây giờ hắn mà còn không hiểu nữa thì quá ngu độ rồi. Khương Hy hoàn toàn không cần hắn đi theo có khi lại còn trở thành gánh nặng. A Tứ thở ra một hơi mạnh, rồi từ sau lưng lấy ra một cái rượu cùng tay nải đưa cho Khương Hy, trong tay nải đã có đủ lương thực và nước uống. Hắn nói, Khương đại phu, là ta mắt mù không thấy núi Thái Sơn nhưng có điều này ta cần nhắc nhở ngài. Tiếp nhận lấy rượu và tay nải. Hắn khẽ gật đầu tựa như đang đợi A Tứ nói tiếp. A Tứ liền nói. Vào buổi tối, thú hoang hoạt động rất mạnh mẽ, ngài nên trở lại trấn trước trời tối. Khương đại phu, nếu ngài có mệnh hệ gì thì ta sẽ ân hận hết cả đời mất. Khương Hy gật đầu đáp. Đại thúc, ta cũng không phải đi đánh trận, ngươi không cần bi thảm đến thế. Trước trời tối ta sẽ trở về. Chưa kể ta cũng đã nhớ hết kết cấu khu rừng rồi, ngươi không cần quá lo lắng đâu. A Tứ nghe vậy liền gật đầu, sau đó hắn liền quay trở về. A Tứ rời đi, Khương Hy liền không còn vướng víu gì cả, hắn đưa hai tay lên vươn vai đôi chút. Sau đó liền ngồi xuống, bắt đầu đả tỏa, trong khu rừng kia có thứ có thể uy hiếp đến tính mạng của hắn, đương nhiên hắn không dám coi thường. Hắn liền điều chỉnh khí tức đến trạng thái đỉnh phong. Khí tức quanh thân Khương Hy bắt đầu biến chuyển, từ trạng thái động mà chuyển sang tĩnh. Khí tức của hắn bình lặng như mặt hồ vậy, hắn tựa như đang hòa mình vào với cảnh vật xung quanh. Nếu như nhắm mắt lại mà chỉ đơn thuần cảm nhận thôi thì chắc chắn hiện tại không ai có thể tìm ra hắn cả. Đấy là chỉ phàm nhân, còn tu sĩ, chỉ cần tu vi viễn siêu hắn liền có thể cảm nhận được. Nhưng như vậy Khương Hy cũng hài lòng rồi, hắn chủ yếu là cần né tránh đi cảm quan của thú hoang. Khương Hy không sợ thú hoang nhưng có thể tránh được trận chiến nào thì hắn liền tận lực tránh, dù sao hiện tại hắn vẫn không biết được chân tướng kỳ biến lần này là gì, cẩn thận vẫn hơn. Điều chỉnh xong, đột nhiên ánh mắt hắn có hơi đổi, hắn liền vận linh thức lên. Dò xét phạm vi xung quanh hắn. Hiện tại cảnh giới của hắn đã là luyện khí tầng 2 trung kỳ, phạm vi dò xét linh thức của hắn đã được mở rộng ra 1 mét. Dù không nhiều như hắn dự tính nhưng ai bảo linh thức tu luyện quá khó đây. Có thể đạt đến mức này ở tu vi luyện khí tầng 2 đã là quá kinh hãi so với người khác rồi. Thông qua linh thức, hắn phát hiện ra rằng thủy linh khí đang có xu hướng xông thẳng lên trời. Dọc đường đi đến giờ hắn không để ý là bao, dù sao linh khí luôn ở trong trạng thái động. Đến khi hắn đưa khí tức về trạng thái tĩnh thì hắn mới nhận ra tình huống. Khương Hy đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, hắn đưa tay lên tính. Hắn không phải đang bấm quẻ mà đang tính ngày, một lát sau hắn liền gật gù xem như đã hiểu, hắn tự lẩm bẩm. Cốc Vũ sắp tới rồi sao? Hai tuần qua hắn cùng Điền Đại Phu tập trung quá nhiều vào việc chữa trị mà hoàn toàn quên mất Tiết Thanh Minh đã trôi qua. Dân chúng Linh Vân Trấn thì càng không cần phải nói, mạng sống còn đang lo không giữ được, nào quan tâm Thanh Minh đến hay đi chứ? Khương đưa tay lên chống dưới cằm, ánh mắt hắn bỗng dưng trở nên đăm chiêu, sau đó hắn nhìn về khu rừng, một tia tinh quang liền lướt qua. Hắn khẽ cười, thầm nói. Dù hơi gấp nhưng thử xem sao. Sau đó hắn liền đeo tay lại trước ngực, vai mang giỏ tre, tay phải cầm dịu vung qua vung lại vài cái xem như làm quen. Chuẩn bị xong, hắn liền cất bước tiến vào khu rừng. Sử thượng tối cường người ở rể nó en rồi ông giáo ạ. En rồi, nó en vào đêm qua khóc. Chương 38, Đạp Vân Bộ. Khu rừng này nhìn về tổng thể thì tương đối rộng, nếu so về mặt diện tích, Linh Vân Trấn có khi chỉ bằng 1/3 là cùng. Khương Hy không biết nên gọi khu rừng này như thế nào. Hắn cũng đã từng hỏi A Tứ, nhưng A Tứ bảo khu rừng này vốn dĩ không có tên. Một khu rừng rộng lớn gấp 3 lần Linh Vân Trấn lại không có tên, Khương Hy đương nhiên không tin nổi. Linh Vân Trấn còn có được tên, khu rừng này vì cớ gì lại không có được. Ở điểm này, A Tứ cũng chỉ cho hắn một cái cười khổ, hắn thật là không biết. Linh Vân Trấn qua bao đời nay không có nhiều tiểu phu, ở thế hệ của A Tứ, hắn lại là tiểu phu duy nhất ở trấn. Mọi thứ hắn biết về khu rừng này hầu như là đều đem thân đi trải nghiệm mà ra cả. Khương Hy một mặt khó hiểu vô cùng. Ở Huyền Đô Đại Lục, dù đặt ở đâu đi chăng nữa thì tiểu phu vẫn là chức nghiệp tương đối quan trọng, nhất là với phàm nhân. Đối với phàm nhân, gỗ đóng vai trò quá quan trọng trong đời sống hàng ngày. Không có gỗ ngươi xây nhà bằng gì? Không có gỗ ngươi nấu nướng thế nào? Không có gỗ thì nông cụ ở đâu ra? Nói chung gỗ là thứ khó mà thiếu được. Đối với một tiểu trấn như Linh Vân thì gỗ lại càng quan trọng hơn, bọn họ vốn dĩ không có nhiều sự lựa chọn cho việc này. Ở Nguyên Hải Thành, ngoài gỗ ra thì dân chúng còn có thể lựa chọn đá để xây nhà, nhưng ở trấn này, tiền đâu mà mua đá chứ? Không có tiểu phu thì không có gỗ, như vậy tức phải có người cung cấp gỗ cho trấn. Khương Hy nghĩ nghĩ một hồi hắn cũng chỉ có thể suy đoán Thanh Gia mà thôi. Thanh Gia rất giàu, bọn họ nguyện ý cấp nước cho toàn trấn được thì tuyệt đối dư sức cung cấp gỗ cho nơi đây. Vấn đề là tại sao lại phải cực như vậy chứ? Thanh Gia có giàu thì cũng là giàu có hạn, nhập gỗ từ nơi khác về xong rồi lại còn buôn bán lại cho dân chúng, lời lỗ được bao nhiêu chứ? Khương Hy trầm mặc một đoạn thời gian, hắn suy đi tính lại nhiều trường hợp cũng chỉ cho ra cùng một kết quả. Khu rừng này có ẩn tình. Nếu không thì Thanh Gia đã sớm động tới rồi. Có một điểm đáng nghi khác đó là quãng đường từ Linh Vân Trấn cho đến khu rừng này chỉ cách đúng 1 dặm. Khoảng cách này quá gần. Nếu một ngày thú hoang đồng loạt xông ra không phải là thảm họa sao? Đáng nói hơn là khu rừng này một phần là tự nhiên, một phần lại thuộc về nhân tạo, tựa như bị một ai đó cố định tạo nên để che giấu gì đó. Mà thủ đoạn che giấu thì quả thật rất tốt. Từ ngoài bìa rừng hắn đã thấy được một thứ, đó chính là đất. Nghe thì rất vô lý nhưng đất mà Khương Hy thấy có lẽ không phải là đất thường. Nhưng thực tế nó đúng là đất thường, chỉ có điều loại đất đó không phải là đất lâu năm. Đất là thứ mà người thường không thể nào phỏng đoán ra được nó trường tồn trong bao lâu, từ viễn cổ, đất đã luôn tồn tại, làm sao có thể xác định được chứ? Khương Hy đương nhiên không xác định dựa trên độ trường tồn, đất tồn tại còn lâu hơn cả hắn, hắn tính kiểu gì được? Hắn xem xét là độ dày của đất. Lúc hắn vận linh thức quan sát thủy linh khí thì hắn cũng vô tình mà phát hiện ra 1 mét đất ngay dưới chân hắn quá mỏng. Đất càng dày là đất lâu năm, đất càng mỏng là đất mới thêm vào. Đất mới thêm vào chính là để trồng cây. Trong trấn chỉ có A Tứ tiểu phu, nếu người nào vận chuyển đất thì A Tứ hẳn phải biết, hắn quá quen thuộc con đường này. Như vậy chỉ có thể nói rằng ngoài Linh Vân Trấn, ở đây còn một thế lực vô hình khác. Thế lực này là muốn mở rộng ngoại vi của khu rừng. Khương Hy lẩm bẩm. Hy vọng bọn chúng là kỳ biến đi. Đi được một lúc, hắn bỗng dưng đứng lại, thở nhẹ ra một hơi, ánh mắt hắn bình lặng mà nhìn thẳng về phía trước. Ở đó từ bao giờ đã có một con gấu hoang, hắn nhíu mày, tự nhủ. Sẽ không phải quá đen rồi chứ? Tính toán thời gian, hắn chỉ vừa bước vào khu rừng này không đến 100 bước, từ vị trí của hắn, chỉ cần nhìn sau lưng thì vẫn còn thấy được thảo nguyên ngoài kia. Lúc đi vào hắn không thấy cái gì cả, sao bây giờ đột nhiên lại xuất hiện một con thú hoang rồi? Gấu hoang nhìn hắn một chút, ánh mắt đục ngầu không rõ cảm xúc như thế nào cả. Đột nhiên, nó bắt đầu chuyển động, Khương Hy cũng bắt đầu động. Một người một thú cứ thế mà tiến thẳng về phía nhau. Tưởng chừng hai bên sẽ bắt đầu giao chiến nhưng ngạc nhiên thay. Con gấu cứ thế mà đi ngang qua hắn, cứ như trước mặt nó là không khí vậy. Khương Hy dù thấy nó cũng có chút ngạc nhiên nhưng hắn chắc chắn 10 phần nó sẽ không tấn công hắn. Bởi hắn tự tin khả năng ẩn thân của mình, nếu đến việc tránh một con gấu còn không xong thì hắn nên đập đầu vào tảng đá mà chết thì hơn, quá mất mặt. Khương Hy đưa tay lên vân vê một chút ở dưới cằm, hắn trầm mặc một đoạn thời gian. Từ lúc gặp con gấu kia, hắn thấy trên thân nó có vết máu, tựa hồ là máu của nó. Hắn liền có cảm giác nếu hắn tiếp tục đi, kiểu gì hắn cũng sẽ bắt gặp thú hoang khác, mà khả năng là còn có thể đả thương một con gấu. Như vậy quá phiền phức. Vậy nên đối với tình huống hiện tại, đi dưới đất thật không ổn chút nào. Hắn liền hạ thấp trọng tâm người xuống, vận linh lực mà ra chỉ lên mũi bàn chân. Hắn điểm nhẹ một cái, toàn thân liền nhẹ nhàng mà lao thẳng lên cành cây ở phía trên. Hắn thầm nghĩ, nếu đã không đi dưới đất được nữa thì đi đường trên không vậy. Sau đó hắn tiếp tục di chuyển, trên đường đi thuận tiện mà quan sát xem có thứ gì có thể dùng được hay không. Kết quả liền khiến hắn thất vọng. Từ lúc vào rừng cho đến giờ, hắn chưa thấy cái gì đáng giá hơn ngoài con gấu kia. Nếu chuyến đi này thật sự vô công thì có khi hắn sẽ quay trở lại xử lý con gấu kia cũng nên. Nhưng chuyện đó chưa chắc đã xảy ra được. Bởi vì hắn tin vào trực giác hắn, khu rừng này có biến. Di chuyển liên tục ở trên cây trong gần một canh giờ, Khương Hy cũng dần thấm mệt đi, hắn không phát hiện ra điểm gì bất thường cả. Trong thâm tâm, hắn càng ngày cảm thấy quá vô lý. Lấy tốc độ của hắn, hiện tại hắn đã gần tiến vào khu vực nội vi rồi, đáng lý ra hắn cũng nên bắt gặp vài con thú hoang mới đúng, đằng này. Khương Hy thở dài, hắn định ngồi xuống đả tọa mà hồi phục linh lực một phen. Đột nhiên, ánh mắt hắn ngưng lại, hắn liền nhẹ nhàng mà điểm chân, nhảy vào cành cây cao hơn, hắn cẩn thận mà quan sát xung quanh. Vừa rồi hắn đã nghe thấy tiếng người nói, dù rất nhỏ nhưng hắn không thể lầm được, đó chính là người, hơn nữa không phải chỉ có một. Hắn liền hạ thấp người xuống, một bên dựa vào thân cây, nhắm mắt lại mà hồi phục linh lực. Hắn quyết định đợi. Đúng như dự đoán, không bao lâu sau, một đoàn người liền xuất hiện. Khương Hy híp mắt lại, hắn thầm nghĩ. Số lượng không ít. Đoàn người kia xuất hiện, bao gồm 9 người, trên người đều mang cùng một loại phục trang. Lưng áo có chung một ký hiệu, là hình ảnh của một con đại xà cách điệu. Khương Hy không biết ký hiệu đó là gì nhưng hẳn là ký hiệu của môn phái nào đó. Đặc biệt là hắn tập trung nhiều nhất vào 3 người, một người dẫn đầu, một người đi giữa và một người đi cuối. 3 người này thực lực cao nhất, hơn nữa xếp đội hình như thế này như thể bọn họ đang ở thế phòng thủ vậy. 6 người còn lại dù yếu hơn nhưng cũng không đến nỗi kém, đội ngũ này nhìn thế nào cũng không tệ, ít nhất với thực lực hiện tại của Khương Hy chính là như vậy. Đội ngũ như thế mà lại ở trạng thái phòng thủ thì thật không bình thường chút nào. Chưa kể trên người bọn họ vẫn còn rất sạch sẽ. Sạch sẽ đại biểu cho việc bọn họ chưa có động thủ qua. Dựa vào điều này, Khương Hy đưa ra 3 suy đoán của mình. Thứ nhất, toàn bộ 9 người này toàn là lũ chết nhát. Khương Hy dù một phần sợ chết hắn cũng đến mức rơi vào thế phòng thủ cả. Phòng thủ chưa bao giờ phong cách của hắn. Suy đoán này, hắn cũng chỉ vừa mới lóe lên mà thôi, hắn không coi trọng lắm. 3 người dưới kia thực lực không yếu, chết nhát khó mà dùng để chỉ họ. Thứ hai, bọn họ mới vào lần đầu. Điểm này đến chính hắn cũng không có chút tin tưởng nào cả, bởi lẽ bước chân của bọn họ rất đều và vững, cứ như là đi theo một lộ tuyến có sẵn vậy. Thứ ba, bọn họ quá quen thuộc với khu rừng này. Khương Hy nguyện ý tin vào điều này, xác suất thực sự rất cao. Chưa kể hướng mà bọn họ tiến về chính là khu nội vi. Khương Hy khẽ mỉm cười, hắn liền âm thầm mà bám theo. Đi một mình không bằng đi cùng, như vậy sẽ an toàn hơn hẳn. Mỗi lần hắn điểm chân phi thân sang cành cây khác, hầu như những cành cây này hoàn toàn bất động, đến một chút dùng chuyển cũng không có. Cũng không còn cách khác, đây đã rất gần với Bắc Nguyên rồi. Rừng ở phương Bắc chính là rừng lá kim thật sự là một lựa chọn tồi để ẩn thân. Nhưng ở tình huống này hắn nào có sự lựa chọn khác. Nơi duy nhất có thể ẩn thân chính là ở càng cao càng tốt, hơn nữa mỗi lần di chuyển càng phải nhẹ nhàng đến cực điểm. Chỉ cần một tiếng động nhỏ phát ra, hắn liền bị lộ tẩy. Cũng may là Khương Hy đã chuẩn bị trước, thân ảnh hắn nhẹ nhàng mà di động từ nơi này qua nơi khác vậy. Hắn dùng chính là một loại thân pháp khá đặc thù. Trong số những thân pháp hắn đã đọc qua thì phù hợp nhất với tu sĩ chủ tu thủy linh khí chính là đạp vân bộ. Mây có thể đạp vào được không? Về mặt chân chính, mây không thể đạp, đạp vào liền rơi. Đạp vân bộ là loại thân pháp giúp người thi triển nó ngày càng nhẹ, nhẹ như mây vậy, nhưng tu luyện đạp vân bộ đến cùng cũng không thể chân chính mà lơ lửng như mây được. Nhiều lắm là nán lại trên không trung trong chốc lát mà thôi. Đạp vân bộ về mặt đẳng cấp kỳ thực rất cao, ở Cựu Tiêu Tông, người có tư cách học được đạp vân bộ ít nhất phải là nội môn đệ tử, hơn nữa còn là loại xuất sắc nhất. Dù vậy nhưng vẫn không mấy người chọn nó, đúng hơn là không ai bởi vì nó là thân pháp tương đối mất mặt. Đạp vân bộ mang tiếng là thân pháp nhưng tốc độ lại chậm vô cùng. Đạp vân bộ không giúp ích gì trong chiến đấu cả, dùng nó trong trường hợp đó trừ phi là bị điên, không thì cũng là muốn chết. Khương Hy nhất quyết chọn đạp vân bộ trong số các loại thân pháp tự nhiên có lý do của hắn. Đạp vân bộ chậm là chuyện chắc chắn đúng, nhưng đây là loại thân pháp có tư cách để Nguyên Anh lão tổ ghé mắt nhìn đôi chút. Đạp vân bộ tổng cộng có 3 tầng, tu luyện tầng thứ nhất, toàn thân nhẹ như mây. Tu luyện tầng thứ hai, thân người liền tựa như mây. Tu luyện tầng thứ ba, thân người hư hóa trong không trung. Luận về tốc độ, đạp vân bộ không sánh được với ai. Luận về thân pháp, đạp vân bộ mới đúng là thân pháp. Tu sĩ tu luyện thân pháp đương nhiên là dùng để di chuyển, thậm chí có người còn xem đó là bùa đảo mạng. Nhưng có một điểm cố hữu là dù ngươi có nhanh đến đâu đi chăng nữa thì một khi bị bắt lại, thân pháp liền vô dụng. Đạp vân bộ thì khác, đại thành đạp vân bộ, tu sĩ liền có thể ẩn tàng toàn bộ cơ thể của mình trong chốc lát, tựa như hư hóa vậy. Ngươi bắt không thấy được ngươi, vậy thì bắt kiểu gì? Đáng sợ hơn cả là Khương Hy đem đạp vân bộ kết hợp với trạng thái tĩnh của bản thân, ở một góc độ cảm quan mà nói, hắn đã chân chính hư hóa rồi. Bí mật bám theo đội ngũ kia, Khương Hy cuối cùng cũng có cảm giác đi rừng rồi. Bởi vì hắn cuối cùng cũng đã thấy được thú hoang khác, không phải một mà là năm con sói. Năm con sói này bộ dáng hung hãn vô cùng, chúng hạ thấp đầu mà gầm gừ, để lộ hàm răng trắng đuốc nhọn hoắc mà nhe tia ra, ánh mắt chúng lộ rõ vẻ hung tàn. Không cần nói cũng biết, chúng đã xem đội ngũ này là con mồi rồi. Về phía đội ngũ, người dẫn đầu là một lão nhân tóc hoa râm, dáng vẻ thong dong bình tĩnh, sau lưng lão là một thanh kiếm được tra vào vỏ kỹ càng, nhìn thoáng qua trông lão tựa như một đạo sĩ vậy. Đối mặt với năm con sói này, lão không có bất kỳ cử chỉ nào lo lắng cả. Đột nhiên, năm con sói liền đồng loạt mà lao vào. Lão không nhanh không chậm mà bước ra một bước, tay phải nắm lấy thanh kiếm ở sau lưng, nhưng lão không có rút kiếm. Lão chỉ nắm một chút rồi lại buông tay ra. Năm con sói liền ngã xuống đất, toàn thân dần nhuộm một sắc đỏ, chúng liền bất động. Lão quay đầu lại nói: "Chúng ta đi tiếp thôi." 8 người còn lại cung kính gật đầu, xem ra địa vị của lão không đơn giản. Hơn nữa bọn họ còn cực kỳ tự tin với thực lực của lão, năm con sói vừa rồi bọn họ còn không nhìn lấy một chút, cứ như chắc chắn chúng sẽ chết vậy. Ở trên cây, Khương Hy cũng khẽ gật đầu, thầm khen. Kiếm pháp rất nhanh, không tệ. Lão nhân vừa rồi nhìn như không rút kiếm, kỳ thực lão đã rút ra, chỉ là động tác quá nhanh. Khương Hy có thể thấy được đường kiếm đó, chỉ có điều hắn cũng sẽ như đám sói kia, hắn không tránh được. Lão nhân kia mạnh hơn hắn rất nhiều, lão còn mạnh hơn cả Thanh Bình. Khương Hy hiện tại không phải là đối thủ, nhưng kể cả thế cũng không ảnh hưởng đến mắt nhìn của hắn, một chiêu kia cũng vẫn là không tệ thôi. Sử thượng tối cường người ở rể nó en rồi ông giáo ạ. En rồi, nó en vào đêm qua khóc. Chương 39, một hơi ấm, một tiếng hú. Sau khi đám sói kia chết xong, một mùi máu tanh liền bốc lên, thu hút những loài thú hoang khác đến. Những con đến sau mạnh yếu đều có đủ, tất cả đều là thú ăn thịt. Số phận của chúng tương đối may. Khi chúng mò đến thì đội ngũ kia đã rời đi rồi. Khương Hy không tiếp tục bám theo nữa mà hắn tạm nán lại đôi chút. Dù sao bây giờ hắn cũng đã bước vào nội vi khu rừng rồi, bám hay không cũng không quan trọng nữa. Đã đến tận đây rồi, thứ mà hai bên cần không tránh khỏi giống nhau nên sớm hay muộn cũng sẽ đụng độ nhau thôi, vậy nên không cần vội. Mặt khác, trong năm con sói vừa rồi, có một con khiến hắn phải để tâm. Nó khác với đồng loại của mình, còn khác ở chỗ nào thì câu trả lời chính là huyết mạch của nó. Huyết mạch của nó rất đặc thù, con sói này không phải là sói hoang, nó là bán yêu. Với phàm nhân, bán yêu là chủng loài lai tạo giữa người với yêu thú, nhưng với Khương Hy, chỉ cần có một nửa huyết mạch của yêu thôi cũng được gọi là bán yêu rồi. Chủng loại này ở bất kể nơi đâu cũng sẽ bị xa lánh, thậm chí là đuổi cùng giết tuyệt. Dễ hiểu hơn thì ở bất cứ chủng loài nào, chỉ cần huyết mạch không thuần liền bị xem là nhơ bẩn. Con sói kia mang trong mình huyết mạch lai tạp giữa yêu lang và sói hoang, vậy nên hình dáng của nó mới chính là sói. May mắn cho nó, yêu lang huyết mạch trong người nó lại mỏng manh vô cùng, những con sói khác không nhận ra nên mới cho nó nhập đàn. Tuy chỉ là một tia huyết mạch mỏng manh thôi nhưng nó lại đem đến cho con sói kia một nguồn sinh cơ mạnh mẽ, bằng chứng là con sói kia vẫn còn sống, chỉ là nó đang thoi thóp mà thôi. Lão nhân kia sau khi chém xong một kiếm chiêu cũng nhận ra nó không chết nhưng thế thì sao chứ? Nó không chết thì cũng mất nửa cái mạng rồi, nếu nó đã không còn tính uy hiếp thì nên để nó tự sinh tự diệt mà thôi. Thật thế. Tình huống của nó thật không may chút nào, mùi máu đã kéo đến không ít thú hoang khác mà chính bản thân nó hiện tại cũng vô lực chống cự rồi. Tự sinh tự diệt chính là như vậy. Ánh mắt của nó yếu ớt mà đảo qua một vòng, tựa như muốn nhớ lấy những con thú hoang sắp sửa ăn thịt mình. Có lẽ nếu thoát được, nó sẽ quay trở lại mà giết hết đám này. Mọi hành động của nó diễn ra cứ như là vô thức nhưng rơi vào mắt Khương Hy thì lại khác. Bản thân hắn cũng đã từng một chân bước vào quỷ môn quan, hắn hiểu cảm giác bất lực khi đối diện với tử vong là gì. Mặt khác, đứng trước bờ vực sinh tử của bản thân, con sói kia dường như đã bắt đầu thức tỉnh huyết mạch của mình. Nếu hôm nay nó chết thì thôi, nhưng nếu nó còn sống thì tuyệt đối là nhất phi trùng thiên. Nghĩ đến đó, Khương Hy liền bắt đầu động, bởi vì đám thú hoang kia đã động rồi. Trong nháy mắt, bốn cái xác sói kia liền bị không biết bao nhiêu thú hoang lao vào mà sâu xé, chúng dù đã chết nhưng nay còn tồi tệ hơn rất nhiều, nếu chúng có anh linh, hẳn là phải sợ run rẩy hết cả lên. Đàn thú hoang không lựa chọn tấn công con sói kia vì chúng cũng phát hiện ra nó còn sống. Không phải chúng đột nhiên phát lòng từ bi mà là vì nó còn sống liền mang nghĩa khác. Ăn một cái xác thì đó chỉ đơn giản là ăn. Ăn một con sống, đó mới là thú sinh, là khoái lạc. Thú hoang về bản chất là loài khát máu, sống trong môi trường cá lớn nuốt cá bé như thế này, không khát máu thì không thể sinh tồn được. Mỗi ngày chúng chỉ có một vòng lặp là săn rồi giết, giết rồi lại ăn, ăn xong rồi lại ngủ, ngủ dậy lại đi săn. Ngày này qua ngày khác chỉ biết làm như vậy đương nhiên không tránh khỏi sự nhạt nhẽo. Vì nhạt nhẽo nên mỗi lần bắt được con mồi, chúng lại thả đi, rồi lại bắt, rồi lại thả, cho đến khi con mồi hoảng sợ đến bất lực mà chấp nhận cái chết. Lúc đó, chúng mới bắt đầu thưởng thức chiến lợi phẩm của mình, chúng xem đó là niềm vui trong chuỗi ngày chán ngắt của mình. Thú sinh chính là tàn nhẫn như vậy đấy. Chúng xem con sói kia là con mồi, đương nhiên sẽ tạm thả nó ra nhưng nào có ngờ, Khương Hy đột nhiên xuất hiện mà nhanh chóng vác nó lên vai. Nó liền mở to mắt mà nhìn hắn, nó không ngửi ra được sự hiện diện của hắn, bởi vậy nó giật mình. Nó bị thương quá nặng, đương nhiên không thể phản kháng, mặc cho hắn muốn làm gì thì làm. Trên thực tế, dù nó có muốn động cũng không được, bởi Khương Hy đã dùng linh lực của mình mà khóa thân hình nó lại. Dưới sự bao phủ của linh lực, sự hiện diện của nó cũng bắt đầu hòa vào Khương Hy, Khương Hy liền hòa vào tự nhiên, hắn vận đạp vân bộ lên mà rời khỏi đó. Sự tình chỉ diễn ra trong chốc lát, cho đến khi đàn thú quay lại, ở đó chỉ còn là một bãi máu không mà thôi. Chúng liền bắt đầu phẫn nộ mà gào thét lên. Tiếng gầm rú của chúng cộng hưởng lẫn nhau tạo thành một áp lực vô hình mà vang vọng khắp khu rừng. Xa xa, đội ngũ kia cũng đã nghe thấy được tiếng gầm rú kia, bọn họ liền giật mình. Khu rừng này bọn họ đi qua quá nhiều lần, tập tính của lũ thú hoang bọn họ đương nhiên hiểu rõ. Bởi vậy tình huống mới khiến họ giật mình. Một thanh niên nhân sắc mặt có chút ngưng trọng đống dưng nói ra. Khu rừng này có biến chuyển rồi sao? Có lẽ vậy, từ sau lưng, một trung niên nhân đáp. Thanh niên nhân nghe vậy liền nhíu mày, sắc mặt của hắn có chút buồn cười. Thanh niên nhân ngoại hình không tệ, dáng người cao ráo, mặt mũi dương cương góc cạnh. Duy chỉ có điều là lông mày của hắn rất nhạt, không phù hợp với ngoại hình chút nào. Vì nhạt nên khi hắn nhíu mày, vẻ nghiêm nghị đáng lý nên có ra lại không xuất hiện, thay vào đó trông rất buồn cười, nhưng ở đây không ai dám cười cả. Bởi thanh niên nhân đó thực lực rất mạnh, địa vị lại cao. Trung niên nhân cũng thế. Hai người này cũng với lão nhân kia chính là ba người mạnh nhất trong đội ngũ này. Bọn họ hôm nay đến đây đương nhiên là có việc, hơn nữa còn là việc hệ trọng, bất kỳ một động tĩnh nào trong khu rừng này đều tạo thành một rủi ro ngầm. Bọn họ không lo không được. Lão nhân đi đầu nghe vậy liền cười nhẹ, đưa tay lên vuốt vuốt chòm râu mình mà nói. Không phải, chúng là đang nổi giận, không phải vì thứ kia. Thanh niên nhân và trung niên nhân nghe vậy liền quay mặt qua nhìn nhau tựa như đang xác nhận lại lời lão. Sau đó trung niên nhân liền cung kính mà đáp. Cảnh lão có thể giải thích rõ hơn cho chúng van bối được không? Lão nhân họ Cảnh kia nghe vậy liền khẽ gật đầu, lão nói. Thứ nhất, chúng không vì thứ kia, nếu không hướng mà chúng phải đi là chỗ chúng ta mà không phải là hướng ngược lại. Thứ hai, ta vừa giết 5 con sói, hẳn bây giờ chúng là đang sâu xé mà ăn, giữa lúc đó phát sinh mâu thuẫn cũng là chuyện bình thường. Thanh niên nhân nghe vậy liền gật gù đã hiểu, hắn đáp. Cảnh lão dạy phải. Lão nhìn thanh niên nhân cười hiền từ mà gật đầu, lát sau sắc mặt lão liền ngưng trọng lại, bây giờ mới đến lượt lão nói. Trung niên nhân liền giật mình, thanh niên nhân càng chấn kinh hơn, cả hai người thầm nghĩ. Cảnh lão ngưng trọng. Không quan tâm biểu hiện hai người kia thế nào, lão liền mở miệng nói. Mặt khác, chúng ta nên cảnh giới cao độ hơn. Dọc đường đi, ta phát hiện ra có người bám theo. Thanh niên nhân chưa kịp ổn định lại nghe thấy thế liền đứng dậy mà nhìn ngó xung quanh, thấy vậy, lão lắc đầu. Không cần tìm. Người kia hiện tại không ở quanh đây. Trung niên nhân trầm mặc một hồi rồi nói. Cảnh lão, người đã biết sao không nói với chúng ta. Khác với thanh niên nhân, trung niên nhân này bình ổn hơn rất nhiều, điều này can hệ rất nhiều đến tuổi tác. Hắn năm nay đã qua 40, lan lộn không ít lần nơi trốn giang hồ, trải qua những năm tháng thăng trầm, trung niên nhân đương nhiên thành thục hơn đám mới vào đời như thanh niên nhân. Cảnh lão nghe vậy liền nheo mắt lại, nói. Ngươi là đang chỉ trích ta. Một áp lực vô hình từ lão đột nhiên bộc phát ra. Những người còn lại liền biến sắc mà tránh xa, sắc mặt liền tái nhợt lại. Thanh niên nhân thực lực không tồi, đương nhiên có thể chống cự nhưng hắn cũng không tốt lắm, hắn nhìn qua trung niên nhân mà khẽ nuốt một ngụm. Trung niên nhân không lạnh không nóng mà đối mặt với lão nhân, ánh mắt hắn vẫn rất kiên định với ý niệm của mình. Lão nhân thấy vậy liền động tay phải, ống tay áo như có gió mà phấp phới, ngón tay lão co lại thành chảo mà bắt lấy trung niên nhân. Thanh niên nhân liền hoảng sợ mà nói: "Cảnh lão, xin người bớt giận." Hắn sợ là cảnh lão không vừa ý mà ra tay đánh chết trung niên nhân, dù sao trong thâm tâm hắn, lão nhân này là người ngoài, còn hắn với trung niên nhân là đồng môn. Phải biết là trong đội ngũ này, ba người được công nhận là thực lực mạnh nhất nhưng hắn và trung niên nhân lại rõ ràng hơn ai hết. Cảnh lão viễn siêu cả hai người họ cộng lại, dù thế hai người vẫn nắm chắc thủ vững trước lão, ít nhất là không để bị thua đến khó coi. Vô hình chúng, đội ngũ liền tạo thành thế thái cực như vậy đấy. Nếu bây giờ trung niên nhân bị đập chết, một mình hắn há có thể là đối thủ của lão sao? Một chảo của lão nhân nhanh chóng bắt lấy vai trung niên nhân, tựa hồ chỉ cần lão vận lực một chút là có thể tháo cả cánh tay kia xuống vậy. Kỳ lạ thay, trung niên nhân kia vẫn kiên định mà nhìn lão, hắn không động đậy một chút nào cảnh, ánh mắt vẫn thủy chung là như thế. Ha ha ha. Lão nhân đột nhiên bật cười lên, tay cũng đã bung ra, uy áp liền biến mất, lão nói: "Tốt, tốt, tốt. Trời không phụ linh xà môn chúng ta, ha ha ha." Dường như sự tình có chút ngoài ý muốn, thần sắc thanh niên nhân ngưng trệ lại, hắn không hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra cả, hắn lắp bắp nói: "Cảnh, cảnh lão, chuyện gì vừa xảy ra vậy?" Lão nhân nhìn hắn rồi nói: "Ngươi thực lực không tồi nhưng tâm tính còn xa lắm mới sánh được hắn, ngươi không hiểu được." Trung niên nhân im lặng nãy giờ mới lên tiếng mà nói: "Cảnh lão, người vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta." Lão nhân nhìn hắn cười đáp: "Ngươi tâm tính rất tốt, ngôi vị môn chủ về ngươi không sai nhưng làm người vẫn còn cứng đầu lắm, nên thả lòng hơn. Còn về câu hỏi của ngươi, người kia dường như chỉ bám theo một đoạn đường mà thôi, hắn không động sát ý với chúng ta, đương nhiên ta không cần quản." Trung niên nhân nghe vậy liền khẽ gật đầu, hắn nói ra: "Đúng là vậy. Nhưng chuyến đi này không phải chuyến đi bình thường, nếu để người ngoài biết, linh xà môn tất gặp họa. Người kia không thể sống." Cảnh lão gật đầu, đáp: "Người kia đúng là không được sống, bất quá, dù ta biết được có người theo dõi nhưng vẫn không thể tìm ra hắn. Mỗi lần ta sắp dò ra tung tích là hắn lại biến mất, thân pháp của hắn không bình thường." Trung niên nhân nghe vậy liền ngưng trọng lại, hắn rơi vào trầm mặc. Thanh niên nhân ở sau nghe đoạn đối thoại của hai người liền có chút không hài lòng nhưng cũng không dám nói gì. Trong ba người, thực lực của hắn yếu hơn, tuổi tác lại nhỏ hơn, địa vị càng không phải nói. Hai người kia, một người là cao nhân tiền bối, một người là môn chủ linh xà môn, hắn so kiểu gì chứ? Trung niên nhân đúng là môn chủ linh xà môn, một môn phái dùng võ lập môn hộ trong giang hồ. Linh xà môn trên giang hồ tiếng tăm cũng không tệ, tính ra cũng có chút danh khí. Bản thân hắn là môn chủ đương nhiên là người có tiếng nói nhất. Ngặt nỗi ở đây ngoài hắn ra còn một tồn tại khác hắn không cung kính không được. Tồn tại đó là cảnh lão, đứng góc độ của thanh niên nhân, cảnh lão không phải là đồng môn nhưng phục trang lão mặc đúng là của linh xà môn. Hắn không cho lão là tiền bối trong môn, vì xưng hô của môn chủ rất khách sáo, không giống như là đang nói với trưởng bối, mặt khác địa vị của hắn cũng không thấp. Trong linh xà môn, hắn là quan môn đệ tử của môn chủ tiên nhiệm, môn chủ hiện tại chính là sư huynh của hắn. Vì hai tầng quan hệ này, hắn đương nhiên biết được rất nhiều việc. Trong môn phái hiện tại người có thực lực cao nhất chính là sư huynh, các vị sư thúc bá trong môn gần như đã qua đời hết rồi, người còn sống thì huyết khí đã cạn, chỉ còn leo lắc mà an hưởng tuổi già. Cũng chính vì thế mà hắn mới coi lão nhân kia là người ngoài. Nhưng cũng chỉ hắn mà thôi, bảy người còn lại vẫn xem cảnh lão là tiền bối trong môn phái, mặt khác, môn chủ còn rất cung kính, bọn hắn đương nhiên không dám thất lễ. Cùng thế hệ, thanh niên nhân đúng là biết rất nhiều. Nhưng chung quy lại, hắn vẫn còn trẻ. Suy nghĩ vẫn còn không được thấu đáo lắm. Không phải tự nhiên mà cảnh lão lại gọi là linh xà môn chúng ta. Ở một nơi khác, Khương Hy vừa vặn mang con sói kia đến bên một con suối nhỏ. Hắn từ từ mà đặt nó xuống rồi thở ra một hơi nặng nhọc. Hắn hiện tại đúng là mất sức rất nhiều, dù đạp vân bộ là do hắn chọn nhưng trong một số trường hợp, chậm cũng không phải ý hay. Dọc đường đi, hắn đương nhiên có bắt gặp vài thú hoang khác nhưng đó có là gì, hắn di chuyển trên cây, bọn chúng có nhiều hơn nữa cũng không thể leo lên đó được. Chưa kể cảm quan của chúng còn không phát hiện ra nổi hắn, đuổi theo kiểu gì được. Một đường không bị đuổi theo thì tốc độ của đạp vân bộ chính là nhược điểm, hắn di chuyển rất chậm, hao hụt không ít linh lực. Đen đuổi thay, cốc vũ sắp đến, thủy linh khí liền sung thiên, hắn không có cách nào để thông qua linh khí mà tìm đến nguồn nước cả. May mà hắn chạy loạn lên vô tình mới bắt gặp con suối này. Mặc kệ con sói kia, hắn liền bắt đầu đả tọa. Bây giờ quan trọng nhất là khôi phục linh lực, những chuyện khác hắn không quản. Bây giờ bất kỳ con thú hoang nào dám đến, hắn liền xuất thủ đập chết ngay tại chỗ. Con sói kia khẽ liếc nhìn hắn, hơi thở nó đang yếu dần, ánh mắt nó như thể có một lớp màng che phủ vậy, mơ mơ hồ hồ. Trên đường đi, nó may mắn được Khương Hy dùng linh lực cầm máu nên mới có thể sống đến giờ. Nó không nhận ra nhân loại đã cứu nó là ai, nhưng ít nhất nó biết bản thân nó không sống qua mấy hơi thở nữa, phủ tạng của nó bị một kiếm chiêu kia đả thương quá nặng. Nó cố gắng dùng hết sức cuối cùng mà lê cái thân tàn của mình đến gần Khương Hy. Nó vươn đầu ra, run rẩy mà liếm nhẹ lên chân hắn. Một hơi ấm liền chạm vào đầu nó, Khương Hy dùng tay mà vớt nhẹ, hắn thở dài nói. Đi đường thong thả. Con sói như thể nghe được thanh âm của hắn mà khẽ hú một tiếng đáp lại. Tiếng hú vừa dứt, bộ lông liền đổi màu. Còn bản thân nó khí tuyệt bỏ mình. Sử thượng tối cường người ở rể nó en rồi ông giáo ạ. En rồi, nó en vào đêm qua khóc. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, yêu thú hiện. Khương Hy có chút ngoài ý muốn, theo hắn kiểm tra thì thương thế của con sói kia đúng là rất nặng nhưng chưa đến nỗi chết nhanh như vậy. Y thuật của hắn dù không bằng Điền đại phu nhưng chỉ cần giúp nó sống sang ngày hôm sau thì hắn vẫn có tự tin làm được. Hắn không hiểu hành động cuối cùng kia của nó là như thế nào. Thời điểm đó, nó có thể gọi là vô tri, hắn cũng chỉ có thể giải thích hành động đó thay cho lời cảm ơn cứu mạng. Nhưng sau đó thì không phải, vì nó đã lột xác. Trong giây phút cuối cùng của sinh mệnh, nó đã thức tỉnh được huyết mạch của bản thân, nó chính thức có linh trí, một tiếng hú kia chính là lời tuyệt mệnh của nó, một tiếng hú có linh trí. Lại nói, sau khi lột xác, nó hiện tại trông rất chói mắt. Trước đây, bộ lông của nó thuộc về màu nâu bạc của loài sói hoang, nay bộ lông của nó đã chuyển thành màu trắng bạc, phóng ánh như giọt sương mai. Thân thể của nó đã to hơn rất nhiều, so với trước hẳn là gấp đôi. Nhìn vào đôi mắt của nó, Khương Hy khẽ thở dài, lắc đầu mà tiếc nuối. Đôi mắt của nó đã chuyển thành màu tím. Ở yêu tộc, yêu lang có lông màu trắng bạc không phải là quý hiếm, ít nhất cũng có tầm 10 loài khác nhau nhưng sở hữu đôi mắt màu tím lại là chuyện khác. Lông trắng, mắt tím, đây chính là hai đặc điểm duy nhất để chỉ về một loài yêu thú, nó gọi là tử ngân lang. Tử ngân lang không phải là loài cường hãn bậc nhất trong hàng ngũ yêu tộc nhưng nó đáng sợ ở hai điểm. Thứ nhất, nó cực kỳ nhanh, trong số yêu lang của yêu tộc, tử ngân lang là nhanh nhất. Thứ hai, nó là yêu thú đặc dị, nó cực kỳ đặc biệt, vượt xa những hiểu biết thông thường. Tu chân thường thức, yêu tộc sở hữu thân thể cường hãn và tuổi thọ rất dài, nhưng điểm yếu của nó chính là linh trí kém. Yêu tộc thông thường phải đến trúc cơ cảnh mới có thể khai mở linh trí, còn trước đó là dựa vào đặc tính bẩm sinh của loài mà sinh sống. Bởi vậy yêu tộc trở nên rất yếu ớt trước những tu sĩ có linh thức mạnh. Nhưng tử ngân lang lại khác, từ lúc sinh ra, nó đã có linh trí. Linh trí của nó thuộc vào hàng cao giai, là loài được xếp vào hàng ngũ thiên sinh linh thức. Tại yêu tộc, bất cứ một con tử ngân lang nào được ra đời đều sẽ nhận được sự đón chào nồng hậu nhất từ tộc đàn nhưng tiếc thay, con sói kia lại không có được diễm phúc đó. Bản thân nó sinh ra đã là bán yêu, là loài có huyết mạch nhơ bẩn, đến lúc huyết mạch toàn vẹn mở ra, nó đã ra đi rồi. Cuộc đời của nó có lẽ là một chuỗi tháng ngày bất hạnh dài dằng dẵng. Ra đi có khi lại là một sự giải thoát cho nó. Khương Hy cảm thán, hắn không biết cuộc đời của nó trải qua những gì nhưng kể có biết hắn cũng không rủ lòng thương tiếc gì cả. Hắn cứu nó là vì hắn có cách để nó thức tỉnh huyết mạch, sau đó hắn mới dựa vào loại huyết mạch gì mà tính toán. Nào ngờ, ngoài ý muốn là nó đã tự mình kích hoạt rồi, càng ngoài ý muốn hơn, nó lại là tử ngân lang. Đối với bất kỳ tu sĩ nào, tử ngân lang là tài liệu chân quý nhất rất đa dụng. Nó có thể dùng để luyện đan, luyện khí hay hỏa phù, cái nào cũng được cả. Không một chỗ nào trên người tử ngân lang là không luyện chế được hết. Với Khương Hy, hắn không biết hiểu luyện đan, không biết luyện khí nhưng hắn thông thạo hỏa phù. Tử ngân lang này, hắn phải lấy. Ngặt nỗi, thân thể của nó lúc này quá lớn. Đến cái giỏ tre của hắn cũng chứa không nổi. Giỏ tre, Khương Hy bất giác mà đưa tay ra phía sau lưng, ở đó chỉ còn là một mảnh khoảng không. Hắn nhíu mày lại, nhớ lại xem thử hắn đã để rơi ở đâu. Một lát sau, hắn à một tiếng tựa như đã biết làm rơi ở nơi nào. Trên đường mang con tử ngân lang này chạy, hắn liền làm rơi. Khương Hy có chút đau đầu, cái giỏ tre đương nhiên không quan trọng nhưng hái thảo dược lại không có giỏ thì nói ra ai tin được. Hắn đành phải suy nghĩ mà tìm một cái cớ. Chuyện giỏ tre tính ra là một chuyện nhỏ nhưng phiền phức thì lại rất phiền. Nếu có người vô tình hỏi đến, trả lời không khéo lại khiến người suy nghĩ lung tung, với những người có trí tưởng tượng bay xa thì thật đáng sợ. Những người khác Khương Hy có thể mặc kệ nhưng Điền Đại Phu thì không, lão nhân này tự nhiên sẽ lo lắng cho hắn. Kỳ thực, được người khác lo lắng thay chính là một điều hạnh phúc nhưng với Khương Hy thì lại khác. Để người lo lắng chứng tỏ họ không tin tưởng vào thực lực của hắn. Nói trắng ra thì hắn rất yếu hay ít nhất là thủ đoạn bảo mệnh của hắn không tin được. Ở vị thế của người từng là Nguyên Anh lão tổ, để người lo lắng chính là mất mặt nhất. Khương Hy trầm mặc, hắn khẽ đưa mắt về phía tử ngân lang. Một lát sau, hắn khẽ thở ra một hơi rồi tiến lại, vươn cánh tay ra mà giúp nó nhắm mắt lại. Nếu đã ngủ rồi thì hãy ngủ cho thật ngon. Sau đó, từ trong tay áo, hắn lấy ra một dao nhỏ, trùng hợp thay, đó là con dao phẫu thuật của Điền Đại Phu. Thời gian ngày càng trôi qua, nắng cũng càng gắt hơn, cho đến khi đứng bóng hẳn. Cốc Vũ sắp đến nên tính ra tại thời điểm này cũng không quá nóng như mọi ngày. Cũng vì thế mà linh lực của Khương Hy khó mà hồi phục được, nhưng kỳ lạ thay, lúc này hắn lại đang ở trạng thái đỉnh phong, luyện khí tầng 230 Chu Thiên. Không ai biết được làm thế nào mà hắn có thể khôi phục lại được trạng thái đỉnh phong cả. Nếu có người thấy lúc này thì cũng chỉ có thể nói là hắn đang đứng mà thôi. Đứng dưới cái nắng này hẳn là không ai nguyện ý cả, nhưng hắn đã đứng như thế được một tiếng rồi. Trước mặt hắn là một nấm mộ nhỏ, dưới đó chính là Tử Ngân Lang. Không bao lâu sau, hắn liền quay người rời đi. Hướng mà hắn tiến về chính là khu nội vị. Ở trạng thái đỉnh phong, hắn đương nhiên nhanh hơn rất nhiều nhưng cũng thoát khỏi được một chữ chậm. Dù thế, hắn vẫn dùng đạp vân bộ mà đi, ít nhất, so với chạy bộ thông thường, đạp vân bộ vẫn có đôi chút phong phạm của thân pháp. Cũng vì dùng đạp vân bộ mà hắn mới thấy được nhiều thứ. Trên đường đi, hắn không phát hiện ra bóng dáng của một con thú hoang nào khác cả. Tựa như chúng đột ngột mà biến mất vậy. Không chỉ thú hoang mà đến cây cỏ cũng kỳ quái. Dù bên ngoài không khác gì như cũ nhưng Khương Hy chắc chắn một điều rằng không qua mấy thời gian nữa, cây cỏ ở đây cũng sẽ khô héo hết. Thân là tu sĩ chủ tu thủy linh khí, Khương Hy mẫn cảm hơn ai hết đối với nước. Hắn phát hiện ra nước trong cây cỏ đang mất dần đi, đúng hơn là thủy linh khí đang dần cạn đi. Không phải vì Cốc Vũ sắp đến mà là như thể linh khí bị cưỡng chế rút đi. Trong thời điểm như thế này, thủy linh khí chỉ có một xu thế là sung thiên, đằng này lại rút xuống lòng đất. Nhờ thế, Khương Hy không cần phải đi lòng vòng trong khu nội vi, chỉ cần dựa theo luồng linh khí đó mà đi theo, hắn tự khắc đến nơi cần đến. Đúng như hắn dự đoán, càng đi vào sâu trong rừng, hắn càng bắt gặp cảnh tượng khô héo của cây cỏ, hắn thầm nghĩ. Xem ra cũng gần đến rồi. Suy nghĩ vừa đứt, hắn đột nhiên ngẩng mặt lên nhìn về phương xa. Nơi hắn nhìn đến chính là một bãi chiến trường. Tại sao lại là chiến trường? Cây cối thì đổ ngã, có cây thậm chí còn bị bật gốc, trên mặt đất tồn không ít vết nước. Ở trung tâm vết nước còn có một bãi máu, không rõ là của ai. Quang cảnh như vậy đương nhiên là chiến trường rồi. Khương Hy ra tốc mà vận lực hơn, hắn liền nhanh chóng mà đến chiến trường. Nhưng hắn vẫn lựa chọn ẩn thân, một phần là để do thám tình hình, một phần là để khôi phục linh lực, một phần là ngư ông đắc lợi. Đối với chính nhân quân tử, ngư ông đắc lợi là hành động của tiểu nhân, ngặt nỗi trên đời nhiều người nguyện ý làm tiểu nhân lắm. Vừa rảnh tay lại vừa được lợi, ai mà không ham được. Chưa kể, hắn đến rất tiến tĩnh, không người nào phát hiện ra thì coi như không có hắn ở đây đi. Nhìn về phía trận chiến kia, Khương Hy nhận ra có người hắn quen. Người quen ở đây không ai khác là lão nhân kia rồi, lão lần này cũng dẫn đầu đội ngũ của Linh Xà Môn mà tiến đánh yêu thú trước mặt. Đúng, đối thủ của Linh Xà Môn chính là yêu thú. Khương Hy lúc này mới khẽ gật đầu, hắn không nghĩ tới ở một khu rừng nhỏ thế này lại có yêu thú. Đương nhiên là hắn loại trừ con Tử Ngân Lang kia ra. Mà kể cả thế, nó cũng chỉ là một bán yêu, dù có sở hữu huyết mạch cường đại của Tử Ngân Lang thì bán yêu cũng không phải là chân chính yêu thú. Con đang chiến với lão nhân mới đích thực là yêu thú. Đang sợ hơn, đó lại là một con yêu hầu cao đến 3 mét. Trong tự nhiên, khỉ là loài gần với nhân loại nhất, chúng là loài rất linh hoạt, linh trí rất cao. Ở trạng thái của một thú hoang, không ít lần chúng còn có thể gây phiền phức đến người khác khiến người người phiền muộn. Ở trạng thái yêu thú thì kinh dị hơn hẳn, nếu tính từ để chỉ cho khỉ là tinh nghịch thì khi nói đến yêu thú, người ta sẽ nhớ đến hai chữ hung tàn. Một con yêu hầu vừa tinh nghịch vừa hung tàn thì có ý vị gì? Ý vị rất đơn giản, chính là bãi máu kia. Ở xa Khương Hy không nhận ra, nhưng khi tập trung tinh thần hắn mới biết được. Đội ngũ kia thiếu đi một người, trùng hợp thay, bãi máu kia chính là người đó. Hắn cũng không nhớ hình hài người đó lúc còn sống như thế nào, dù sao trong mắt hắn. Đội ngũ đó cũng chỉ có 3 người mà thôi. Thú vị là 3 người kia đang chật vật không ít, nói đúng hơn thì là 2 người. Lão nhân kia trông thì như chật vật nhưng tinh mắt mà nói, bộ pháp của lão không hề loạn đi. Dưới góc nhìn của Khương Hy, lão là đang quan sát đối thủ của mình, chỉ cần yêu hầu lộ ra sơ hở, lão lập tức xuất kích, mà còn là một kích chí mạng. Hai người còn lại Khương Hy chưa từng thấy xuất thủ, hắn đương nhiên sẽ để tâm, bọn họ đúng là không kém. Dựa theo tiết tấu của trận chiến này, 3 người đó chắc chắn sẽ sống sót. Sau đó, hắn và bọn họ không thể thoát khỏi một trận chiến. Thành thật mà nói, một mình hắn không thể đơn phương mà đấu lại cả 3 người được, thậm chí đơn phương chiến với lão nhân kia một trận hắn cũng không thắng nổi. Ở tình thế này, Khương Hy đành trông chờ vào yêu hầu kia vậy. May mắn là yêu hầu kia cũng không yếu, theo Khương Hy ước tính, thực lực của nó không dưới lão nhân kia. Khương Hy hoàn toàn có thể tự bấm quẻ mà suy đoán kết quả nhưng hắn không làm, biết trước liền không có gì thú vị. Tình huống tốt nhất là hai bên lưỡng bại câu thương, hắn đường đường chính chính mà thành ngư ông, như thế mới thú vị. Trận chiến càng đánh càng đến hồi cao trào, Linh Xà Môn ngày càng có xu thế càng đánh càng lui, thanh niên nhân kia sắc mặt nhăn nhó mà quát. Bảy trận. Lời vừa dứt, những người còn lại không chần chừ mà bắt đầu bảy trận, lao nhân kia cũng không ngoại lệ. Trận thế vừa ra, tình thế liền đổi, yêu hầu vốn đang theo thế mà tiến công, nào ngờ nó lại chính là người lui, thậm chí mọi hành động của nó còn bị khóa lại. Nó liền tức giận mà gầm một tiếng. Gào. Thanh âm liền vang vọng hết xung quanh, tạo thành một làn xung kích nhỏ. Khương Hy híp mắt lại, nhanh chóng mà vận linh thức lên chống đỡ. Xung kích lướt qua, tóc hắn khẽ tung bay, ánh mắt hắn vẫn thủy chung mà quan sát tiếp. Đội ngũ Linh Xà Môn đương nhiên là người chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, hai trong số đó liền bị chấn đến ngất đi, sáu người còn lại phản ứng nhanh hơn nên tránh được một kiếp. Cũng vì thế mà trận pháp liền loạn lên, yêu hầu có cảm giác bản thân được tự do hơn, nó liền đưa hai tay lên toàn lực đập xuống, một tiếng động mạnh liền phát ra, bãi máu lại hiện. Thanh niên nhân sắc mặt liền tái nhợt đi, hắn chửi nhỏ một tiếng. Chết tiệt! Vốn dĩ đội ngũ có 9 người, vừa vặn tạo thành một trận pháp bí truyền của Linh Xà Môn. Ban đầu, hắn còn chần chừ vì sự có mặt của cảnh lão nhưng sư huynh đã cho phép, hắn cũng không nói được gì nữa. Nhưng kết quả thì thế nào, trận pháp chưa kịp thi triển thì một người chết, trận pháp còn 8 người nào có vẹn toàn, không được mấy hơi liền chết thêm 2 người. Bây giờ chỉ còn 6 người, đến miễn cưỡng bày trận còn không được nữa, tình thế thật không khác gì ngồi chờ chết cả. Trung niên nhân ở bên lúc này mới chịu lên tiếng, thanh âm của hắn vẫn như cũ mà trầm ổn. Được rồi, đại kế không thể bại, tiếp sau đây 3 người chúng ta toàn lực đánh. Ba người trong miệng trung niên nhân dĩ nhiên là chỉ hắn, lão nhân và thanh niên nhân. Ba người còn lại đương nhiên hiểu ý hắn nói là gì, liền khẽ gật đầu mà lui lại dưỡng thương. Bọn hắn tự hiểu lấy mình, nếu bọn hắn đánh tiếp, tự nhiên liền trở thành gánh nặng. Sắp xếp xong xuôi, trung niên nhân liền nói. Cảnh lão, người có thể toàn lực xuất kích rồi. Cảnh lão gật đầu, nghiêm túc đáp. Được, hai ngươi xúc thế, ta đánh trận đầu. Vừa dứt lời, lão liền bước ra một bước, khí thế liền đổi. Lão thả hết toàn bộ nội lực trong người ra, không giữ lại chút nào. Trường bào của lão cũng theo đó mà phấp phới. Yêu hầu nhận ra khí thế của lão thay đổi liền khẽ gầm gừ, lúc này nó đương nhiên nhận ra đối phương cùng cấp độ với nó, lúc này nó cũng đã cảm nhận được uy hiếp từ lão, nó liền cẩn thận hơn. Lão nhân lúc này cũng không đợi nó mà lao trực tiếp xuất thủ, một tay cầm kiếm mà lao lên phía trước. Tốc độ của lão cực nhanh, nhanh hơn hẳn đạp vân bộ của Khương Hy. Yêu hầu không ngờ lão lại ra tay trước, nó liền không kịp trở tay. Lao hét một tiếng thật lớn. Chém. Một đường kiếm ngay tức khắc liền xuất hiện trên thân yêu hầu, nó hét lên một tiếng đau đớn. Ánh mắt liền chuyển thành hung tàn mà ra một quyền, cảnh lão ngay lập tức lách sang một bên mà tránh, thuận tay chém thêm một đường. Trung hợp thay, đường kiếm này liền đè lên vết thương trước đó của nó. Một đường máu liền bắn ra. Yêu hầu liền gào thét, vung tay mà đánh đấm loạn xạ lên. Ở ngoài vòng chiến, thanh niên nhân đang đả tọa tập trung nội lực mà khẽ nuốt một ngụm nước bọt. Hắn thầm nghĩ nếu thay hắn vào vị trí đó, hắn tuyệt đối tránh không nổi. Nhưng cũng bởi vì càng quan sát trận chiến mà hắn càng sợ, không phải sợ yêu hầu mà là sợ lão nhân kia. Hắn biết lão mạnh viễn siêu hắn nhưng mạnh đến độ chỉ trong hai kiếm liền đả thương yêu hầu thì hắn không hề nghĩ ra. Mặt khác, hắn nhận ra thân pháp mà lão đang dùng, đó là xà hành thân pháp chí cao của Linh Xà Môn. Xà hành thân pháp không thể ngoại truyền, lúc này hắn không nhận ra được nữa thì quá phế vật rồi. Hắn quay sang nhìn trung niên nhân mà nói. Môn chủ sư huynh, cảnh lão. Cảnh lão là người trong môn, trung niên nhân cắt lời hắn. Thanh niên nhân chấn kinh, hắn nói tiếp. Làm sao thế được? Ta không biết chuyện này. Trung niên nhân hít vào thở ra mà điều chỉnh nội lực, hắn đáp. Cảnh lão về bối phận là sư thúc của chúng ta. Lúc trẻ vì vi phạm môn quy nên mới bị trục xuất khỏi sư môn. Về sau ta mới biết được, sự việc năm đó là giả, cảnh lão không thật sự bị trục xuất mà là lui về ẩn cư. Sư phụ nói đây là dụng ý của sư tổ. Thanh niên nhân khó hiểu nói. Dụng ý của sư tổ. Trung niên nhân gật đầu nói. Phải, là dụng ý của sư tổ, người muốn lưu lại cho thế hệ chúng ta một quân bài tẩy, nên mới giấu nhẹm đi cảnh lão. Chỉ khi môn phái gặp nguy cấp, cảnh lão mới hiện thế. Lần này vì đại kế, ta mới phải đích thân mời cảnh lão xuất quan. Thanh niên nhân bây giờ mới khẽ ả ra một tiếng. Hắn bây giờ mới vỡ lẽ ra những tình huống hắn cho rằng không đúng trong khoảng thời gian qua. Tại sao sư huynh lại cung kính như vậy? Tại sao cảnh lão dù mới biết đến trận pháp lại có thể phối hợp nhịp nhàng đến thế? Tại sao mỗi lần nguy cấp, người đứng chắn trước bọn hắn lại luôn là cảnh lão? Là vì lão là trưởng bối, lão sẽ không để cho lớp trẻ phải đương đầu với hiểm nguy. Thanh niên nhân như ngộ ra được, hắn mang theo vẻ áy náy mà nhìn về phía lão nhân. Hắn thầm mong lão thắng trận này. Ở phía chiến tuyến, yêu hầu càng ngày càng có xu hướng ra đòn thô bạo, mỗi một quyền nó đánh tới đều tàn phá hết quang cảnh xung quanh. Trái ngược với nó là cảnh lão, sau một đoạn thời gian quan sát, lão đã nắm rõ được xu hướng, thói quen, tốc độ, lực ra đòn của yêu hầu, cũng chính vì thế mà lão mới có thể ung dung mà đánh với nó. Mỗi một đòn lão ra đều nhanh vô cùng mà cũng độc vô cùng. Lão chỉ chém đúng vào một chỗ duy nhất trên người yêu hầu làm vết thương của nó ngày càng rộng ra, nó thống khổ mà hét lên một tiếng, toàn lực mà đánh về phía lão một quyền. Quyền này đáng sợ, kinh lực không phát mà thu vào gói gọn trong một quyền. Đối diện với quyền này, sắc mặt của cảnh lão cũng ngưng trọng lại. Lão nhanh chóng tra kiếm vào vỏ rồi đứng nhìn yêu hầu. Thanh niên nhân mở to mắt không tin nổi mà nhìn lão, hắn lẩm bẩm. Cảnh lão sẽ không phải điên rồi chứ? Sử thượng tối cường người ở rể nó en rồi ông giáo ạ. En rồi, nó en vào đêm qua khóc. Chương 41, chân diện hung thủ, quá khứ sơ lộ. Không chỉ thanh niên nhân mà bất cứ ai ở đó cũng phải kinh ngạc. Trung niên nhân kỳ thực vẫn rất bình tĩnh, hắn là người biết rõ thực lực của cảnh lão nhất, nếu không làm sao hắn có thể ngồi vào vị trí môn chủ được. Cảnh lão xuất kiếm, đó là chiến. Cảnh lão thu kiếm, đó là giết. Quyền của yêu hầu tiến đến cách lão nửa mét liền bắt đầu phát lực, tựa như một quả bom pháo vậy. Nhưng chỉ trong một khoảnh khắc, không gian liền yên tĩnh lại, quả bom pháo kia như thể chưa từng phát sinh vậy. Cảnh lão vẫn không động đậy mà đứng đấy, tay lão đặt trên chuôi kiếm, mái tóc trắng bạc khẽ lất phất trong gió. Một quyền của yêu hầu bị đình chỉ lại, nó bất động mà nhìn lão, ánh mắt vẫn hung tàn như lúc trước. Thanh niên nhân nhìn thấy cảnh này liền không biết nên nói gì, sắc mặt hắn tái nhợt lại. Một quyền kia lúc buộc phát liền chấn hắn đến nội thương. Với khoảng cách đó hắn không thể bị thương được, dù quyền lực có buộc phát mạnh mẽ đến đâu. Nhưng lúc đó hắn lại đang tập trung hồi phục nội lực, một lực xung kích từ quyền đó đủ để cắt ngang quá trình vận chuyển nội lực trong thân thể, thế là hắn gặp phản vệ. Cảnh lão híp mắt lại nhìn yêu hầu, đột nhiên sắc mặt lão có chút tái lại, khí thế theo đó mà rơi xuống một mảng lớn. Lão khẽ ho ra một ngụm máu nhỏ, rồi quay lưng quay lại chỗ trung niên thanh niên hai người. Phía sau, yêu hầu liền ngã xuống, thân thể chia đôi. Thanh niên nhân dù sắc mặt vẫn còn tái nhợt nhưng thấy cảnh này, hắn lại càng chấn kinh tột độ, hắn lẩm bẩm. Chuyện này. Cảnh lão quay lại liền ngồi xuống mà đả tọa, trung niên nhân liền đình chỉ khôi phục lại, vì lão mà thủ hộ. Đây không chỉ là thủ hộ thông thường, đây chính là lời cảm tạ sâu sắc nhất của hắn trên cương vị là môn chủ Linh Xà Môn. Với cương vị là hậu bối, hắn đương nhiên phải thủ hộ cho trưởng bối đã bảo vệ mình, đây chính là hiếu. Đả tọa được một thời gian, sắc mặt của cảnh lão liền hồng hào trở lại, lão thở dài ra mà cảm thán. Ra rồi. Một kiếm kia hao đi rất nhiều nội lực của lão, đó có thể coi là chiêu mạnh nhất hiện giờ của lão. Chớ nhìn thấy sắc mặt hồng hào lúc này mà cho rằng lão đã hồi phục, một chiêu kia hao đúng là nội lực nhưng càng đúng hơn chính là chân lực. Không có mấy năm, chân lực cũng không dễ như thế mà khôi phục. Thanh niên nghe vậy nhanh chóng nói ra. Cảnh! Không, sư thúc, người không già. Cảnh lão có chút ngạc nhiên, đưa một ánh mắt nhìn hắn mà đáp. Người đã biết. Thanh niên nhân gật gật đầu mà nói. Ta đã nghe từ sư huynh, ta cũng biết người đã thủ hộ Linh Xà Môn suốt thời gian qua. Cảnh lão thở dài, lắc đầu nói. Thủ hộ gì chứ? Thực lực nếu có mà không thể làm gì mới là bất lực. Sư phụ nuôi dạy ta từ nhỏ, ta đương nhiên phải trả ơn. Mặt khác, ta xem Linh Xà Môn như là nhà, các ngươi chính là hậu bối trong nhà, thân là trưởng bối, ta đương nhiên phải lo. Trung niên nhân nghe vậy liền trầm mặc, không biết nên đáp sao, thanh niên nhân càng không biết nói gì. Nghĩ đến chuyện trước kia, hắn không khỏi có chút xấu hổ, hắn hít vào một hơi, trên gương mặt tái trắng ấy, hắn liền khẽ run mà nói. Sư thúc ta xin lỗi. Cảnh lão nhíu mày, hỏi. Ý ngươi là? Trung niên nhân đột nhiên nói ra. Cảnh lão người cứ nhận đi, chuyện này, sư đệ khó mà lên tiếng được. Thanh niên nhân như có điều muốn phản bác nhưng cảnh lão cũng đã chặn lại, lão nói. Chuyện đó để về môn rồi hay nói tiếp, bây giờ nói chuyện chính thôi. Trung niên nhân gật đầu. Hắn quay lại ra hiệu cho ba người còn lại cực độ mà cảnh giới xung quanh, chuyện này không thể để người ngoài nghe được. Xong xuôi, hắn quay lại nói. Cảnh lão, theo tính toán của chúng ta thì thứ kia sắp đến thời điểm chín muồi rồi. Chướng ngại là yêu hầu cũng đã giải quyết xong, dù mất đi ba người nhưng kết quả cũng xem như tốt đẹp. Nói đến chính sự, thanh niên nhân cũng phải nhanh chóng mà ổn định lại cảm xúc của chính mình. Bọn hắn bỏ lại rất nhiều thứ mà làm nên đại kế này, thành công thì một bước lên trời, thất bại liền gặp họa diệt môn. Hắn không nghiêm túc mà đối đãi thì thật không được. Nghe trung niên nhân thuật lại toàn bộ sự việc chỉ trong một, hai câu, lão liền gật gù rồi trầm mặc, lát sau, lao nói. Vậy còn chuyện kia thì thế nào? Trong một khoảnh khắc, trung niên nhân như lơ đến đi, như thể bị nói chúng gì đó rất quan trọng vậy. Điểm này đương nhiên không thoát khỏi mắt lao, lao ngưng trọng hỏi. Đã có chuyện gì sao? Trung niên nhân nghe vậy, khẽ nhắm mắt lại, hắn nhanh chóng sắp xếp lại những gì cần nói rồi bình tĩnh đáp. Chuyện Linh Vân Trấn có chút thay đổi. Nguyệt Hải Thành phái người đến. Cảnh lao đáp. Nguyệt Hải Thành cũng không phải lần đầu phái người đến đây, để ngươi nói như vậy thì lai lịch của kẻ đó như thế nào? Thanh niên nhân liền thay trung niên nhân mà đáp. Sư thúc, người đến là... Nguyệt Hải thần y kìa. Ngươi nói. Thần y kìa. Thanh niên nhân như muốn xác nhận lời lao nói nhưng hắn nói không được. Bởi khí thế lao đột nhiên nổi lên, không giống như lúc chiến với yêu hầu, lúc này khí thế của lão không chỉ cao mà còn chứa thêm một luồng sát ý cực thịnh. Luồng sát ý này dường như rất mẫn cảm với hai chữ thần y gì vậy. Thanh niên nhân càng thảm, sắc mặt hắn chưa kịp khôi phục như cũ nay lại càng trắng hơn, hắn không biết mình đã nói gì sai. Đừng nói là hắn, trung niên nhân vốn dĩ bình tĩnh mà ổn trọng cũng cực kỳ ngạc nhiên trước hành động của cảnh lão, bản thân hắn cũng không rõ cảnh lão là đang có chuyện gì. Hắn thầm nghĩ. Không lẽ có chuyện gì mà ta không biết sao? Cảnh lão dù có chút xúc động nhưng lão cũng nhanh chóng nhận ra biểu hiện của hai hậu bối, đặc biệt là đứa nhỏ hơn. Nếu lão không thu khí thế lại, có khi khí huyết của thanh niên nhân liền bị nghịch hành kinh mạch mà chết. Vậy nên, rất nhanh chóng, sát ý liền biến mất, cảnh lão thở ra một hơi, âm trầm mà nói. Đừng để ý chuyện vừa rồi, các ngươi nói tiếp đi. Thanh niên nhân lúc này dù có muốn nói tiếp thì hắn cũng không nói được, nội thương của hắn dường như có chút nặng hơn rồi. Hơn nữa, hắn cũng không dám nói, cảnh lão vừa rồi quá đáng sợ, hắn nếu nói sai một chút có khi mạng cũng không giữ được nữa. Trung niên nhân nhận ra tình cảnh của sư đệ mình liền hiểu nên làm gì, hắn nói ra. Nguyệt Hải thần ý đến Linh Vân Trấn, thành công giải được thực thủy trùng mà chúng ta âm thầm đặt vào. Cảnh lão lạnh nhạt đáp, ánh mắt lão như có như không mà lướt qua vẻ hận ý. Nếu là hắn, đương nhiên chuyện này là chuyện nhỏ. Ở phương diện này, chúng ta thua không oan. Trung niên nhân trầm mặc. Hắn đang do dự có nên hỏi tiếp hay không, Nguyệt Hải thần y về nội cái tên cũng đã là một biến số rồi, hắn có dự cảm rằng cảnh lão và vị thần y kia có quan hệ, từ lời nói của cảnh lão, mối quan hệ giữa hai người họ thật không tốt lắm. Suy nghĩ một hồi, hắn vẫn quyết định hỏi. Cảnh lão, người biết Nguyệt Hải thần y gì hả? Cảnh lão híp mắt lại, như muốn bùng nổ nhưng rất may, lão vẫn có thể bảo trì được, lão nhàn nhạt đáp. Đời này kể cả ta có chết cũng thể nào quên được hắn. Hắn chính là kẻ khiến ta phải lui về ẩn cư. Ẩn cư? Không lẽ, trung niên nhân giật mình nói ra. Cảnh lão hừ lạnh một tiếng, nói. Đúng, năm đó theo dự tính của môn phái, vào lúc ta 50 tuổi mới chính thức bị trục xuất, nào ngờ cùng năm đó, hắn mang theo một đám tiên nhân đánh lên sân môn. Thanh niên nhân đang bị nội thương cũng chấn kinh tột độ, chuyện này là lần đầu hắn nghe. Đáng kinh ngạc hơn là hắn không ngờ sơn môn từng bị người đánh lên, mà còn là tiên nhân đánh lên. Chuyện lớn như này. Sao hắn mảy may không nghe chút phong thanh gì chứ? Trung niên nhân cũng không biết đến chuyện này, chuyện bí mật mà thế hệ trước để lại cho hắn cũng chỉ có cảnh lao mà thôi. Hắn nào có ngờ đằng sau đó còn có sự tình giật gân đến vậy. Cảnh lao không để ý đến bọn hắn, lao nói tiếp. Sự kiện năm đó làm môn phái chúng ta mất đi đại lượng cao thủ, bao nhiêu sư thúc, sư bá của các ngươi cũng vì trận chiến kinh thiên kia mà vẫn lạc. Cuối cùng, sư phụ ta, cũng chính là sư tổ của các ngươi đã làm ra quyết định trục xuất ta ra khỏi môn phái. Trận chiến đó vì thế mới ngừng. Nhưng bọn chúng không biết một chuyện rằng, sư phụ năm đó là vì nghĩ đến chuyện sinh tồn của môn mà sớm đưa ta về ẩn cư hơn dự định. Trận chiến năm đó làm môn phái chúng ta suy yếu đến cực điểm, ta cũng không còn cách nào khác ngoài việc lẫn trốn đến tận bây giờ. Khí thế của lão không thay đổi nhưng càng nói sát ý của lão càng tăng, người nghe đương nhiên cảm thấy không thoải mái là bao nhưng so với lúc trước, đây là nhẹ nhàng lắm rồi. Khương Hy ẩn tàng cách đó không xa cũng có chút ngạc nhiên. Hắn không nghĩ tới chuyến đi này thu hoạch nhiều đến thế, mấu chốt là thứ quan trọng nhất hắn vẫn chưa đạt đến mà đã có không ít thứ tốt trong tay rồi. Thứ ngân lang là một, hung thủ thật sự của dịch trùng chính là hai. Dạo trước, hắn còn nghi ngờ là thanh gia nhưng lại không có mấy bằng chứng hữu dụng có thể chứng minh được. Nào ngờ hung thủ lại là người ngoài, trùng hợp thay, lão nhân kia cũng biết đến Điền Đại Phu. Qua những gì hắn nghe được, Điền Đại Phu và lão nhân kia tất có thủ, hơn nữa là thủ cực sâu. Điền Đại Phu làm người thế nào hắn rõ? Để lão đích thân dẫn người đánh lên sơn môn thì mối thù này với Điền Đại Phu cũng không phải vừa. Khương Hy không cân nhắc qua việc tuổi tác của Điền Đại Phu lúc ấy, bởi theo lời của lão nhân kia, Điền Đại Phu đi cùng với tu sĩ, hơn nữa là rất nhiều tu sĩ. Có thể huy động đại lượng lớn tu sĩ như vậy e rằng có bóng dáng của Nguyệt Hải Thành sau lưng. Hắn không rõ Điền Đại Phu thành danh lúc nào nhưng đã huy động được ngần ấy lực lượng, lúc đó tuổi của Lao chắc chắn không còn trẻ. Khương Hy suy đoán rằng mối thù giữa hai người họ khả năng cao là liên quan đến tính mạng của Điền Đại Phu, chỉ có đe dọa đến tính mạng, Điền Đại Phu mới có thể bật lại giữ đội đến vậy. Nghĩ đến đây, hắn lại nhớ đến câu chuyện của Điền Đại Phu, câu chuyện về thời còn trẻ mang tên Bạch Y Lìa Lao nói rằng thời đó, Lao bị truy sát mà rơi xuống động phủ kia, người truy sát Lao năm ấy 7, 8 phần e là Lao nhân kia rồi. Ánh mắt của Khương Hy lướt qua một vệ tinh quang, hắn như có như không mà nghĩ ngợi, thầm đủ. Nhân quả này của Lão Điền, ta có nên gánh không đây? Gánh vác nhân quả thay cho người khác, đây là đại tội mà cũng là đại đức. Mỗi người đều có nhân quả của riêng mình, thậm chí có kẻ nhân quả nặng đến nỗi trải qua mấy đời cũng không thể giải quyết hết được. Chưa kể, bản thân nhân quả còn mang theo nghiệp lực rất mạnh. Gánh đúng nhân quả thì tốt nhưng nếu gánh sai, dù có để nước sông Cửu Long tẩy lễ cũng không thoát được một chữ chết. Trong truyền thuyết, nghiệp lực cường đại đến mức có thể dồn tiên nhân vào chỗ chết, mà tiên nhân trong miệng Khương Hy giống được tiên nhân của phàm nhân sao? Khương Hy rất muốn đưa tay lên tính thử một quẻ về việc này, là cắt hay là hung. Nhưng hắn lại do dự, một nửa là muốn tính, nửa kia thì lại không. Nhỡ đâu nhân quả này là hung, liệu hắn có dám gánh nữa không? Bản thân hắn cũng không chắc nữa. Gánh thì hắn phải chuẩn bị tinh thần mà đối mặt với nghiệp lực. Còn không thì trong lòng hắn liền sinh tâm ma. Lựa chọn nào ở trên đối với con đường tu tiên cũng đều là thuốc độc cả. Cả hai thứ trên đều là họa sát thân, mặt khác, trong người hắn hiện tại còn đang còn một luồng oán niệm chưa giải quyết đây. Đắn đo rất lâu về sau, hắn mới cắn răng mà không bấm quẻ, hắn quyết định gánh lấy cái nhân quả này. Hôm nay, hắn phải đánh với Lao nhân kia. Quyết định này với hắn thật không đơn giản chút nào, hắn là một kẻ sợ chết, tu vi chỉ mới luyện khí tầng 2, trong khi đối phương lại là cao thủ võ lâm, võ lực sánh ngang với luyện khí tầng 7 đỉnh phong. Thực lực hai bên chênh nhau không ít, hắn khó mà toàn mạng sau trận chiến này. Nhưng hắn vẫn quyết định gánh. Bởi vì, hắn quý Điền Đại Phu. Nhân quả này, hắn nhận vậy. Khương Hy nghĩ đến đây, hắn liền khẽ thở dài. Đột nhiên hắn giật mình mà nhìn về phía trước. Một thân thể liền rơi xuống cạnh hắn. Nửa trên đã không còn, nơi đó chỉ có máu nhuộm cỏ xanh. Khương Hy chấn kinh mà nghĩ. Chuyện gì xảy ra rồi? Sử thượng tối cường người ở rể nó en rồi ông giáo ạ. En rồi, nó en vào đêm qua khóc. Chương 42, bắt chân hiện thế. Khoảng thời gian mà Khương Hy đắn đo trên thực tế quả thực không hề dài, nó chỉ diễn ra trong chốc lát mà thôi. Nhưng chỉ ngần ấy thôi cũng đủ đoạt đi một mạng người. Nhìn vào cái sắc kia, Khương Hy có chút giật mình, sự tình diễn ra quá nhanh, so với tưởng tượng của hắn còn nhanh hơn quá nhiều. Hắn ngẩng đầu lên mà quan sát thì mới phát hiện ra rằng ba người kia đã không còn ở đó nữa, hắn thầm mắng. Bất cẩn rồi. Kỳ thực, sau trận chiến của yêu hầu, hắn vẫn chưa có bất cứ hành động nào cả, mặc cho lão nhân kia đã bị hao hụt đi rất nhiều. Trong suốt trận chiến kia, hắn có rất nhiều cơ hội để ra tay nhưng hắn lại chọn chờ đợi, bởi vì hắn không cảm nhận được uy hiếp tử vong từ trên đội ngũ này. Dù cho việc đấu với lão nhân đó có thể khiến hắn mất mạng nhưng uy hiếp tử vong từ lão không nồng đậm như lúc đầu hắn cảm nhận được. Cũng vì thế mà hắn mới lơ đến đi, nào ngờ trong một khoảnh khắc đó, biến số liền xuất hiện. Ba người đó cũng đã biến mất rồi. Dẫu vậy, hắn vẫn không vội đuổi theo, thứ hắn cần xem xét hiện tại chính là cái xác kế bên. Hắn muốn xem thử thứ nào có thể trong nháy mắt giết người mà không để lại bất kỳ thanh âm gì cả. Kiểm tra một hồi, Khương Hy liền nhíu mày, vết thương chí mạng của kẻ này quả thực làm hắn giật mình, vết thương này nhìn qua tựa như là bị chém ngang nhưng thực tế còn đáng sợ hơn nhiều. Vết thương này thật sự rất ngọn, cắt rất ngọn, chém rất ngọn, hay nói đúng hơn là cắn rất ngọn. Khương Hy suy đoán kẻ này chết là vì bị cắn, hơn nữa là bị cắn trong một đòn chớp nhoáng không thể hoàn thủ. Làm sao để hắn biết là bị cắn thì không quá khó. Nếu là vết chém, bề mặt vết thương ít nhiều sẽ lệch về một hướng, nếu là bị cắn, vết thương đương nhiêu lệch về hai bên, mà hai bên này lại hướng về nhau. Nhưng lý do này chỉ là thứ yếu. Chính yếu là hắn còn ngửi ra được một mùi hơi hắc, mùi này mới chính là thứ khiến hắn giật mình. Hắn còn không nghĩ tới nơi này còn tồn tại một con yêu thú khác nữa. Bản thân Khương Hy là tu sĩ, đương nhiên ngũ quan của hắn mẫn cảm hơn so với phàm nhân nhưng hắn lại không nghe thấy bất kỳ thanh âm nào của đánh nhau, chứng tỏ con yêu thú kia một là rất nhanh, hai là khả năng ẩn thân cực kỳ đáng sợ. Hắn không cân nhắc đến chuyện con yêu thú kia mạnh yếu ra sao, bởi hắn không tin còn một con yêu thú nào mạnh hơn yêu hầu được. Yêu hầu về mặt thân thể nó đã rất kinh người rồi, thân là cao gia yêu thú, nó đương nhiên có được thực lực đó. Nói về hệ thống phân chia cảnh giới của yêu thú thì chúng không phức tạp như nhân loại. Nếu luyện khí cảnh ở nhân loại phân làm 4 giai đoạn sơ, trung, hậu, đỉnh phong thì trong cùng một cấp độ, yêu thú được chia làm 4 giai theo thứ tự là đê, trung, cao, đỉnh. Một khi yêu thú khai mở linh trí, đúc thành trúc cơ thì gọi là trúc cơ yêu thú, các cảnh giới sau cứ tương tự như thế mà phân chia. Yêu hầu là cao giai yêu thú, tương đương với luyện khí cảnh hậu kỳ ở nhân loại, thực lực của nó đủ để càn quét toàn khu rừng này, đủ để ăn thịt uống máu hết toàn bộ sinh vật nơi đây. Nhưng vấn đề là chuyện đó không hề phát sinh, chứng tỏ ở đây còn một tồn tại ít nhất ngang ngửa nó. Khương Hy có chút mà mong chờ được diện kiến con yêu thú đó, bởi vì mùi hắc kia không phải yêu thú nào cũng có, chưa kể khả năng ẩn thân như có như không kia. Đột nhiên, tai của hắn khẽ động, ánh mắt liền di chuyển về nơi hắn nghe được. Hắn đã nghe được tiếng đánh nhau, hơn nữa rất kịch liệt. Nơi hắn nghe được cũng không xa lắm, chỉ cần băng qua một bụi cây liền đến. Đằng sau bụi cây chính là một đầm lầy lớn. Khương Hy liền gật đầu hài lòng, hắn đã đến trung ương khu rừng rồi. Mặt khác, ánh mắt hắn không hướng đến nơi trận chiến diễn ra mà lại hướng về phía trung tâm của đầm lầy. Trôi nổi trên đấy chính là một đảo nổi rất nhỏ, nhỏ đến nỗi nếu có người đạp lên đó tất sẽ chìm. Nhưng đó không phải là thứ hắn thực sự hướng đến, hắn nhìn chính là thứ đang mọc trên đó. Nhìn thấy thứ đó, hai mắt Khương Hy như tỏa sáng lên, hắn không ngờ bản thân lại gặp thứ đó ở đây. Cao nửa mét, thân mỏng manh không có lá mà chỉ có quả, hơn nữa còn là hai quả, mỗi quả to bằng một cái nắm tay trẻ em. Toàn thân tỏa ra ánh sáng xanh ngọc có ánh mà thanh thuần, trái ngược với chính quang cảnh mà nó được mọc lên. Nếu hắn chỉ cần đến gần mà ngửi thôi thì tuyệt đối đảm bảo thanh thần khí sảng. Danh tính của loại quả đó ở tu chân giới cực kỳ có tiếng tăm, bởi vì nó cực kỳ quý hiếm, đến nỗi được ví như bát chân của tu chân giới. Bất kỳ một cái tên nào trong hàng ngũ bát chân của tu chân giới cũng phi thường kêu thai. Bất cứ một tồn tại nào có được một chân trong đó tuyệt đối là linh dược đỉnh giai, gọi là tiên dược cũng không sai. Duy chỉ có loại quả này thì không, nhưng nó vẫn có thể bỏ qua hàng loạt linh dược khác mà trở thành một trong bát chân. Loại quả này gọi là thủy linh quả, là chân chính kết tinh từ thủy linh khí mà thành. Thủy linh quả không thể nhân giống, không thể nuôi trồng như bình thường, nó là loại linh dược vươn lên từ nghịch cảnh, là hóa thân của trời đất mà tạo thành. Bởi vì sự xuất hiện của nó là hy hữu, nên nó không có được phẩm chất chính thức của linh dược. Mặt khác, thủy linh quả càng tuyệt hảo khi linh khí tạo ra nó đủ nhiều, đủ tinh thuần. Bây giờ, Khương Hy mới hiểu tại sao thủy linh khí lại đi ngược với xu thế của cấp vũ, bởi vì thủy linh quả sắp chín rồi. Bát chân tu chân giới sắp xuất thế rồi. Trong lúc Khương Hy đang mê mẩn mà nhìn thủy linh quả thì một bên khác cũng đang trong tình cảnh như phát điên lên rồi. Lão nhân kia đang khổ sở mà đối đầu với một con yêu thú cực kỳ hung hãn, so với yêu hầu còn hung hãn hơn nhiều. Thân hình nó dài ít nhất 30 mét, trên thân nhờn bóng mà trơn tuột, nó không hề có chân hay tay gì cả, toàn thân hình nó chính là một con đại xà. Cái đầu nó phi thường khổng lồ, so với toàn bộ thân thể thì không có chút cân xứng nào cả. Nhưng ở đây không ai dám coi thường nó hết. Bởi cái đầu kia đã nuốt tận hai người rồi. Càng chống đỡ Lao càng nhận ra thân thể mình không thể chống đỡ lâu hơn nữa, Lao liền hét lên một tiếng mà liều mạng chém ra một kiếm. Đại xà lanh lẹ mà lắc mình né đi đường kiếm đó, Lao khẽ mắng một tiếng. Khốn kiếp, xuất sinh này từ đâu lại xuất hiện ở đây? Trung niên nhân nhanh chóng mà di chuyển đến cạnh Lao, hắn có chút gấp gáp mà nói. Cảnh Lao, ta thật không biết, theo những gì chúng ta điều tra được, đáng lý ra chỉ có mỗi con yêu hầu kia thôi mới đúng. Trên thực tế, Linh Xà Môn đã lên kế hoạch cho đại kế này từ rất lâu, thậm chí là từ lúc thân phận phù linh của Khương Hy vẫn còn sống. Bọn họ chính là người đã tạo nên mối họa dịch trùng cho Linh Vân Trấn, cốt chính là để cô lập dân chúng trong trấn lại trong khoảng thời gian bọn họ hành động. Mặt khác, tác dụng của thực thủy trùng trong đại kế này cũng rất quan trọng. Linh Xà Môn có dự tính sau khi Linh Vân Trấn toàn diện, bọn họ sẽ lấy toàn bộ thực thủy trùng ra mà cung cấp linh khí cho thủy linh quả. Như vậy phẩm chất của thủy linh quả mới cao được. Khu rừng ngày một có xu hướng mở rộng cũng chính là do bọn họ động tay động chân vào, mục đích chính là để tạo nên một bức tường chắn tự nhiên, che đi sự tồn tại của thủy linh quả với ngoại giới. Bọn họ cũng điều tra rõ ràng hệ sinh thái của khu rừng này, biết được yêu hầu mạnh yếu như thế nào, biết được sinh hoạt thường nhật của nó ra sao. Cuối cùng bọn họ cũng biết được nó cũng đang nhăm nhe thủy linh quả. Đứng trước đối thủ vượt tầm như vậy, Linh Xà Môn chủ tức trung niên nhân không còn cách nào khác, đành phải mời Cảnh Lao xuất sơn. Tưởng chừng sau chiến thắng với yêu hầu, bọn họ đã có thể an tâm rồi. Nào ngờ, sắc mặt lão nhân không tốt đẹp gì mà nhìn trung niên nhân, tựa như muốn khiển trách vậy, đột nhiên lão mở to mắt mà tức giận quát. Xuất sinh, dừng tay. Nói xong lão liền cường thế chém một kiếm cực cường, một kiếm này mạnh hơn hẳn một kiếm trước đó. Đại xà sau khi tránh được đường kiếm kia liền nhanh chóng lao tới chỗ hai người còn lại, thanh niên nhân còn tốt, hắn liền vận lên linh xà thân pháp mà tránh né nhưng người còn lại thì không. Một cánh tay liền văng ra rơi xuống đầm lầy, kẻ kia liền hét lên một tiếng đau đớn. Đại xà quay thân hình lại như muốn đớp hắn nhưng một kiếm kia đã tới rồi. Gào. Đại xà hét lên một tiếng phẫn nộ, trên thân nó liền lộ ra một vết chém dài xuyên vào thân thể, máu tươi theo đó mà chảy ra. Con ngươi của nó lấp lấy linh động rồi phẫn nộ mà há cái miệng khổng lồ kia ra, phun một làn khói đen về phía bọn họ. Lão nhân thấy thế liền không nhiều lời mà nắm lấy Trung niên nhân, nhanh chóng lui ra sau. Thanh niên nhân lại càng nhanh hơn, từ lúc tránh được một đớp cực đại kia, hắn vẫn không ngừng chạy càng xa. Vô tình hay, hướng hắn chạy đến chính là chỗ Khương Hy. Tên còn lại vừa bị mất một tay, vừa không có ai cứu liền vô vọng rơi vào vùng khói đen kia. Khói đen trôi qua, tất cả những gì còn lại là một bộ xương trắng. Nhìn thấy cảnh đó, ánh mắt lão nhân liền lạnh đi, Trung niên nhân càng hoảng sợ hơn, thở mắng. Trận này đánh thế nào được? Đại xà đương nhiên không để hai bọn ngây người quá lâu, nó liền ra tốc mà lao toàn thân như tên bắn đến gần họ. Ở một nơi khác gần đó, thanh niên nhân run rẩy, bủn rủn mà ngồi thụp xuống đất, một đội ngũ 9 người thế mà đã chết hết 6. 6 người này yếu hơn hắn nhưng nói thế nào cũng là tinh anh của Linh Xà Môn, vì đại kế này, Linh Xà Môn đích thật đã dốc hết toàn bộ vốn liếng rồi. Nếu toàn bộ ngã xuống hết tại đây, Sơn Môn còn thủ được sao? Hắn bây giờ thật muốn chạy rồi nhưng hắn chạy không được. Hắn quá sợ. Đột nhiên, hắn thả thanh kiếm xuống, hai tay ôm lấy cổ mà nôn ra. Quá kinh tởm. Hôm nay hắn chứng kiến quá nhiều cái chết, mà toàn bộ trong đó không phải bị đập nát bấy ra thì cũng là bị cắn đến không toàn thây. Kể cả giới võ lâm có tàn độc đến đâu thì cũng không ai hạ thủ độc ác đến như vậy. Hắn nôn thốc nôn tháo không ngừng, cho đến khi sắc mặt đỏ lên không còn nôn được nữa, hắn liền ho một tiếng dài. Ngươi sợ đến thế sao? Một thanh âm như có như không đột nhiên thoảng qua tai hắn liền giật mình. Ngay lập tức vươn tay ra với lấy kiếm nhưng kiếm đã không còn ở đó. Sắc mặt hắn liền chuyển từ đỏ sang trắng bệnh, hắn run rẩy như muốn hét lên báo cho cảnh lão nhưng hắn không thể nói ra được nữa. Toàn thân hắn liền ngã ra đất, thủ cấp khẽ rời cổ mà lăn xuống dưới đầm lầy. Cầm trên tay thanh kiếm nhuốm máu tươi đang còn nhỏ giọt, Khương Hy thở nhẹ ra một hơi. Quả thực vừa rồi nhìn thấy thủy linh quả đã làm hắn có chút mất tập trung. Nhưng bắt chân khó cầu, hắn khó mà bình tĩnh được, đừng nói là hắn. Bất cứ người nào thấy bắt chân cũng run rẩy hết cả lên. Nguyên Anh lão tổ cũng không phải ngoại lệ. Giây phút hắn ổn định lại được cảm xúc của mình, thanh niên nhân kia lại chạy đến chỗ hắn, hắn đương nhiên sẽ vui vẻ mà tiếp lấy. Hắn còn đang muốn dựa vào con yêu thú đó mà tách ba người này ra, nay cơ hội đến, hắn không thể không đáp lễ được. Một chuyện khác khiến hắn mừng rỡ hơn chính là con yêu thú đó, hắn còn đang tự hỏi vận may của hắn không biết đến từ đâu nữa. Ngày hôm nay gặp quá nhiều thứ tốt, thậm chí đến thứ cần tìm cũng đang ở ngay trước mặt. Đúng vậy, đại xà kia chính là huyền độc xà yêu, một con huyền độc xà yêu trưởng thành toàn diện. Bởi vì đầu của nó rất to, huyền độc xà yêu có một đặc điểm đó là nó càng lớn, đầu càng to. Đầu to chính là để chứa túi độc. Độc của huyền độc xà yêu đủ để làm các mô thịt của người vỡ ra trong chốc lát, tựa như kẻ vừa rồi vậy. Sắc mặt của Khương Hy quả thực không được tốt lắm, bắt gặp huyền độc xà yêu đúng là chuyện tốt, tài liệu họa phù hắn cũng đã tìm ra rồi. Ngặt nỗi, hắn cũng cảm giác được khí tức tử vong kia bắt đầu xuất hiện lại rồi, trùng hợp thay, nguyên nhân chính là con đại xà kia. Ở bên kia chiến trường, hai người càng đánh càng có xu hướng lùi đi. Dù sao sau trận chiến với yêu hầu, người nào người đấy cũng đã hao tổn không ít nội lực rồi, Trung niên nhân dù hồi phục khá tốt nhưng so về mặt chiến lực, hắn vẫn kém hơn lão nhân kia một đường. Lão nhân kia càng đánh sắc mặt lão càng tái đi, lao mắng một tiếng. Đáng chết, tên tiểu tử kia trốn đi đâu rồi? Trung niên nhân nhíu mày lại. Nghĩ đến dáng vẻ lúc trước của sư đệ mình, hắn đáp. Cảnh lão, sư đệ dù còn trẻ người nhưng đại sự sẽ không để lỡ chuyện. Có thể hắn bị thương nặng rồi. Trong lúc trung niên nhân nói, huyền độc xà yêu đột nhiên xoay thân mà quật đuôi về phía họ, lão nhân liền biến sắc, vận nội lực lên mà thủ vững. Huyền độc xà yêu một đường trực tiếp quật bay lão, trung niên nhân giật mình mà hét một lên một tiếng. Cảnh lão. Rồi hắn quay qua chỗ xà yêu quát. Xuất sinh, đáng chết. Hắn vận toàn bộ nội lực của bản thân tập trung vào lưỡi kiếm rồi chém vào thân đại xà. Mục tiêu của hắn chính là vết thương mà lão nhân tạo ra trước đó. Phong cách của Linh Xà Môn quả thực không lẫn vào đâu được, trong trận chiến với yêu hầu, lão nhân kia cũng một đường dùng chiêu đệ chiêu, thương đệ thương mà chiến thắng. Trung niên nhân cũng chính là đang đi theo lộ tuyến này. Sử thượng tối cường người ở rể nó en rồi ông giáo ạ. En rồi, nó en vào đêm qua khóc. Chương 43, Lưu Thủy Chiến Linh Xà. Dẹp. Một đường máu liền bắn ra, huyền độc xà yêu gầm lên một tiếng đau đớn, ánh mắt nó liền chuyển thành phẫn nộ mà lao về phía trung niên nhân. Trung niên nhân giật mình, không nghĩ tới một chiêu kia lại hiệu quả hơn tưởng tượng như vậy, hắn liền gấp gáp vận lên linh xà thân pháp mà né tránh. Nhưng đối diện với một đối thủ có thực lực viễn siêu như huyền độc xà yêu, hắn không né được. Thân người hắn trong chớp mắt bị đuôi của xà yêu quật bay đi, tựa như lão nhân trước đó vậy. Huyền độc xà yêu cũng không dừng lại đó, thương thế của nó ngày càng nặng, nếu còn kéo dài, nó tất sẽ chết trước. Nó liền há cái miệng khổng lồ ra mà phun khói đen. Trung niên nhân chật vật đứng lên mà hoảng hốt, cảnh tượng bộ xương trắng kia đột nhiên ùa về, sắc mặt hắn liền tái trắng lại. Hắn quay lưng muốn tránh nhưng toàn thân bỗng nhiên ngã xuống đất. Một đòn kia của xà yêu liền khiến chân hắn gãy rồi, trung niên nhân bây giờ hoàn toàn mặt cắt không còn giọt máu, hắn cảm nhận được tử vong kéo đến, ánh mắt hắn như dại ra, vô lực mà nhìn làn khói đen như muốn nuốt trọn lấy mình. Giữa giây phút ấy, một tiếng kiếm minh đột nhiên vang lên, làn khói đen kia liền bị tách đôi ra mà tan biến vào không khí. Huyền độc xà yêu liền gầm lên một tiếng dài đau đớn, toàn thân nó nhuộm một màu đỏ của máu. Một kiếm vừa rồi xuyên qua khói đen mà chém vào nó, vết chém kia đã sâu này còn sâu hơn rất nhiều, người ngoài còn có thể nhìn thấy được nội quan bên trong. Ánh mắt của nó dù vẫn còn phẫn nộ nhưng bây giờ lại chen lẫn một chút sợ hãi. Nó nhìn về phía sau trung niên nhân, ở đó từ khi nào đã có một hung thần đứng đấy. Ở đây người duy nhất có thể cứu trung niên nhân cũng chỉ có lão nhân họ Cảnh kia, dĩ nhiên lão cũng chính là hung thần trong mắt huyền độc xà yêu. Toàn thân lão được bao bọc bởi một lớp màng khí màu trắng dày đặc, ánh mắt lão lóe lên sát ý nồng đậm, trang phục lão như được thổi hồn mà chuyển động, râu tóc lão hoàn toàn tung bay trong không khí. Đúng là trông tựa như hung thần thật. Ở xa xa, Khương Hy cũng giật mình, nhưng càng nhiều hơn là vui mừng. Bởi hắn cảm nhận được tử vong của lão nhân kia. Hiện tại trạng thái của lão chính là trạng thái hùng mạnh nhất, bây giờ võ lực của lão tuyệt đối đã sánh ngang với luyện khí tầng 8 rồi. Dẫu vậy, Khương Hy vẫn có cảm giác không đúng, hắn tự nhủ. Lão nhân đó quên ta rồi sao? Hắn dám chắc lão nhân kia đã nhận ra sự tồn tại của hắn khi hắn bám theo đội ngũ kia. Thực lực của hắn có thể che đi mắt người khác nhưng thực lực của lão lại vượt qua cái biên mà hắn có thể che đậy hoàn toàn, lão nhận ra cũng không phải chuyện lạ gì. Nhưng dù sao lão cũng là phàm nhân, võ lực có cao đến mấy cũng không thể cảm ứng ra dao động linh thức mà tra xét đúng vị trí của hắn được. Trên thế gian luôn có một loại truyền ngôn rằng võ lực của phàm nhân đến một mức độ nào đó là có thể chiến với tu sĩ. Thuyết ngôn này Khương Hy không phản bác, người có võ lực đầy đủ tự nhiên có tư cách, nhưng tư cách cũng chỉ là tư cách mà thôi. Phàm nhân không thắng được tu sĩ, bởi vì tu sĩ có linh thức. Linh thức là thứ chỉ có tu luyện qua công pháp tu chân mới hiện lộ ra, đây là đặc quyền của tu sĩ. Tu sĩ có linh thức là đã có thể sử dụng phép thuật, dù cho võ lâm phàm nhân có sở hữu thân thể vững chãi hay võ kỹ cường đại đến đâu thì đối đầu với sức công phá của phép thuật cũng phải chết không nghi ngờ. Khương Hy không đời nào tin lão nhân đó lại quên đi sự tồn tại của hắn được, chắc chắn chuyện này có ẩn tình gì đó. Nhưng để an toàn hơn, hắn cũng tận lực thu liễm khí tức của mình lại rồi dùng đạp vân bộ nút đến chỗ cao hơn. Ở bên kia, trung niên nhân lo lắng mà nhìn lão, nhìn thấy hình dạng này hắn đã biết lão định làm gì rồi. Mắt hắn có chút ngập nước mà nói. Cảnh lão người làm thật sao? Cảnh lão liếc hắn đáp. Ta đã giả, thứ đó không giúp ích được là bao, nhưng ngươi còn trẻ, đó lại là chuyện khác. Lão đông dưng ngừng lại, như có điều suy nghĩ, ánh mắt liền tập trung vào huyền độc xà yêu một đoạn thời gian ngắn rồi khẽ thở dài nói. Linh xà môn về sau đành để một mình ngươi lo rồi. Nói xong, ánh mắt lão liền bùng phát lên vô tận sát ý mà hướng về phía huyền độc xà yêu. Bản thân xà yêu đang tranh thủ thời gian lão nói chuyện để hồi phục nhưng không được bao lâu lão đã động. Nó hoảng sợ mà ngay tức khắc không do dự phun ra một làn khói đen. Lão nhân hừ lạnh một tiếng, tay cầm kiếm chém ra một đường mà dễ dàng hóa giải đi khói đen. Huyền độc xà yêu nhận thấy khói độc bị giải quá nhanh liền muốn quay đầu bỏ chạy. Lão nhân hét lên một tiếng. Xuất sinh, còn muốn chạy. Lão lại chém ra thêm hai kiếm nữa, lần lượt đè lên vết thương cũ. Xà yêu liền gầm lên đau đớn nhưng nó không dám quay lại, bởi lão nhân kia quá mạnh rồi. Theo chuyển động của xà yêu mà toàn bộ thảm cỏ xung quanh cũng bị nhuộm đỏ theo, quang cảnh không khác gì âm ti địa ngục cả. Lão nhân lần này chọn buông bỏ hết mọi thứ mà dồn hết tâm thần vào trận chiến này, lão đời nào có thể để xà yêu bỏ chạy được. Lão liền vận lên linh xà thân pháp mà cuốn lấy nó. Mỗi bước chân của lão đi qua liền tạo thành dư ảnh nối đuôi nhau tựa như một con đại xà khác vậy, hai con đại xà như cuốn lấy nhau không ngừng. Tiếng ầm ầm phát ra liên tục, tiếng kiếm minh vang vọng khắp nơi, cảnh vật bị tàn phá đến không thể tàn phá hơn. Sắc mặt của trung niên nhân tái nhợt mà nhìn cảnh chiến đấu dữ dội kia. Hắn chưa từng chứng kiến tầng cấp giao thủ nào kinh khủng đến vậy cả, thậm chí sư phụ của hắn năm xưa cũng không mạnh đến thế. Bây giờ hắn đã hiểu tại sao môn phái lại ẩn tàng đi cảnh lão. Lão quá mạnh, nếu giới võ lâm biết linh xà môn còn có nhân vật như lão tồn tại, ai còn dám khinh thị linh xà môn chứ? Nhưng có lẽ đây là lần đầu, lần cuối và cũng là duy nhất trong đời hắn chứng kiến được tầng thứ chiến đấu này, bởi cảnh lão đã vận dụng bí thuật của linh xà môn rồi. Bí thuật đó gọi là linh xà thoát xác, hai chữ thoát xác này nghe tựa như là một loại bí thuật đào mạng nhưng thực tế thì không phải vậy. thoát xác ở đây chính là rũ bỏ thân thể mà khai phá tiềm lực của bản thân, đẩy bản thân đến mức cực hạn của sinh mệnh. Nói cách khác, đây là bí thuật đồng quy vu tận với kẻ thù. Không đến thời khắc sống còn, bí thuật này chính là cấm thuật. Cảnh lão một khi đã vận lên bí thuật này, Huyền Độc Xà Yêu tuyệt không sống được bao lâu nữa, nhưng sau đó lão cũng nghĩ đến đây, trung niên nhân lại khẽ thở dài. Hắn liền tựa tay vào thân cây mà đứng dậy, một cánh tay liền vươn ra mà đỡ lấy hắn. Cảm nhận được, trung niên nhân thở ra một hơi, có chút nghiêm nghị quay lại nói: "Sư đệ, ngươi đi đâu?" Rầm. Toàn bộ thân hình trung niên bất ngờ mà bay ngược ra ngoài, hắn liền phun ra một ngụm máu. Trên ngực hắn lộ rõ một vết lõm vào tựa như nằm đấm, hắn đưa tay lên khẽ chạm vào, run rẩy nhìn về phía người đối diện mà nói: Ngươi là ai? Ngươi đoán xem. Khương Hy khẽ cười nói, ánh mắt lóe lên tinh quang màu đỏ hồng. Hắn đã nhìn thấy khí tức tử vong của lão nhân kia, tự nhiên liền để cho lão đi xử lý Huyền Độc Xà Yêu, hai bên đồng quy vu tận thì càng tốt. Hắn chỉ mong lão đừng quá nặng tay mà hư hỏng hết tài liệu của hắn. Thời gian chiến đấu càng lúc càng trôi đi. Chiến trường của lão và Huyền Độc Xà Yêu ngày một xa đi vị trí hiện tại, tựa như lão muốn kéo rộng khoảng cách để trung niên nhân đi lấy thủy linh quả vậy. Còn trung niên nhân, hắn tự nhiên hiểu ý lão. Nhưng tiếc một điều rằng, trung niên nhân hiện tại chỉ là thân cô thế cô, thực lực đại giảm, thương tích đầy mình. Còn bản thân Khương Hy vẫn còn toàn vẹn 10 phần thực lực. Nghe vậy, trung niên nhân đột nhiên nhớ tới những lời cảnh lão nói lúc sáng, hắn liền nghiến răng cắn lợi là nói: "Ngươi là kẻ bám theo chúng ta?" Khương Hy khẽ cười đáp: "Đúng thế." Trung niên nhân nói tiếp: "Sư đệ ta đâu?" "Chết rồi," Khương Hy đáp. Nói xong, sắc mặt hắn liền lạnh lại, trong nháy mắt, thân ảnh hắn như có như không mà xuất hiện trước mặt trung niên nhân, hắn nói: "Nên ngươi cũng chết cùng đi." Tay nắm thành quyền, Khương Hy liền hạ xuống đánh thẳng vào ngực trung niên nhân. Trung niên nhân không cam lòng, vận nội lực lên mà ra một quyền đối ứng. Khương Hy khẽ nhếch miệng, xoay nhẹ cổ tay mà lách ra khỏi đường quyền của trung niên nhân, đáng sợ là tốc độ và uy lực trong quyền của hắn không giảm. Trung niên nhân liền bị đánh lui, sắc mặt của hắn trắng bệch lại, ho ra một ngụm máu lớn. Tay chân hắn run rẩy hết cả lên, cơ thể của hắn đã chạm đến giới hạn rồi. Hắn gắng gượng đứng lên như muốn kêu cứu cảnh lão, nhưng không đợi hắn nói, ba quyền của Khương Hy lại bất ngờ vung tới. Hắn liền cắn răng, đưa hai tay lên đỡ mà hét lên một tiếng. Từ trong cơ thể của trung niên nhân, một âm thanh tựa như vụn vỡ mà kêu lên, toàn thân hắn liền được bao bọc bởi một màng trắng tựa như lão nhân vậy. Trung niên nhân đã quyết định đồng quy vu tận với Khương Hy rồi. Đối mặt với tử vong, hắn nào còn sự lựa chọn khác, kể cả cảnh lão đã giao lại linh xà môn cho hắn cũng thế. Hắn hiểu rằng hôm nay hắn không ra được khỏi khu rừng này rồi, thay vì bị người giết chết, hắn thà lựa chọn chết theo cách của mình. Khí tức của hắn liền bùng nổ ra, dù yếu hơn lão nhân họ Cảnh nhưng cũng không kém tu sĩ luyện khí tầng 6 đỉnh phong là bao nhiêu. Khương Hy híp mắt lại, thầm nhủ: "Phiền phức rồi." Sau đó, hắn liền vận đạp vân bộ lên mà chiến với trung niên nhân. Trung niên nhân cũng không chịu yếu thế, bản thân hắn đã trọng thương, trạng thái này hắn không thể giữ lâu được, hiện tại hắn cần là một đòn nhất kích tất sát. Trái với trung niên nhân, Khương Hy không gặp phải hạn chế gì cả, ngược lại, chỉ cần hắn một mực kéo dài khoảng cách ra, trung niên nhân cũng sẽ tự chết mà thôi. Nhưng loại bí thuật này khiến Khương Hy tương đối tò mò, hắn muốn biết phàm nhân làm cách nào lại có thể đẩy bản thân lên cực hạn chỉ trong thời gian ngắn được. Nếu là tu sĩ thì không cần phải sử dụng bí thuật nào hết, chỉ cần thiêu đốt linh lực, thậm chí là sinh mệnh lực liền được. Nhưng tu sĩ làm được điều đó vì bọn họ có linh thức, có khả năng kết nối với thiên địa linh khí. Để biết được điều gì đó thì tự thân kiểm chứng là tốt nhất, Khương Hy liền đưa nắm đấm lên mà ra tiếp ba quyền. Quyền này của hắn rất đặc biệt, nó không hề có bất kỳ một quỹ tích chuyển động cố định nào cả, bởi đây là điểm đặc biệt nhất của bộ chiến kỹ này. Từng đường quyền đánh ra đều dựa vào mô phỏng của dòng nước chảy. Vậy nên bộ chiến kỹ này có tên gọi là Lưu Thủy Quyền Pháp, quyền ra như nước chảy, liên miên bất tận mà không dứt. Mỗi đường quyền đều là một quỹ tích hoàn toàn khác nhau. Nhìn chung, bộ chiến kỹ này vô cùng đơn giản, đương nhiên điều kiện người tu luyện phải sở hữu thủy linh căn. Lưu Thủy Quyền Pháp không có nhiều chiêu thức, người dụng quyền chỉ cần ra quyền liên tục là được, quyền ra càng nhiều, quyền thế càng lớn, quyền sau điệp ra quyền trước, sinh sinh mà ép chết đối thủ. Đối diện với ba quyền này, trung niên nhân đương nhiên không dám thất lễ, hai tay hắn đưa lên tạo thế xả quyền mà ra đòn, hắn hét lên: "Linh xả xuất động." Từng đường quyền như rắn bò liền xuất hiện, ngăn chặn ba quyền kia của Khương Hy. Khương Hy cũng không để cho trung niên nhân thở dốc, hắn liền gia tăng linh lực trong mỗi đòn đánh mà ra quyền liên tục. Nhìn thấy từng đường quyền tiến đến như lũ quét, sắc mặt trung niên nhân liền tái mét đi, chân của hắn đã gãy, nào có cơ hội để chạy chứ, thậm chí đến việc trụ vững thân thể còn khó. Thế là hắn bất chấp tất cả, điên cuồng mà ra xả quyền đối ứng. quyền đối quyền, lưu thủy đối linh xà. Mỗi một quyền va chạm vào nhau đều tạo thành kình lực mà phản chấn ra xung quanh. Thời gian liền trôi qua, Khương Hy càng đánh càng mạnh, trung niên nhân lại càng có xu thế yếu đi, hắn dần dần bị đẩy lui ra phía sau. Cho đến khi hắn không thể chống đỡ được nữa liền chuyển thành thế bị đè đánh. Không bao lâu sau, thân người trung niên nhân liền khựng lại rồi lên cơn co giật từng đợt. Sau đó, hắn ho ra một ngụm máu, không cam lòng mà chết đi. Khương Hy đương nhiên cũng thu quyền lại, tay của hắn khẽ run lên, trên đó xuất hiện một vài vết tích nhỏ. Hắn liền nhíu mày, thầm nghĩ. Chết sớm như vậy. Hắn cứ ngỡ trung niên nhân sẽ chống đỡ lâu hơn, nào ngờ hắn còn chưa kịp tìm ra bí mật của bí thuật kia là gì mà đã kết thúc như thế này rồi. Hắn liền lắc đầu, khẽ thở dài, lẩm bẩm. Thôi bỏ đi. Sau đó, ánh mắt hắn di chuyển về phía Thủy Linh Quả. Thủy Linh Quả hiện tại trông óng ánh như giọt sương vậy, nó không tiếp tục hấp thụ thủy linh khí nữa mà đã bắt đầu ổn định tạo hình. Đây là dấu hiệu cho thấy nó sắp chín rồi. Nhìn Thủy Linh Quả, Khương Hy gật gật đầu hài lòng. Đột nhiên, lông tóc sau gáy hắn liền dựng đứng lên, hắn hoảng hốt mà nói. Không tốt. Đạp vân bộ vừa lên, hắn liền chạy. Vừa ra khỏi đó, mặt đất dưới chân hắn liền hiện ra một vết chém sâu. Khương Hy ngưng trọng nhìn về phía xa, ở đó là một lão nhân toàn thân đầy máu me, ánh mắt hung ác tràn đầy sát ý mà nhìn hắn. Mang khí trắng xung quanh lão đã yếu đi rất nhiều, chỉ còn lờ mờ như ngọn nến trước gió nhưng lão vẫn y nguyên cường đại như vậy. Lão tức giận chia mũi kiếm về hắn mà quát. Tiểu tử, chết đi. Lời vừa dứt, kiếm quang nhanh kinh người bất ngờ tạt ngang qua người hắn, một đường máu liền bắn ra. Sử thượng tối cường người ở rể nó en rồi ông giáo ạ. En rồi, nó en vào đêm qua khóc. Chương 44, từng giọt long lanh rơi. Tách tách tách. Nhỏ giọt nhỏ giọt. Từng giọt máu của Khương Hy cứ thế mà rơi xuống, tay hắn liền chặn ngay bên cổ trái đã nhuốm một màu đỏ. Ánh mắt hắn lạnh nhạt mà nhìn lão nhân kia, thầm nghĩ. Nếu hắn đã ở đây thì huyền độc xà yêu hẳn là xong rồi. Đột nhiên, ánh mắt của hắn có chút nghiêm túc lại, tự nhủ. Xem ra, nhân quả này vẫn là ta tự giải quyết lấy vậy. Nhìn bên ngoài, trông hắn hẳn là rất nhẹ nhàng. Tựa hồ như mọi sự vẫn luôn trong tầm kiểm soát nhưng kỳ thực tình huống vẫn cực kỳ hung hiểm. Nếu vừa rồi không phải hắn lanh lẹ thì bây giờ có khi hắn lại giống thanh niên nhân kia rồi. Bất quá để tránh được đường kiếm kia, hắn cũng trả giá không ít. Xương hông của hắn như muốn nứt cả ra, từng đường cơ bắp nửa thân dưới như muốn gào thét lên, áp lực của việc đẩy cơ thể lên cực hạn trong chốc lát thật không đùa được. Thấy hắn còn sống, lão nhân kia có chút nhíu mày, lão liền thu kiếm về như muốn tra vào vỏ. Ánh mắt Khương Hy khẽ động. Hắn nhanh chóng nói ra. Làm sao ngươi chưa chết? Lão nhân nhướng mày, hành động có chút ngưng lại, lão đáp. Vì ngươi chưa chết. Hắn gật nhẹ đầu, tựa như đã hiểu ra gì đó rồi nói ra. Ngươi nắm chắc sẽ giết ta sao? Kiếm tra vào vỏ, sắc ý của lão đột nhiên liền biến mất, màng trắng cũng đã mỏng dần đi. Lão không nóng không lạnh mà đáp. Ngươi sẽ chết ta cũng sẽ chết. Lão dứt lời, tiếng ma sát của kiếm vang vọng lên mà tạo thành một tiếng kiếm minh, vô số tia sáng liền xuất hiện. Hướng về phía Khương Hy mà đi. Mỗi một tia sáng tưởng chừng tựa như ánh ban mai ôn hòa nhưng thực chất lại mang theo một đạo sát ý xâm nhiên mà trực chỉ kẻ thù. Một thanh âm oanh động liền vang lên, bề mặt đầm lầy chịu ảnh hưởng mà dao động mãnh liệt, tạo thành những gợn sóng nhỏ đều đặn mà liên tục. Cây cối phía sau thì đổ rạp ra đất, trên đó có thể thấy rõ được những lỗ hổng tựa như tổ ong vậy. Tia sáng qua đi, Khương Hy ngã xuống đất, sâu trong con mắt hắn, ánh quang đỏ hồng không rõ từ đâu xuất hiện kia liền biến mất đi. Từng mảng đỏ dần dần hiện trên người hắn, cho đến khi mảnh ngực hắn ướt đẫm hết cả lên. Lão nhân kia một tay chống kiếm mà quỳ xuống, hai bên thái dương lão ẩn ẩn hiện hiện từng đường kinh mạch như muốn căng nứt cả ra. Màng trắng vốn đang bao phủ lão cũng theo tốc độ nhanh nhất mà dần tan biến vào không khí. Lão gắng gượng những giây phút cuối cùng nhìn về phía xác trung niên nhân mà khẽ thở dài ra một hơi đầy tiếc nuối. Một hơi qua đi, lão liền chết. Khu rừng liền trở về vẻ yên tĩnh vốn có. Ai? Ngón tay khẽ động. Khương Hy mở mắt ra mà thở dài. Sắc mặt hắn có chút tái nhợt lại, hắn chật vật chống tay mà ngồi dậy, mảnh ngực ướt kia khẽ nhói lên. Hắn liền nhíu mày, lẩm bẩm nhỏ một câu. Ra tay nặng quá rồi. Khoảnh khắc lao nhân kia tra kiếm vào vỏ, Khương Hy đã biết lao dự định sẽ nhất kích tất sát rồi. Một chiêu này của lao hắn cũng đã thấy qua hai lần rồi. Lần đầu lao dùng để giết đàn sói kia, Khương Hy không nghĩ nhiều, hắn cũng chỉ xem đó là một kiếm chiêu không tệ mà thôi. Lần thứ hai, một kiếm kia của lão liền bổ đôi yêu hầu, hắn liền khẳng định lão nhân này là một cao thủ kiếm thuật, mà phiền phức hơn là cao thủ thuộc trường phái rút kiếm. Kiếm thuật là nền tảng cơ sở nhất của một người dùng kiếm, mọi công pháp của kiếm tu đều dựa vào những đường kiếm trong kiếm thuật mà tạo thành. Kiếm thuật gồm có 5 đường kiếm cơ bản, tạo thành 5 trường phái khác nhau, theo thứ tự liền là rút, vung, chém, đâm và tra. trong đó lấy vung làm thủ, lấy chém làm công, lấy đâm làm sát, lấy tra làm diệt thì rút kiếm lấy nhanh làm chủ. Cao thủ rút kiếm một khi đã ra trận thì hầu như đều tất sát chỉ trong một chiêu đầu, bởi lúc đó kiếm họ còn đang ở trong vỏ, lợi thế của họ là lớn nhất. Một kiếm vừa ra, trận chiến dù chưa bắt đầu thì người thắng cuộc cũng đã lộ ra rồi. Lão nhân kia chính là vậy, lão am hiểu nhất chính là rút kiếm. Những trận trước lão không đem sử dụng một phần là vì rèn luyện hậu bối, một phần là vì muốn giữ sức lực lại để phòng trừ bất trắc. Rút kiếm tuy nhanh và hiệu quả nhưng kỳ thực cũng tốn sức lắm. Lão nhân đó ngay từ đầu đã dự đoán là Khương Hy sẽ đến đây, vậy nên với tâm thế tử chiến, lão liền vận lên bí thuật, cưỡng ép mà để thăng cảnh giới. Tình cờ thay, thực lực lão tăng lên vừa vặn vượt qua giới hạn ẩn thân của hắn, lão liền biết hắn ở đâu. Nếu tình huống lúc đó không cho lão sự lựa chọn, e rằng kiếm đầu tiên lão xuất ra chính là để lấy mạng hắn. Vì chiêu đầu không thể dùng nên một chiêu cuối lão dành cho Khương Hy chính là lần lão rút kiếm nhiều nhất. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn sống, dù không được hoàn hảo lắm nhưng hắn vẫn là còn sống. Tại thời điểm đó, hắn đã nhanh chóng vận tam dục lên, nén toàn bộ linh thức trong người mà công kích lão. Đòn tấn công của hắn chính là một đòn tinh thần công kích. Trên thực tế, khoảng cách thực lực hai người cách nhau quá xa, công kích của Khương Hy không đủ để hạ gục một người có võ lực sánh ngang với tu sĩ luyện khí tầng 8 được, nhưng để làm sao nhãng thì vẫn hoàn toàn đủ sức. Ít nhất, hắn đã khiến cho đòn tấn công của lão bị lệch đi nên kết quả của hắn nhận được cũng chỉ là thương thế như hiện tại mà thôi. Khương Hy ngồi dậy liền xé áo ngoài ra làm băng mà tạm bó vết thương lại. Để chuẩn bị cho chuyến đi này, hắn đương nhiên có mang theo thuốc để chữa trị nhưng hiện tại không phải là thời điểm thích hợp. Hơi thở của hắn có hơi dốc, nhưng trên gương mặt tái nhợt của hắn lại không giấu được vẻ phấn khích. Ánh mắt hắn lóe lên tinh quang sáng chói, tựa như đứa trẻ vui thích khi cầm được đồ chơi trong tay vậy. Bất quá đồ chơi của hắn có hơi lớn một chút, thủy linh quả nào có ai dám gọi là đồ chơi được. Tạm băng bó bản thân xong, hắn không chọn đả tọa hồi phục mà tập trung tinh thần quan sát thủy linh quả, đúng hơn là thủy linh khí. Bởi bây giờ hắn đã có thể nhìn thấy linh khí mà không cần phải cảm nhận, thủy linh khí giờ đây đã ngưng thực thành đoàn ánh sáng xanh ngọc mà bao phủ lấy thủy linh quả. Tình huống này từ xuân phân đến giờ hắn mới có thể thấy lại được, chứng tỏ độ tinh thuần của đám linh khí này phi thường cao. Nước trong đầm lầy cũng đã rút dần đi, để lộ ra một cái đáy rộng vô ngần, dưới đó tựa như hiện ra chút xương cốt, hẳn đó là con mồi ngày trước mà Huyền Độc Xà Yêu để lại. Toàn bộ thủy linh khí trong đó liền hướng về thủy linh quả. Bản thân thủy linh quả ngày càng trong suốt mà óng ánh thêm, từng đoàn linh khí theo nó hấp thụ mà dần biến mất đi. Thời gian qua đi, không gian như được phủ lên một lớp màu cam của hoàng hôn mà được bờn. Đoàn thủy linh khí cuối cùng kia cũng đã biến mất, thủy linh quả liền phát sinh biến hóa. Toàn thân từ dạng trong suốt liền chuyển thành sắc xanh như cây cối bình thường, duy chỉ có quả là càng trong suốt hơn, nếu chỉ nhìn thoáng qua, có khi còn không thể nhận ra rằng nơi đó có hai quả thủy linh quả. Tương truyền thủy linh quả không bao giờ mọc đơn, cũng không bao giờ mọc thành chùm mà chỉ mọc đúng duy nhất hai quả. Một quả gọi là nhâm thủy, quả còn lại là quý thủy. Một dương một âm không bao giờ tách rời. Cũng vì đặc điểm này mà những người thèm muốn nó lại càng phải cẩn thận. Thủy linh quả một khi đi đã rời khỏi cây thì nó bắt buộc phải được hái, một khi thủy linh quả chạm đến mặt đất thì nó liền hòa vào lòng đất mà nuôi dưỡng môi trường xung quanh. Càng khó khăn hơn là phải hái được cả hai quả cùng lúc, một quả cũng không được bắt chật. Bởi vậy Khương Hy dù bị thương nặng đến đâu hắn cũng không dám đi chữa trị. Thương thế hiện tại trông thì rất nặng nề nhưng kỳ thực không giết nổi hắn, mạng sống đã không còn bị đe dọa thì hắn cũng không quản quá nhiều. Đột nhiên, ánh mắt hắn liền đổi. Hắn vận đạp vân bộ lên mà đi, toàn thân lao về phía trước. Hắn nhẹ nhàng băng qua được đầm lầy, vươn lấy hai tay về phía trước mà hứng. Thủy linh quả xuất thế rồi. Nhâm thủy cùng quý thủy liền rời cảnh, tựa như từng giọt long lanh rơi vậy. Không ngoài dự đoán, hắn thành công mà bắt được Nhâm thủy tay trái, quý thủy tay phải. Ngay sau đó, toàn thân Khương Hy liền rơi xuống đáy đầm lầy, ngực hắn đập mạnh xuống đất, sắc mặt có chút nhăn nhó mà khẽ rên một tiếng. Đau quá. Coi như hắn là tu sĩ, thân thể đã mạnh hơn hẳn người thường không biết bao nhiêu lần nhưng hiện giờ hắn là đang bị thương, trực tiếp đập vết thương lên mặt đất không đau mới là lạ. Sắc mặt của Khương Hy ngày một tái nhợt đi, hắn từ từ ngồi dậy, dùng hai mu bàn tay mà chống cả người lên. Hắn tận lực không dám để thủy linh quả chạm đất liền công toi. Tư thế lật người của hắn kỳ thực trông khá buồn cười, tựa như con mèo rỗi cái lưng mỏi vậy. Phải mất một đoạn thời gian ngắn hắn mới có thể ngồi dậy đường hoàng được. Hắn khẽ thở ra một hơi, nhìn vào mảng ngực ướt của mình, dù hiện tại đang được miếng vải lớn che chắn nhưng qua linh thức, hắn cũng cảm nhận được ngực hắn hiện tại nát đến độ nào. Nếu đem đi so với vết thương của Thẩm Minh dạo trước thì không khác nhau là bao. Về mặt cảnh giới, Khương Hy lúc này và Thẩm Minh lúc đó cũng có thể xem là ngang nhau. Về mặt thân thể, hắn phải trải qua hàng loạt công cuộc cải tạo đầy nước mắt mới có thể đạt được sức chống chịu tốt như hiện giờ. Tốt đến mức hắn có thể đương đầu với công kích toàn lực của một kẻ sánh ngang tu sĩ luyện khí tầng 8, mà vẫn toàn mạng trở ra. Bởi vậy mới có thể thấy được thể chất của Thẩm Minh cường hãn đến bực nào. Nhắc đến Thẩm Minh, hắn lại nhớ đến hồi cốt tán. Hiện tại, số hồi cốt tán kia đã bị hắn dùng hết rồi, nhưng may một điều là hắn đã nắm được thủy linh quả trong tay. Có thủy linh quả, thương thế dạng này hắn có thể không cần nhìn. Khương Hy liền đả tọa, khôi phục một chút linh thức và linh lực. Thủy linh quả dù tốt nhưng nếu hắn không chuẩn bị đường hoàng thì bạo thể cũng không nói chơi. Sắc trời ảm đạm đi, màn đêm liền kéo đến. Hắn mở mắt ra, một tia tinh quang thoát ẩn thoát hiện mà lướt qua. Dù sắc mặt của hắn vẫn còn tái nhợt nhưng tinh thần cũng coi như là tốt rồi. Nhìn thủy linh quả trong tay, ý cười trong mắt hắn liền hiện ra, hắn tựa như hồi tưởng mà thầm nói. Bắt chân A. Năm đó nếu không phải ta đánh cược cùng lão vệ thì cũng không biết hình dạng của nó sẽ như thế nào đây. Thủy linh quả trong tay hắn hiện tại chính là kết tinh của thủy linh khí toàn bộ khu vực này, thậm chí là vươn ra ngoài thảo nguyên kia. Vậy nên về mặt phẩm chất thì chưa đạt đến độ cao tuyệt đỉnh như trong truyền thuyết nhưng so với hàng ngũ linh dược quý hiếm khác thì đã không kém bao nhiêu. Nếu hắn đoán không nhầm thì phạm vi xung quanh đây hẳn đã khô héo rất nhiều rồi. Hắn tự nhủ. Nơi này không thể nán lại lâu. Khu rừng này nói thế nào thì vẫn nằm trong phạm vi của đại trận kia, phát sinh lần này rất lớn, chắc chắn không qua mắt được những kẻ canh giữ. Thời gian hiện tại của hắn nhiều nhất cũng chỉ còn vài canh giờ nữa thôi. Khương Hy liền không do dự mà nâng hai tay lên, đưa nhâm thủy cùng quý thủy mà cho vào miệng. Hắn không phải là trần trụi mà cho vào, miệng hắn còn không đủ rộng đến độ như yêu thú. Khi nhâm thủy cùng quý thủy ở cạnh nhau, chúng như có lực cộng hưởng nào đó mà tự khắc chuyển hóa thành dạng lỏng rồi hòa quyện vào nhau. Khương Hy ngay lập tức vận linh lực lên mà dẫn số linh thủy ấy vào người. Một lát sau, toàn thân hắn liền có biến chuyển chóng mặt. Làn da trắng ngần của hắn đang dần trở nên trong suốt đi, từng huyệt vị, từng đường kinh mạch trong cơ thể cứ thế mà hiện ra trước mắt thế gian. Kỳ lạ ở chỗ là chỉ có kinh mạch và huyệt vị hiện thế, còn xương khớp phủ tạng cứ như là biến mất đi vậy. Khương Hy vẫn có thể cảm nhận được chúng nhưng không rõ được chúng đã đi đâu. Theo điển tịch hắn đọc được ở công thư lâu. Đây là dấu hiệu cho thấy thủy linh quả đang hòa thành một với cơ thể của hắn, đang dùng thủy linh khí tinh thuần nhất mà cải tạo lại cơ thể. Đây chính là một đại thuế biến không hề đau đớn chút nào, ngược lại hắn còn cảm thấy rất thư thái. Dưới tác động tuyệt diệu này, toàn thân của hắn được ví như đập đi xây lại vậy, kể cả thương thế kia cũng lặng yên không một tiếng động mà biến mất. Quá trình này diễn ra thật lâu, nhưng may mắn hắn vẫn còn thời gian. Sở dĩ hắn còn ngần ấy thời gian là vì hắn là tu sĩ. Những kẻ canh giữ đại trận kia cũng là tu sĩ. Tu sĩ mong mỏi nhất là thời cơ tốt để tu luyện, thậm chí là đột phá. Hắn cùng những kẻ kia chính là chờ Cốc Vũ đến. Đêm nay, Cốc Vũ sẽ hạ phàm. Sử thượng tối cường người ở rể nó en rồi ông giáo ạ. En rồi, nó en vào đêm qua khóc. Chương 45, cơn mưa cuối xuân. Màn đêm kéo đến, mây đen đầy trời mà che lấp đi những vì sao kia, không gian như muốn nặng trĩu mà u trầm lại. Đây là dấu hiệu đầu tiên của Cốc Vũ. Bản thân Cốc Vũ là một trong số nhị thập tứ tiết khí của tự nhiên đem lại. Trong tình huống không có đại cơ duyên nào thích hợp thì tiết khí là thời điểm vô cùng có lợi cho việc tu hành của tu sĩ. Thậm chí, nếu người nào nắm chắc được thời cơ, tiết khí là thời điểm vàng của phá cảnh. Trong số những người tính toán được thời cơ này, phải kể đến Nguyệt Hải Thành chủ Mạc Hiên. Thời điểm này ở Nguyệt Hải Thành, Mạc Hiên ngự kiếm mà đứng trên trời mây. Hắn đứng ở nơi rất cao, cao đến độ vượt qua khỏi tầng mây đen kia. Hắn đứng ở đó như thể chuyện này không có gì khó khăn vậy. Đối với hắn, chuyện này quả thực rất dễ dàng bởi hắn có được thực lực đó. Trong phạm vi 100 dặm, thậm chí là vài trăm dặm quanh đây, hắn chính là người mạnh nhất. Sự tồn tại của hắn chính là cây định hải thần châm của Nguyệt Hải Thành, là nỗi uy hiếp của bất cứ ác nhân nào hoạt động quanh đó. Tại Nguyệt Hải Thành, hắn chính là vua, muốn gì có nấy nhưng mấy ai biết được, từ lúc nhậm chức đến nay, hắn chưa từng vui vẻ qua lần nào. Hôm nay cũng vậy. Mạc Hiên ngự kiếm mà ngắm trăng, ở độ cao của hắn, trăng còn rõ hơn thường ngày rất nhiều. Ánh mắt của hắn lướt qua vẻ tang thương, đạm bạc mà nhìn ánh trăng kia, hắn nhìn rất kỹ càng, như muốn in dấu hình ảnh chân thực mỹ miều ấy vào ký ức của mình vậy. Đột nhiên, ánh mắt hắn khẽ đổi, chuyển hướng mà nhìn về phía tầng mây dưới chân. Xuyên qua đó là một con hạc giấy nhỏ. Con hạc giấy này đương nhiên không phải vật phàm, nó là một kiện pháp khí chuyên phục dụng cho việc truyền tin. Xung quanh nó được bao phủ bởi một lớp linh lực mỏng mà phát sáng lên. Hạc giấy nhanh chóng định vị được vị trí của Mạc Hiên, nó liền tiến tới, mọi hành động của nó diễn ra tự nhiên vô cùng, tựa như một sinh vật sống vậy. Đầu trên vai Mạc Hiên, một thanh âm không rõ là nam hay nữ đột nhiên truyền ra. Phụ thân. Mạc Hiên quay lại nhìn ánh trăng, mặc con hạc giấy ở đó mà lãnh đạm nói. Có chuyện gì? Thanh âm kia lại phát ra. Hạo Nhiên thư viện có hồi đáp, mùa xuân tới họ sẽ đến đây. Mạc Hiên nghe vậy khẽ gật đầu, nói. Ta biết rồi, lần sau, chuyện như thế này không cần con phải đi báo, để người khác lo là được rồi. Về phần con, chuyên tâm tu luyện là được rồi. Ta nói đúng chứ? Thanh âm kia liền cắt ngang. Mạc Hiên không đáp, cũng không có biểu hiện gì cả. Thanh âm kia liền cười khổ đáp lại. Phụ thân, ta hiểu, nhưng là ta muốn như vậy. Mạc Hiên liếc mắt qua nhìn hạt giấy, trầm mặc một hồi rồi đáp. Được rồi, tùy con. Mặt khác, nếu đã muốn nói, sao không lên đây? Thanh âm kia liền trầm mặc, tựa hồ không biết nên nói thế nào, một lúc sau mới ngượng ngùng đáp lại. Phụ thân, người bay quá cao, cảnh giới của ta không đủ. Mạc Hiên chợt vỡ lẽ ra mà à một tiếng, hắn lắc đầu mà nói. Già rồi, già rồi. Lời vừa dứt, hắn liền ngự kiếm mà quay trở lại phủ thành chủ. Kiếm quang rơi xuống tựa như sao hạ phàm, quang huy chói lòa mà nổi bật. Dân chúng trên đường chứng kiến được liền đua nhau quỳ xuống mà bái lạy, người không biết thì thầm mong chờ tiên sư xuất thế, người biết thì tấm tắc khen ngợi thành chủ lợi hại. Còn những người biết rõ thì trầm mặc mà vô định. Mạc Hiên làm thành chủ đã có hơn 100 năm nhưng hắn rất ít khi xuất hiện trước dân chúng. Thậm chí đến hiển uy hắn cũng không công khai mà làm, nay đột nhiên lại làm ra hành động lớn như vậy, tất có chủ ý. Sống lâu như Mạc Hiên, hắn đã không còn quan tâm quá nhiều đến tục vật nữa rồi, đến cái chức thành chủ hắn cũng không luyến tiếc là bao, rời bỏ lúc nào cũng được nhưng Mạc Phủ thì khác. Mạc Phủ đóng chân tại Nguyệt Hải Thành cũng đã lâu, môn nhân, người thân con cháu của hắn dĩ nhiên không ít, hắn sẽ không để họ gặp nạn. Kỳ thực tu chân giới và nhân gian đều có một điểm chung, đó là chính trị rất phiền phức. Ở bất kỳ vị thế nào thì một khi đã rơi vào vòng xoáy tranh đoạt quyền thống trị, nhân quả liên đới cực kỳ nhiều, mà thảm nhất lại là môn hộ. Phiền não hơn là đúng như Khương Hy nhận định, Mạc Hiên đã già, hắn không còn bao nhiêu năm nữa, một bước kia nếu hắn không bước qua được, Mạc Phủ liền uy. Mà những người trông mong hắn chết nhất dĩ nhiên là 4 vị kim đan cảnh còn lại, lão tổ của tứ đại thế gia. Trên lý thuyết, Nguyệt Hải Thành có 5 vị kim đan cảnh đại năng nhưng kỳ thực lại có đến 6 người, người thứ 6 chính là người vừa liên lạc với hắn qua con hạt giấy. Trong suốt hàng thập kỷ qua, Mạc Hiên đã tận lực hiển uy thực lực với tứ đại thế gia. Hắn càng mạnh, họ càng tập trung vào hắn, hắn càng đạt được mục đích. Đúng như kỳ vọng, lợi dụng được khe hở ấy, con trai hắn đã thành công đột phá kim đan cảnh mà không ai mảy may biết được. Sau này nếu hắn có rời đi, Mạc Phủ cũng có thể miễn cưỡng mà đứng vững ở Nguyệt Hải Thành. Sau này là rất lâu về sau. Giữa những toan tính và mưu mô đang diễn ra tại Nguyệt Hải Thành thì tại một nơi khác, kỳ biến liền phát sinh liên tục. Trải qua hơn một canh giờ cải tạo, thân thể của Khương Hy cũng đã trở về như cũ, làn da của hắn đã trở lại trắng ngần mà đầy sức sống, sắc mặt của hắn cũng đã không còn tái nhợt nữa mà ngày một trở nên hồng hào và tươi sáng hơn. Ngoại trừ những điều đó ra, người ngoài có nhìn vào cũng khó mà biết được hắn có được những thay đổi gì. Duy chỉ có bản thân hắn mới biết được tình trạng thân thể của hắn hiện tại như thế nào mà thôi. Khương Hy kết thúc minh tưởng liền thở nhẹ ra một hơi, hắn âm thầm vận linh thức lên mà tra xét cơ thể. Một lát sau, hắn liền nở ra một nụ cười vui vẻ, hào hứng mà nói. Bắt chân quả nhiên là bắt chân, không hổ danh chút nào. Linh thức hắn quét một vòng qua cơ thể, từng tấc da, tấc thịt, từng đường kinh mạch, từng ngóc ngách phủ tạng, xương cốt hắn đều không hề bỏ sót. Hắn cứ thế mà tra xét kỹ càng, càng tra hắn lại cảm thấy càng mượn. Linh thức hắn quét đến chỗ nào liền cứ thế mà đi qua như thể không có gì sai sót. Như thể lục giác của hắn mặc định thân thể hiện tại là hoàn hảo vậy. Dẫu vậy, Khương Hy vẫn hiểu thân thể của hắn vĩnh viễn không thể nào hoàn hảo được, bởi hắn đã mất đi nguyên dương, tiên thiên vật chất của hắn đã không còn nữa. Nhưng bù lại, hắn lại có tiên thiên linh vật bù đắp thiếu hụt khác của cơ thể. Tiên thiên linh vật trên đời này không phải rau cải trắng, muốn gặp là gặp nhưng hắn đã gặp bắt chân. Bắt chân về bản chất đều là tiên thiên linh vật, thủy linh quả càng là tiên thiên linh vật. Thân là kết tinh của thủy linh khí trong đất trời, còn không xứng nổi cái danh xưng tiên thiên linh vật sao? Thân thể của hắn lúc này phải nói là cực hảo. Đầu tiên, cơ bắp của hắn không bị thủy hóa mà mất đi, ngược lại còn gia tăng độ dẻo dai lên không ít. Sức bền hiện tại của hắn phải nói là rất khủng, nếu để lượng hóa mà nói thì sức bền của hắn có thể so với tu sĩ luyện khí tầng 7. Thứ hai, tốc độ luân chuyển máu trong cơ thể của hắn nhanh hơn 2 đến 3 thành so với lúc trước, phản xạ thân thể vì thế mà cũng được đề cao hơn rất nhiều. Vốn dĩ, Khương Hy rất lo lắng thân thể hắn sẽ không theo kịp nhận thức hiện tại nhưng giờ thì đã khác rồi, dù vẫn không kịp nhưng khoảng cách cũng không còn xa như trước nữa. Thứ ba, đây mới là điểm bá đạo nhất mà hắn nhận được. Trong số ngũ hành khí hiện tại, hắn chủ tu là thủy linh khí và giờ đây, khả năng hấp thụ thủy linh khí của hắn đã đề thăng thêm 3 thành. 3 thành này với người khác chính là nhiều. Với hắn lại càng nhiều hơn. bởi hắn có linh thức, hắn có lực kiểm soát của Nguyên Anh lão tổ, ba thành này hắn hoàn toàn có thể khai thác triệt để tiềm năng của mình. Lượng hóa mà nói, tốc độ tu luyện tự nhiên của hắn đã không dưới song linh căn rồi. Mặt khác, dưới ảnh hưởng của việc cải tạo thân thể, tu vi của hắn đã có tiến triển không nhỏ. 30 chu thiên đã trở thành đỉnh phong 35 chu thiên. Tu vi của hắn đã trực tiếp hóa thành luyện khí tầng 2 đỉnh phong. Tra xét xong, Khương Hy không có chỗ nào là không hài lòng cả, ngược lại trong thâm tâm, hắn còn có chút lo lắng nữa là đằng khác. Giây phút hắn nuốt thủy linh quả vào người, hắn đã mơ hồ cảm nhận được. Thiên cơ như bị che lấp đi. Đây mới chính là điều hắn sợ. Trên đời này, vạn vật có em mở dương, vạn vật đều cân bằng, không ngoại trừ vận may. Vận may càng cao vận rủi tuyệt không thấp, đây chính là nhân quả. Ngày hôm nay, hắn đã liên tục gặp may, không chỉ một mà đến tận 4 lần. Từ Ngân Lang, Yêu Hầu, Huyền Độc Xà Yêu, Thủy Linh Quả. Đối với tu sĩ luyện khí cảnh, có được bất kỳ vật nào ở trên cũng đã cao hứng mà thắp hương khấn bái rồi, mà bản thân hắn lại gặp được cả 4, trong số đó còn có cả tiên thiên linh vật. Lấy luật nhân quả ra mà đối ứng, trong tương lai, quả mà hắn phải gặp tuyệt đối là họa sát thân. Khương Hy không có lựa chọn nào khác, hắn có thể không nhận sao. Tu sĩ tu luyện là tranh mệnh với trời, thời vận đến mà không nắm bắt được thì lực đâu mà đáp trả quả sau này. Ai ai cũng biết đường mình đi là tử lộ nhưng có thể không đi sao. Chắc chắn phải đi, hơn nữa là phải đi cho thật đẹp. Khương Hy đứng dậy, phủi phủi bụi bẩn trên người hắn đi, vết máu dính trên phục trang cũng đã sẫm màu mà khô đi. Hắn nhìn lên bầu trời đen như mực kia, cẩn thận mà đưa tay lên tính. Không lâu sau, hắn khẽ gật đầu, thời gian còn khá dài, hắn không nhất thiết phải vội vàng làm gì. Hắn còn rất nhiều việc cần phải làm, nếu để sau Cốc Vũ mới làm thì sẽ không kịp. Hắn liền vận lên đạp vân bộ lên mà đến chỗ xác của lão nhân. Dù lão đã chết nhưng tư thế của lão không giống như một kẻ hèn gì cả, ít nhất hắn còn dành cho lão đôi lời khen lời. Nhân vật như lão ở bất kỳ tông môn nào xứng tầm trên Huyền Đô Đại Lục cũng đều được đón nhận như nhau cả. Một người vừa có thực lực vừa dành cả đời để thủ hộ tông môn, thủ hộ hậu bối, tông môn có thể từ chối được sao? Dĩ nhiên là không. Nhưng tiếc rằng Khương Hy nào biết lão thủ hộ linh xà môn như thế nào chứ? Hắn chỉ biết lão nhân xem chút chém chết hắn là nhân quả của Điền Đại Phu mà thôi, hắn đã nhận lấy nhân quả này, đương nhiên hắn phải giết lão. Hắn đánh giá cao lão là vì lão dám xem thường sinh tử của bản thân mà vận lên bí thuật. Điểm này hắn không làm được. Hắn liền tra xét người lão xem thử có thứ gì tốt không, kết quả liền không công. Nhưng như vậy hóa ra cũng không phải là chuyện xấu, nếu thật mò ra thứ tốt, có khi con tim hắn cũng chịu không nổi thật. Sau đó, Khương Hy liền đàn chéo ngón tay lại với nhau, miệng khẽ lẩm bẩm gì đó, lát sau, một ngọn lửa từ giữa hai tay liền xuất hiện. Ngọn lửa đó nhanh chóng rơi vào người lão nhân mà thiêu đốt hết thảy. Thứ hắn vừa dùng chính là phép thuật. Dù chỉ là một phép tạo lửa thông thường thôi nhưng đây chính là sự khác biệt của tu sĩ và phàm nhân, là minh chứng cho cái gọi là phi nhân loại. Tiếp đó hắn cũng lần lượt mà tìm kiếm trên người những người khác. Những kẻ bị đập đến thịt nát xương tan thì hắn trực tiếp phóng hỏa thiêu luôn, kể cả nếu có tìm được thứ tốt thì hắn cũng đã thành bột mịn rồi. Cuối cùng, tất cả những gì hắn thu hoạch được cũng chỉ là vài tờ ngân phiếu và một miếng ngọc bội. Miếng ngọc bội này hắn tìm thấy được trên người trung nhân nhân, nó rất đặc biệt. Bởi bản thân nó được làm bằng loại ngọc cực kỳ đắt tiền. Khương Hy đã từng thấy loại ngọc này một lần lúc còn ở kỹ viện và chủ nhân của nó không ai khác chính là Thẩm Minh. Như vậy thôi cũng đã đủ nói lên giá trị thực của nó, mặt khác, trên đó còn được khắc một loại họa tiết giống hệt với hình ảnh trên phục trang của đám người này. Kết hợp hai yếu tố này lại, Khương Hy 10 phần chắc 8 đã đoán ra lai lịch của miếng ngọc bội này rồi. Hắn trầm mặc lại. Một lát sau, khoe miệng hắn khẽ cong lên. Xong đám người này thì mục tiêu tiếp theo của Khương Hy đương nhiên là Huyền Độc Xà Yêu, dù sao đây cũng chính là mục đích mà hắn đến đây. Khi đến nơi tọa lạc của Xà Yêu, hắn liền giật mình, khoe miệng khẽ co giật, hắn thầm mắng. Lão giả kia nặng tay như vậy. Huyền Độc Xà Yêu đúng là đã bị lão nhân kia giết nhưng nó chết thật thảm. Cái đầu to bự của nó xinh xinh mà bị chém rụng xuống, tệ hơn nữa là còn bị bổ đôi, toàn thân thể thì vì cắt ra từng khúc một, vắt vẻo mỗi khúc một nơi. Trang canh có thể nói là như địa ngục. Địa ngục của con xà yêu. Vào giây phút cuối cùng của sinh mệnh, có lẽ nó đã rất thanh thản vì đã được giải thoát khỏi lão nhân kia. Nghĩ tới đây, sống lưng Khương Hy liền khẽ run lên. Hắn không tưởng tượng được nếu lúc đó lão bất chấp mà giết hắn trước tiên, có khi nào hắn cũng bị chém đến nát băm như vậy không? Hắn dùng mình mà lắc đầu. Sau đó liền cầm lấy thanh kiếm của lão nhân mà bắt đầu lột ra xà yêu, hết ra liền đến máu, hết máu liền đến túi độc ở trên đầu. Túi độc của Huyền Độc Xà Yêu kỳ thực chính là thứ đáng giá nhất nhưng không may lại bị lão nhân kia chém nát đi, số lượng độc hắn thu thập được cũng không nhiều. Khương Hy cũng chỉ lấy đi một ít vừa đủ để hòa phù, hắn không có thứ gì có thể chứa nổi được ngần ấy tài liệu còn lại, vậy nên đành phải từ bỏ thôi. Cuối cùng, hắn liền nhóm lên một đoàn lửa, phân ly ra mà thiêu cháy toàn bộ huyền độc xà yêu. Nếu hắn đã không thể lấy được thì cũng không nên tiện nghi cho những kẻ khác. Cứ thế theo tuần tự, hắn lại đến chỗ yêu hầu, lấy đi chỗ tốt rồi lại thiêu đi. Quá trình trông nhanh gọn đơn giản nhưng lại rất tốn thời gian. Thời điểm hắn hoàn thành việc xóa hết dấu vết cũng là lúc trời bắt đầu mưa. Mưa cũng có nghĩa là cốc vũ đến rồi. Cơn mưa rất nhanh mà rơi xuống, tạo thành một cơn mưa rào trắng xóa cả trời đêm. Từng giọt mưa nặng trĩu mà rơi xuống đất, gột rửa đi những vết tích của trận chiến mà ban ngày để lại, bao nhiêu bụi bẩn, tội lỗi, đều bị quét sạch hẳn đi. Khương Hy liền nhanh chóng mà tìm chỗ ẩn nấp, kết quả hắn lại tìm đến gần con suối lúc trưa. Ở đó có rất nhiều cây cao và mọc thành chùm, vừa vặn để cho hắn trú. Trên thực tế, thứ cần trú không phải là hắn chính là tài liệu hắn thu thập được, cùng với phục trang của hắn. Ở nơi rừng rậm này, nếu có ai đó bắt gặp hắn khỏa thân mà đi lại, hẳn sẽ cho hắn là biến thái, nhưng giờ này còn có ai dám ở lại rừng sao? Mặt khác, hắn lại không muốn phục trang của mình bị ướt đi, hắn hiện tại còn không có y phục khác để thay. Chưa kể, đã tu luyện thủy linh khí thì trực tiếp dùng thân thể để cảm nhận vẫn tốt hơn nhiều. Thay hết toàn bộ y phục ra, cẩn thận cất vào một góc khô ráo, Khương Hy liền mang theo toàn bộ thân thể trần trụi của hắn mà hòa vào cơn mưa, tựa như thời tắm mưa từ thừa ấu thơ vậy. Từng giọt mưa rào lạnh lẽo chạm vào cơ thể liền khiến hắn khẽ run lên, từng giọt mưa rơi xuống cứ tựa như kim châm xuyên qua vậy, rất đau nhưng cũng rất thoải mái. Mỗi giọt mưa của cốc vũ chính là thủy linh khí kết dịch mà thành, đây là thứ tốt. Khương Hy liền không do dự gì nữa mà tìm một bệ đá cao rồi đả tọa. Hắn điều chỉnh bản thân đến đỉnh phong rồi không ngừng mà hấp thụ thêm thủy linh khí của cốc vũ. Hành động của hắn rất rõ ràng, hôm nay, hắn muốn phá cảnh. Sau khi được thủy linh quả cải tạo, tốc độ hấp thụ thủy linh khí của hắn càng tăng mạnh hơn. Khí thế của hắn ngày một tăng lên một cách nhanh chóng rồi lấy cường thế mà phá tan đạo quan ải chu thiên thứ 36. Khương Hy liền thành công phá cảnh, chính thức bước vào cảnh giới luyện khí tầng 3. Nhưng cũng như mọi lần, hắn không dừng lại đó mà lại tiếp tục tu luyện. Khí thế của hắn theo từng cơn mưa rào mà tăng lên cao, nhưng ngặt nỗi chỉ có bản thân hắn mới biết được điều đó. Dưới cơn mưa rào này, khí thế hắn có cao hơn bao nhiêu đi nữa thì cũng sẽ bị che lấp cả thôi. Mãi cho đến khi trên thân thể bắt đầu nổi mạch máu lên, Khương Hy mới đình chỉ hấp thụ thủy linh khí mà tập trung bình ổn khí tức. Từ trên người hắn, từng dòng tạp chất liền thoát ra rồi nhanh chóng bị cơn mưa thuận thế mà quét đi. Khương Hy liền vui vẻ mà mỉm cười. Ít nhất, lần đột phá này có thể xem như là lần sạch sẽ nhất đi. Cơn mưa liền kéo dài tới một tiếng đồng hồ sau vẫn không dứt, kéo dài đến dữ dội, đến độ cái đầm lầy trống kia cũng đã ngập được một nửa rồi. Khương Hy dù đã thành công đột phá, lấy hoàn mỹ nhất để đột phá tầng 3 nhưng hắn vẫn tiếp tục ở dưới cơn mưa rào mà ổn định cảnh giới. Cơn mưa cuối xuân này hắn bỏ không được, cũng không đi được. Sử thượng tối cường người ở rể nó en rồi ông giáo ạ. En rồi, nó en vào đêm qua khóc. Chương 46, thành tại tri thức, bại cũng tại tri thức. Thời gian qua đi, mưa liền ít lại đi nhưng vẫn ý nguyên nồng đậm thủy linh khí. Mưa rào mang ý nghĩa thủy linh khí đến nhanh và dồn dập nhất, mưa qua, thủy linh khí liền hóa thành thủy linh hải. Thời khắc này cũng chính là giai đoạn cuối của cấp vũ, giai đoạn đánh dấu chấm hết cho mùa xuân năm nay, và cũng là lúc thủy linh khí được trả lại nhân gian, toàn diện mà trả lại. Trong khoảnh khắc đó, trên toàn bộ huyền đô đại lục ngoại trừ hiểm địa ra, đâu đâu cũng ngập tràn thủy linh khí tinh khiết. Thậm chí ở những nơi ngóc ngách nhất trên đại lục cũng có thể nghe được tiếng cười khoái trá, tiếng vô đùi đôm đốp hay tiếng thở dốc mà nhộn nhịp. Bên cạnh đó cũng không thể thiếu được những tiếng thở dài vang vẳng mà vô định. Tại khu rừng kia, mưa cũng dần dần rút đi, ánh trăng sáng liền lộ ra ngoài, soi sáng khắp một cánh rừng lớn, hay nói ít nhất là vậy. Từng luồng sáng huyền bí kia cứ thế mà chiếu rọi vào thân thể Khương Hy tựa như đang khoác lên một tấm áo choàng màu trắng bạc, như thể đang chúc mừng hắn vậy. Thân thể hắn dưới từng quang huy của mặt trăng mà óng ánh lên rất chói mắt. Xung quanh hắn được bao phủ bởi một lớp xương xanh ngọc lúc gần lúc hiện, trông thật phi thường ảo diệu. Giờ đây, hắn đang ở trong giai đoạn cực kỳ quan trọng. Ở góc độ khách quan mà nói, đây được xem là một sự kiện rất đặc biệt, phi thường đặc biệt kể từ lúc hắn trùng tu trở lại. Khoảng thời gian hắn nán lại ở cảnh giới luyện khí tầng 2 chỉ có vài ngày trong khi lại ngây ngốc ở luyện khí tầng 1 tới hơn một tháng, người ngoài dù nhìn như thế nào đi chăng nữa cũng sẽ nhận định rằng hắn đang lấy ngọn mà bỏ đi gốc. Người hiểu chuyện hơn thì khác, họ sẽ cho rằng hắn đã đoạt được cơ duyên nào đó. Quả thực, hắn đoạt được cơ duyên, hơn nữa còn là đại cơ duyên. Khương Hy vốn dĩ từng cân nhắc sẽ nán lại luyện khí tầng 2 trong 2 tháng nhưng kế hoạch của hắn đã có chút biến chuyển khi hắn bắt gặp Tử Ngân Lang và Thủy Linh Quả. Tử Ngân Lang thì hiện tại hắn tạm không nhắc đến nhưng Thủy Linh Quả thì lại khác. Không thể phủ nhận rằng Thủy Linh Quả đã khiến cho căn cơ của hắn trở nên hùng hậu hơn bao giờ hết, cảnh giới luyện khí tầng 2 liền vững chắc đến không thể nào chắc được hơn. Hắn liền thuận thế đột phá đến tầng 3 mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Cũng chính vì thế mà ngay tại cảnh giới luyện khí tầng 3 này, hắn đã làm ra một lựa chọn điên cuồng mà khó một kẻ sợ chết nào có thể làm ra được. Khương Hy chưa từng nghĩ rằng hắn sẽ điên đến như vậy, bởi hắn chưa từng tính tới một nước này. Hắn không ngờ rằng bản thân hắn lại đạt được hậu thiên thể chất. Hậu thiên thể chất là định nghĩa như thế nào? Khác với tiên thiên thể chất, hậu thiên thể chất là do thiên tài địa bảo đắp vào mà tạo thành, về mặt hiệu quả đương nhiên không thể so với tiên thiên nhưng cũng cực kỳ cường đại rồi. Thủy linh quả trên thực tế đã cải tạo thân thể hắn rất nhiều nhưng hắn chỉ cần đến đó thôi, nào ngờ ảnh hưởng của cốc vũ lại tạo thành cộng hưởng với lực lượng dư thừa còn sót lại trong người hắn. Thủy linh quả liền tiếp tục đề thăng thể chất của hắn thành hậu thiên. Đối với người khác, nắm được hậu thiên thể chất liền là đại cơ duyên nhưng với Khương Hy, đó đồng nghĩa với họa sát thân. Đặc biệt đối với người không nơi nương tựa như hắn thì chữ sát kia còn nặng hơn gấp trăm lần. Theo cổ tịch của Công Thư Lâu, người mang hậu thiên thể chất liền không thể thoát khỏi cảm ứng của tiên thiên thể chất cùng loại. Giả sử như hắn mang hậu thiên thủy linh thể thì chắc chắn sẽ bị tiên thiên thủy linh thể cảm ứng được. Hậu thiên có thể che mắt người khác nhưng không thể che khỏi cái nhìn của tiên thiên. Đến lúc đó, người mang hậu thiên thể chất liền thảm, rất thảm. Tiên thiên thể chất trên đời này có rất nhiều loại, đương nhiên cũng phân chia mạnh yếu. Tuy vậy, mạnh cũng không thể mạnh mãi, yếu cũng không có nghĩa là sẽ mãi yếu. Người mang tiên thiên thể chất nếu muốn để thăng lên một đoạn thì cách nhanh nhất và hoàn hảo nhất chính là hấp thụ lực lượng từ người mang hậu thiên thể chất cùng loại với mình. Nói một cách dễ nghe thì đó là song tu, nói khó nghe hơn thì chính là thải bổ. Song tu thì thôi đi, Khương Hy không ý kiến, còn thải bổ thì hắn thà tự sát còn hơn. Có thể khiến cho một người sợ chết lại khao khát cái chết đến như vậy thì thải bổ hoàn toàn xứng đáng với hai chữ đáng sợ. Vì thế, hắn liền có chút nuối tiếc là hủy đi hậu thiên thể chất, hủy đi sủng ăn mà đất trời ban tạo. Trước tình cảnh như vậy, Khương Hy liền tặc lưỡi mà bi ai cho số phận của mình. Đời trước hắn đọc không ít, biết lại quá nhiều, đời này bao nhiêu chỗ tốt trong mắt người khác lại hóa thành đại họa trong mắt hắn. Như vậy thật quá bi ai đến phát điên. Mưa đã tạnh, khu rừng như được thổi thêm một luồng thanh khí mà mát rượi. Những cây cối bị thủy linh quả rút hết nước mà khô héo kia cũng đã tốt hơn đôi chút. Xem ra qua thêm một đoạn thời gian nữa chúng cũng sẽ trở lại bình thường thôi. Mặt khác, trên bệ đá kia, Khương Hy cũng đã hoàn thành ổn định cảnh giới của mình. Thân thể của hắn cũng đã không còn óng ánh như trước nữa nhưng so với trước khi Cốc Vũ đến cũng không khác là bao. Xem chừng thì có lẽ hắn đã thành công. Đúng vậy, Khương Hy đã thành công loại bỏ đi hậu thiên thể chất của mình, may mắn là hắn vẫn còn giữ lại được thân thể dẻo dai được cải tạo kia. Tính ra thì hắn cũng không lỗ nhưng khó mà thoát khỏi nuối tiếc không thôi. Ai bảo hắn biết quá nhiều làm gì, biết quá nhiều cũng chính là tội lớn. Tiếc nuối không được bao lâu, hắn cũng đành tự an ủi chính mình, ít nhất hắn cũng đã thành công mà hoàn mỹ đột phá lên tầng 3, một đường đạt đến 41 chu thiên. Hắn giờ đây chính là tu sĩ luyện khí tầng 3 hàng thật giá phi thường cao. Phi thường cao là bởi vì hắn có lòng tin tay đôi mà đánh bại Thanh Bình. Có thể vượt qua hai tiểu cảnh trung kỳ và hậu kỳ để chiến với một người như Thanh Bình, thậm chí phần thắng còn rất cao thì hắn hiện tại có thể xem là cực kỳ mạnh. Nhưng ở góc nhìn của hắn thì không khoa trương đến thế, nếu ở đời trước mà so với hai tên Thương Nguyên, Vệ Khắc Nguyên thì hắn dĩ nhiên không bằng. Đời này, dù trải qua nhiều cơ duyên khác nhau nhưng hắn hiểu rằng, hắn vẫn không bằng hai người họ. Vậy nên, thực lực hiện tại của hắn không có cái gì đáng để tự cao cả. Khương Hy ổn định xong liền bất giác mà ngẩng đầu lên nhìn ánh trăng kia, hắn liền cười có chút ngây ngô. Một làn gió khẽ thoảng qua, hắn liền khẽ rùng mình, sau nhìn lại mình thì liền giật mình. Giờ này hắn mới nhớ ra rằng hiện tại vẫn còn đang khỏa thân, hắn liền rời bệ đá mà đi mặc lại phục trang. Nhìn từ sau, hai mang thai của hắn có chút đỏ lên. Dù không có ai nhìn nhưng khỏa thân như vậy mà chạy long nhong cũng khó mà thoát khỏi cảnh ngượng ngùng. Khương Hy nhanh chóng mà tìm lại được phục trang của mình, may mắn rằng hắn giấu rất tốt, y phục nhiều lắm là mang chút hơi ẩm mà thôi. Hắn liền vận lên một tia linh lực mà hong khô đi, đồng thời hắn cũng đã để ý đến vệt máu khô kia. Miệng hắn khẽ lẩm bẩm cái gì đó. Từng đường linh lực theo từng thanh âm phát ra liền xuất hiện rồi khẽ đan vào y phục hắn. Những nơi linh lực đi qua liền có vết bụi đỏ bay lên. Bụi đỏ đó chính là vết máu khô, hắn đang làm chính là tẩy đi vết máu đó. Hắn có thể không quản vết máu đó có hay không nhưng không ai dám đảm bảo Điền Đại Phu sẽ không quản. Hắn đã bảo với Lao mọi việc hắn sẽ tự lo nghĩa là nắm chắc mọi thứ, cũng có nghĩa là tự bảo vệ bản thân thật tốt. Nhìn thấy vết máu này, Lao sẽ mất lòng tin ở hắn. Từ đó về sau lão tuyệt đối sẽ kẻ kẻ mà đi theo hắn. Như vậy hắn liền không thoải mái, lão cũng sẽ không thoải mái. Xử lý xong, hắn liền nhanh chóng mà mang vào, lúc quần trắng vừa kéo lên, hắn liền khựng người lại. Hai chân hắn bất giác mà đá lăng về phía trước, hết trái rồi lại phải, hắn ngạc nhiên nói ra. Ta thế mà cao lên. Giây phút hắn mặc quần liền cảm nhận được ống quần có chút ngắn đi, y phục hắn đương nhiên không thể ngắn lại rồi, giải thích duy nhất mà hợp lý nhất cho chuyện này dĩ nhiên hắn đã cao lên. Khương Hy lúc này mới chợt nhận ra rằng, hắn mới có 15 tuổi mà thôi, dù tâm hồn có già côi đến độ nào đi nữa thì thân thể của hắn chỉ là của thiếu niên, cao lên đương nhiên là chuyện bình thường. Hắn lẩm bẩm. Xem ra phải tính đến chuyện mua đồ mới rồi, vừa vặn số ngân phiếu kia có chỗ dùng. Khương Hy liền cẩn thận đem tất cả những thứ mà hắn thu hoạch được mà vác lên vai. Gọi là vác nhưng kỳ thực chính là mang một cái tay nải quá cỡ mà thôi, dù có hơi bất thường nhưng nếu người khác không quá để tâm thì cũng sẽ không hoài nghi gì, nhiều lắm cũng chỉ là tay nải to mà thôi. Hắn đưa tay lên khẽ tính một chút tình huống của bản thân, đột nhiên bàn tay hắn liền run nhẹ lên, thần sắc Khương Hy ngưng trọng lại, hắn không do dự vận lên đạp vân bộ mà rời đi. Rời đi với tốc độ nhanh nhất có thể. Bởi hắn tính được, sắp có người tới rồi. Đúng như Khương Hy tính, không đến 5 phút thì chỗ bệ đá kia liền có người. Người đến cũng chỉ có một nhưng một người kia liền dư sức hạ gục hắn, bởi người đó đến bằng việc ngự kiếm. Ngự kiếm cũng mang ý nghĩa rằng người đến có tu vi bèo bọt nhất là trúc cơ cảnh. Tình cơ hay, người này cũng chính là người chịu trách nhiệm chính cho toàn đại trận bao phủ Linh Vân Trấn. Chuyện phát sinh tại khu rừng này rất khoa trường, chưa kể thủy linh quả xuất thế cũng gây động tĩnh không nhỏ. Hắn đương nhiên cảm ứng ra được nhưng Cốc Vũ sắp đến, hắn cũng không tiện mà đi tra xét, và hắn cũng không cần vội làm gì. Hắn là người chủ trì tòa đại trận này, nếu sự việc kia là do người làm, người kia tuyệt đối không thể bỏ ra ngoài kia được, bởi hắn không cho phép. Đại trận cũng chính là nguồn gốc cho sự tự tin này của hắn. Cốc Vũ qua đi, hắn liền tự thân đến đây, trùng hợp thay, nơi đầu tiên hắn tra xét chính là bệ đá kia. Trong mắt hắn, cái bệ đá này quá đỗi bất thường. Hắn có thể cảm nhận được mật độ thủy linh khí xung quanh đó nhiều đến mức nào. Hắn liền cẩn thận mà tra xét cái bệ đá kia, cẩn thận xăm soi như thể đó là bảo vật vậy. Càng tra xét hắn càng không tra ra được gì, hắn càng lắc đầu mà tấm tắc kỳ lạ. Tra đến gần một canh giờ sau hắn liền bực bội mà bỏ đi. Bởi cuối cùng hắn cũng đã xác nhận được bệ đá kia cũng chỉ là đá mà thôi. Bệ đá kia sở dĩ đặc biệt là vì Khương Hy đã đẩy toàn bộ năng lượng còn thừa của thủy linh quả ra ngoài. Thời gian cũng không lâu đương nhiên ngần ấy năng lượng cũng chưa thể tan biến được. Một canh giờ mà người kia tra xét bệ đá vô dụng đó cũng vừa vặn để Khương Hy cao chạy xa bay, một canh giờ đó giúp cũng hắn an toàn mà trở về Linh Vân Trấn. Tưởng chừng mọi chuyện sẽ suôn sẻ nhưng lúc về đến đầu trấn, hắn liền thấy một đoàn người gồm tập hợp hết thảy thanh niên trai tráng của trấn, trên tay họ đều cầm một cái đuốc lửa lập lòe trong đêm. Người nào người nấy thần sắc tựa hồ rất nghiêm trọng, Khương Hy liền lo lắng lẽ nào đã xảy ra chuyện gì rồi. Hắn liền nhanh chóng mà chạy đến đó hỏi. Nào ngờ hắn vừa xuất hiện, giây đầu mọi người liền ngây ra, giây sau thì đã lao đến mà ôm chầm lấy hắn, mừng rỡ mà nói lên, có người còn khóc giống thật to. Khóc giống lên đương nhiên là A Tứ. Thấy A Tứ, Khương Hy mới sực nhớ ra những lời lúc sáng. Hắn quên mất trở về trước trời tối nhưng kỳ thực tình huống lúc đó cũng không cho hắn lựa chọn nào khác. Cũng vì thế mà hắn không trở về đúng giờ được, A Tứ liền lo lắng, Điền Đại Phu biết tin lại càng lo lắng hơn. A Tứ đương nhiên không dám để lão lo lắng, hắn liền tự mình đến khu rừng xem. Ngoài ý muốn là ngoài bìa rừng lại tập hợp rất nhiều thú hoang, hắn liền sợ tái mặt lại, nhanh chóng mà trở về trấn cấp báo chuyện này lên quan phủ. Thú hoang tập hợp ở bìa rừng là chuyện lần đầu diễn ra ở Linh Vân Trấn, bởi vì là lần đầu nên mới họa phúc bất phân. Nhưng ở tình thế của đại đa số người, tình huống như vậy liền là họa. Nhận được tin, Lâm Lục Viễn xem chút nữa mà cười lớn lên, cũng may định lực của hắn tốt liền diễn rất tròn vai. Hắn nhanh chóng phát lệnh tập hợp toàn bộ trai tráng khỏe mạnh trong trấn lại mà lên đường đi tìm Khương Hy. Ngặt nỗi, người chưa đi thì hắn đã về kịp rồi. Nhìn thấy hắn bình an mà trở về, trên thân không chút sức mẻ gì, dân chúng cũng như chút một hơi mà nhẹ nhõm hẳn đi. Khương Hy liền bày tỏ lòng thành đối với bọn họ, dù sao đêm hôm thế này mà khiến người người phải mạo hiểm mà đi tìm cũng khiến hắn có chút ngượng ngùng. Dân chúng thấy vậy liền lắc đầu xua tay, miệng liên tục bảo. Không sao cả, không sao cả. Khương Đại Phu bình an là chúng ta vui rồi. Khương Hy cũng không còn gì để nói, chỉ có thể thành tâm mà cảm tạ bọn họ. Cảm tạ xong xuôi, hắn liền nhanh chóng mà trở về Lâm Phủ, thâm tâm hắn kỳ thực rất lo lắng cho Điền Đại Phu, hắn sợ lão sẽ vì hắn mà thức trắng đêm, như vậy hắn lại càng áy náy hơn. Rất nhanh, hắn liền một đường mà trở về trạch viện, nhanh chóng mà mở cửa ra. Đột nhiên, một ấm trà không rõ từ đâu bay đến, đập vào đầu hắn mà vỡ toang. Một thanh âm giận dữ liền phát ra. Danh con, giờ này còn biết đường về. Sử thượng tối cường người ở rể nó en rồi ông giáo ạ. En rồi, nó en vào đêm qua khóc. Chương 47, trước khi báo đến, trời luôn yên bình. từng mảnh vỡ cứ thế mà rơi xuống gây nên động tĩnh không nhỏ, xung quanh liền bị ảnh hưởng. Một tiếng vỡ toang như vậy thôi cũng đủ để khiến không ít gia nhân quanh đó giật mình rồi. Bọn họ còn ngỡ là có thích khách đột nhập như lần trước nên rất nhanh liền kéo đến. Không được mấy hơi thời gian, trạch viện liền đông đúc không dưới 10 người, sắc mặt mỗi người một vẻ, không biết suy nghĩ gì, nhỏ tiếng mà bàn tán xì xào qua lại. Khương Hy đưa tay lên xoa xoa trên trán, xác nhận không có chảy máu mới an tâm, hắn quay qua nhìn đám gia nhân, ánh mắt có chút híp lại, đưa tay mà khẽ phất ra hiệu không có chuyện gì. Nhận được dấu hiệu, đám gia nhân nào dám nán lại lâu, bọn họ liền tàn đi, trả lại không gian cho hai người. Trên đường về sống lưng mỗi người bất giác mà chảy ra một tầng mồ hôi lạnh, bước chân liền nhanh hơn. Không để tâm đến đám gia nhân nữa, Khương Hy liền hướng về phía người ném ấm trà kia mà nói. Lão bá người nặng tay thế. Điền đại phu ánh mắt mang theo vẻ lo lắng mà đáp. Người không sao chứ? Lão đưa cánh tay khô gầy lên mà kiểm tra, khẽ xoa vào chắn hắn. Kỳ thực Điền đại phu rất bất ngờ, mọi việc diễn ra có chút ngoài ý muốn. Ban đầu, lão nhận được tin của A Tứ là tầm chiều tối Khương Hy sẽ về nhưng kết quả thì đến lúc qua giờ cơm tối đã lâu, hắn vẫn chưa về. Chưa kể, lão còn nghe tin ngoài bìa rừng còn tụ tập không ít thú hoang nữa, lão liền lo lắng mà muốn đi tìm người, nào ngờ cơn mưa rào cuối xuân kia lại kéo đến làm trì trệ đi không ít thời gian. Mưa cạnh thì trời đã qua đêm, đến giờ này rồi thì có bậc cha mẹ nào mà không lo cho con cái được chứ, lão liền quýnh hết cả lên. May mắn là giữa lúc đó, gia nhân của Lâm Phủ liền báo rằng hắn trở về, an toàn mà trở về thì lão mới bất quýnh lại đôi chút. Khương Hy trở về là chuyện tốt nhưng Điền đại phu thật không xong. Nỗi lo của lão mạnh mẽ đến độ ngần ấy áp xúc lại tạo thành hỏa khí, lão liền muốn phát tiết mà quăng ấm trà về phía Lân đang nằm trên giường nhưng chợt nghĩ đến Khương Hy còn cần lấy hắn nên mới ngừng tay. Thuận tiện, lúc Khương Hy về, lão liền không cần nghĩ nhiều mà ném thẳng về phía hắn. Dù sao lão cũng đã mặc định hắn biết võ công, né một ấm trà hẳn sẽ không phải chuyện gì khó khăn. Nào ngờ, ném một phát liền trúng rồi. May là hắn không bị thương. Nếu không, lão thật hối hận không thôi. Từng đường tay nhăn nheo cứ thế mà khẽ xoa qua xoa lại trên trán Khương Hy không ngừng, hắn khẽ đưa mắt lên mà nhìn tay lão, trong lòng thầm nghĩ. Điền đại phu đã già rồi. Sau đó, hắn cũng không để lão đợi lâu mà cười đáp. Ta không sao, nhưng người còn xoa nữa thì trán ta cũng bị lột ra mất. Nghe vậy, lão liền thu tay lại, vẻ lo lắng kia cũng đã biến mất nhưng sắc mặt của lão lại biến chuyển mà nói. Hừ, nói đi, ngươi đi đâu đến bây giờ mới về? Khương Hy cười đáp. Ta sẽ nói nhưng trước tiên vào phòng đã. Nói xong, hắn liền nhìn xung quanh, xác nhận không có người hắn mới đóng cửa lại. Trên thực tế, cũng không phải không có người, Lân còn nằm đó, ngặt nỗi việc hắn nằm đó hay không cũng không quan trọng. Chỉ cần một châm thôi là đủ. Nằm trên giường, Lân như muốn khóc lên, hai người dù không nói gì hết nhưng hắn biết hắn liền không xong rồi. Hắn muốn chạy nhưng chạy thế nào bây giờ? Ngoài kia có Lâm Lục Viễn, trong này Khương Hy, ở đâu cũng là đầm rồng hang hổ, chạy đường nào cũng là tử lộ. Nhìn bộ dáng của Lân, Điền đại phu dù có ý định cũng phải do dự một chút, lão thầm nghĩ. Chuyện cũng không hẳn là tuyệt mật lắm, hay là tha cho hắn. Điền đại phu nhìn Lân thì hắn cũng đang nhìn lão. Ngày thường hắn cũng đã nhìn thấy lão, mỗi lần bắt hắn ngủ đều là ra tay dứt khoát, nào có như bây giờ, thế là hắn liền vui mừng nghĩ là lão đang do dự. Tiếc thay, niềm vui của hắn không kéo dài bao lâu thì đôi mắt đã tối sầm lại. Cả thế giới trong chớp mắt mà biến mất, hắn liền ngất đi. Điền đại phu ngạc nhiên mà nhìn qua Khương Hy, không nghĩ tới người ra tay là hắn, lão nói. Chuyện quan trọng. Khương Hy gật đầu đáp. Quan trọng. Điền đại phu gật đầu rồi lại ngồi xuống bàn, vươn tay như muốn rót trà nhưng lão lại chợt nhớ đến ấm trà ban nay đã bị ném đi rồi, lão đành cầm chén xem còn chút nước nào không. Khương Hy thấy vậy liền khẽ cười, hắn đáp. Lão bá, để ta đi lấy nước, người ngồi đợi một chút. Điền phu nghe vậy, ánh mắt có hơi đổi nhưng vẫn gật đầu. Khoác nhẹ tay tựa như đang bảo cứ đi đi vậy. Hắn nhìn lão cười một chút rồi mới rời đi. Trăng cao, khí trời mát mẻ. Từng giọt nước theo mái hiên khẽ rơi mà chạm đất, một cái bóng đột nhiên liền lướt qua, lặng yên không một tiếng động. Sau đó liền nhẹ nhàng mà rơi trên mái nhà ở một trạch viện nào đó. Tà áo đen theo gió mà khẽ phất lên, dưới ánh trăng chiếu sáng, nhân dạng kia liền lộ ra, không ngoài dự kiến, đó là Khương Hy. Kỳ thực. Nếu chỉ cần là nước thì hắn chỉ việc nhờ gia nhân lấy liền xong nhưng hắn không chọn như vậy, bởi hắn có việc để làm, hơn nữa là chuyện quan trọng nên mới thừa dịp đó để rời đi. Thời gian hắn còn ở Linh Vân Trấn vốn không còn nhiều, trước khi đi cũng nên giải quyết cái cục rối rắm mà hắn đã tạo ra này, nếu không, để càng lâu nhân quả lại hiện. Trung hợp thay, nơi đầu tiên hắn đến lại chính là chỗ của Lâm Thanh Đỉnh. Bây giờ thời điểm đã rất trễ rồi, thiếu gia cỡ như hắn bây giờ nếu còn thức thì cũng chỉ có đang mà thôi, nhưng hắn còn dùng được sao? Đương nhiên là không, vạn lần là không. Vậy nên không cần đoán cũng biết Lâm Thanh Đình đã ngủ rồi, Khương Hy liền nhẹ nhàng mà lẹn vào phòng, cẩn thận mà tiến đến gần giường. Nhìn thấy Lâm Thanh Đình, Khương Hy liền giật mình, không nghĩ tới hắn lại thay đổi nhiều đến vậy. Làn da xanh xao, cơ thể gầy gò, hai má hóp lại, hai mắt thâm quầng, nhìn qua tuyệt đối không khác gì một người bệnh. Nhìn dáng vẻ của hắn khi ngủ, Khương Hy thầm nghĩ hẳn mười phần là ngủ không được yên giấc. Từ sau sự kiện kia, Lâm Thanh Đình liền ít xuất hiện trước người ngoài, thậm chí đến việc ra khỏi phòng cũng không thấy mấy. Sự việc của hắn nói nhỏ thì nhỏ, nói lớn thì lớn, Lâm Lục Viễn dù có dùng hết sức mà đè ép bàn tán xuống cũng sẽ có cá lọt lưới. Không nói đến Thanh gia, chỉ nội ngay trong Lâm phủ thôi thi thoảng cũng phong thanh nghe được lời ra tiếng vào rồi. Lâm Thanh Đình dù có tức giận cũng không thể làm gì được bởi những lời đó không có gì sai cả. Người ta nói cha hắn làm nhiều điều ác nên hắn mới phải gánh tội thay, cái này không sai. Thân làm con của Lâm Lục Viễn, hắn biết một số chuyện không được sạch sẽ lắm cũng là chuyện thường tình. Người ta nói hắn hoang dâm, tính dục quá độ mới bị trời phạt, cái này cũng xem như không sai. Đối với dân chúng Linh Vân, tiếng tăm của hắn rất tốt, được rất nhiều cô nương trong trấn để tâm, nhưng với người của Lâm Phủ thì lại khác. Bên cạnh Lâm Thanh Đình lúc nào cũng sẽ có hai nha hoàn, đây là chuyện ai cũng biết, nhưng hai nha hoàn đó phục vụ cho hắn chính là chuyện hoan ái. Hoạt động tình ái của hắn có thể nói là xảy ra thường xuyên, gần như nhịp độ ngày nào cũng có vậy. Đến mức Lâm Lục Viễn phải cho xây riêng một cái nhà tắm lớn chỉ để dành riêng phục vụ một mình hoạt động này mà thôi, mặt khác cũng là để che thai che mắt bên ngoài. Lần trước Khương Hy từng hỏi lão quản gia về nhà tắm khác, lão đương nhiên biết còn phòng nhưng cũng may lão đã rào trước rồi nên mới thoát được một kiếp. Nơi đó gọi là nhà tắm nhưng mấy ai biết ở trong có thực là nhà tắm hay không chứ, ít nhất, lão quản gia biết. Nơi đó không khác gì phòng riêng của Lâm Thanh Đình cả, khác một điểm là trong đó không một ai là mang y phục cả. Đối với chuyện này, Lâm Lục Viễn không có ý kiến, ngược lại còn rất ủng hộ con trai hắn. Nơi đó dùng tốt còn không phải đồng nghĩa với khả năng lưu lại hậu nhân cao sao. Tiếc rằng tốt chỗ nào, trời ghen chỗ đấy. Lâm Thanh Đình thoạt đầu không chấp nhận, một mực hoài nghi Điển Khương hai người, mà đặc biệt là Khương Hy. Hắn dù có hoang dâm đến đâu thì cũng không có chuyện một hơi liên tục mà hoan ái đến sáng được, chắc chắn đã có người hại hắn. Hắn liền nghĩ đến bản thân mình bị hạ dược. Có thể vô thanh vô tức hạ dược mà hắn không hề hay biết thì chỉ có y sư ở cấp bậc hai người kia mới có được thực lực này. Vậy nên hắn đã nhờ Lâm Lục Viễn cho mời y sư khác đến kiểm tra, kết quả không tra ra được gì cả. Y sư kia kết luận, hắn không bị hạ dược. Lâm Thanh Đình không tin, lại cho mời y sư khác. Kết quả cũng không ngoài câu đó. Một ngày đó, tâm thần của Lâm Thanh Đình liền bị trùng kích nặng nề, cả người như hóa điên lên. Một ngày đó, Lâm phu nhân ăn ngủ không yên. Mỗi tối đều sẽ tất bật mà chạy đến phòng Lâm Thanh Đình, mỗi lần thấy hắn liền hai tay che mặt mà khóc. Một ngày đó, Lâm Lục Viễn liền âm trầm hơn, địch ý của hắn hướng đến Điển Khương hai người ngày một nặng đi. Một ngày đó, dòng sóng ngầm của Lâm Phủ liền nổi lên. Những chuyện này Khương Hy dù không muốn biết thì hắn vẫn sẽ biết thôi, tai của hắn quá thính, mọi chuyện bàn tán dù nhỏ đến đâu cũng không thể thoát khỏi phạm vi nghe ngóng của hắn được. Về cơ bản, mọi tin tức của Lâm Phủ hắn đều sẽ nắm chắc trong tay. Khương Hy âm thầm mà cảm khái. Nhân quả không hổ là nhân quả. Dù mâu thuẫn xuất phát đều chỉ từ một ánh nhìn khó chịu của Lâm Thanh Đình thôi nhưng kết quả kéo đến hiện tại thì đáng sợ đến nhường nào. Nếu nhân không chỉ đơn giản là một cái nhìn mà còn lớn hơn thế nữa thì quả sẽ thê thảm đến mức nào đây? Khương Hy không biết, người khác không biết và cũng không ai nguyện ý đi thử cả. Câu chuyện nhân quả cứ vậy mà lướt qua trong đầu Khương Hy, hắn không còn nghĩ về chuyện Lâm Thanh Đình nữa mà cứ như đang hồi tưởng vậy, hắn hồi tưởng về quá khứ, về nhân quả của quá khứ. Hắn như đang muốn tìm kiếm lại xem liệu còn nhân quả nào hắn vẫn chưa chấm dứt được. Nhưng hắn cũng không thể yên tĩnh mà tiếp tục hồi tưởng được bởi Lâm Thanh Đình có chút động rồi. Hắn nhíu mày lại, hai bên thái dương liền lấm tấm mồ hôi, sắc mặt nhăn nhó, hai chân hai bay bắt đầu cửa quẹ mà dãy rua, tựa như gặp ác mộng vậy. Thấy vậy, Khương Hy liền biết thời điểm đến rồi, hắn nhanh chóng rút ra vài cây châm mà thi lên người Lâm Thanh Đình. Toàn thân Lâm Thanh Đình liền yên lại, sắc mặt của hắn giãn ra, lộ vẻ an bình mà nhẹ nhõm. Sau đó, từ trong túi áo, Khương Hy liền lấy ra một hộp gỗ. Khoe miệng hắn khẽ cong lên. Trước khi bao đến, trời luôn yên bình. Không bao lâu sau, hắn liền rời đi, tiến đến trạch viện của Lâm Lục Viễn. Rất nhanh sau đó, hắn cũng rời đi. Rốt cuộc hắn đã làm gì? Có lẽ phải đợi đến lúc hắn thu cục thì mới biết được. Trên đường trở về hắn cũng không quên ghé qua bếp lấy một cái ấm trà khác cho Điền Đại Phu. Lúc trở về, lão liền dành cho hắn một cái nhìn đầy yêu thương mà nói. Đại nhãn tử! Ngươi quan tâm đến độ đun nước pha trà cho lão già này luôn sao? Khương Hy cười đáp. Lão bá, người quá lời rồi. Ta chỉ đi lấy nước thôi. Điền đại phu liền nhíu môi, hừ một tiếng, tay nâng chén trà lên làm một hớp, đột nhiên ánh mắt lao khẽ đổi, nhìn hắn mà nói. Đây đâu phải trà, đây là nước mà. Khương Hy một mặt vô tội nhìn lão mà nói. Ta chưa từng nói sẽ đi pha trà. Mặt khác, không phải uống trà ban đêm không tốt sao? Điền đại phu nghe vậy có chút thất thố, đúng là uống trà ban đêm không tốt. Lão liền đưa tay vô vô nhẹ lên đầu mà đáp. Ai, già rồi già rồi. Nghe vậy, hắn liền lo lắng mà nói ra. Vậy ngươi nên ngủ sớm a. Lão nhếch miệng, bộ râu khẽ động, một chân gác lên ghế, một tay thuận thế mà chống lên đó, lão nhìn hắn mà nói. Đại nhãn tử, hôm nay ngươi không nói thì ai trong chúng ta cũng đừng nghĩ đến chuyện đi ngủ. Khương Hy nghe vậy liền thở dài, Điền đại phu càng ngày càng cố chấp rồi. Hắn tính đủ đường kết quả vẫn phải là nói mà không phải là ngủ, hắn thầm nghĩ. Xem ra hôm nay không thoát được rồi. Hắn liền trầm mặc lại, như muốn sắp xếp những gì cần nói. Nhưng hắn chắc chắn sẽ không ngờ rằng mọi cử động của hắn đều rơi vào trong mắt lao nhân này. Lao thầm nghĩ. Đại nhãn tử, để lao già này xem ngươi còn muốn giấu bao nhiêu chuyện đây. Có một chuyện mà Khương Hy không hề hay biết, đó là vào ngày đầu tiên hắn gặp Điền đại phu. Ngay hôm đó, lão đã biết hắn có chuyện giấu đi nhưng lão cũng làm lơ đi bởi chuyện hắn kể cũng không phải là giả. Danh tiếng kỹ nam nam thành cũng không phải là nhỏ. Sau một khoảng thời gian sống chung, lão liền có hảo cảm với hắn, thậm chí là xem hắn như con, tự nhiên thật tâm muốn răn dạy một phen, dù sao nói dối cũng không phải là chuyện tốt. Ngặt nỗi, hắn không phạm phải bất cứ lỗi gì cả để lão bắt cả, hắn cứ thế mà làm tốt ở rất nhiều việc, lại được lòng của rất nhiều người, lão cũng không biết phải làm thế nào cho phải cả. Hôm nay, Điền đại phu đã quyết tâm sẽ tra ra cho bằng được bởi ngày mai hai người sẽ về Nguyệt Hải Thành rồi. Về thành, mọi việc đều sẽ trở lại như cũ, sinh hoạt giữa hai người cứ thế mà trở lại như cũ, lão sẽ không tìm ra được sơ hở nữa. Trên đời này, cơ hội không đến hai lần, lão đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Nhưng có một vấn đề là làm sao lão lại có thể phát hiện được Khương Hy nói dối, ở cái bậc của hắn, nói dối tự nhiên khó mà tra ra được. Nhưng lão vẫn có thể nhìn ra. Kỳ thực câu trả lời rất đơn giản. Lão có một bằng hữu. Người đó họ Hoàng. Sử thượng tối cường người ở rể nó en rồi ông giáo ạ. En rồi, nó en vào đêm qua khóc. Chương 48, Hoa Phù. Tại Nguyên Hải Thành, họ Hoàng không phải là họ quá nổi danh, càng không đại biểu cho giới quyền lực hay là giới tu chân, thậm chí là giới đại gia cũng không được, họ Hoàng đại biểu chính là giới nghệ thuật. Giới nghệ thuật của Nguyệt Hải Thành kỳ thực vẫn rất có tiếng tăm nhưng tại thời đại mà tu sĩ làm chủ này, nghệ thuật liền có chút lu mờ. Giữa sự lu mờ đó, có một người đã vùng lên mà chứng tỏ bản thân. Rất nhanh chóng, vị kia liền lấn áp hết danh tiếng của tu sĩ. Thời điểm đó, tu sĩ cũng không còn cách nào khác, đành phải lui lại mà nhường sân khấu. Danh xưng Nguyệt Hải Thần kịch cũng vì thế mà ra đời. Nói về diễn, Điền đại phu tin chắc rằng trên đời này không ai có thể qua mặt được lão Hoàng, kể cả những thế hệ sau của lão, bởi không ai trong số đó có thể thoát ra khỏi cái bóng khổng lồ kia. Điền đại phu đã làm bạn vong niên của lão Hoàng từ rất lâu về trước, đương nhiên đã quen thuộc với mấy trò lừa lọc của lão. Hầu hết những người ở thế hệ sau đều cho rằng lão đã già rồi, tay nghề đã lụt đi rất nhiều nhưng ít người biết được rằng, lão chính là đang diễn. Không diễn, không là thần kịch. Luôn diễn mới chính là thần kịch. Đây mới là phong thái của thần kịch đương thế lão Hoàng.